Chương 139, đề thăng tiểu thúy thể chất, Giang Nguyên nếm thử. Chương 139, đề thăng tiểu thúy thể chất, Giang Nguyên nếm thử. Thời gian cực nhanh. Viễn Trinh sự tình đã tên đã trên dây, tất cả răng ra, mỗi ngày cũng có các loại thần liệu, đan dược, chiến thuyền, vũ khí, như nước chảy từ răng ra trong bảo khố bận ra. Phân phát cho tham dự lần này Viễn Trinh các đại đồng minh thế lực, dẫn tới vô số người đỏ mắt tán thưởng. Cảm khái Giang gia không hổ là vạn cổ đệ nhất thế gia, nội tình chi thâm hậu, quả thực không thể tưởng tượng. Mà Giang Nguyên vị này lần này Viễn Trinh thống soái, lại trôi qua có chút thanh nhàn. Cụ thể sự vụ, tự có trong tộc trưởng lão cùng Giang Chiến bọn hắn đi quan tâm. Hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là tại đế tử cung bên trong lĩnh hội sang sinh đại đạo. May mắn mà có tiếng đàn đại đạo chuẩn đế Liêu thần âm giúp đỡ. Giang Nguyên đối với Hồng Mông sáng thế quyết lý giải, càng ngày càng tinh thâm. Phân tích độ từng bước đạt tới 40. Một ngày này, hắn đang trong viện trên ghế nằm nghỉ ngơi, bên cạnh hiếm thấy chỉ có Tiểu Thúy. Các nàng cũng đều là có ý nghĩ của mình. Các nàng mặc dù phụ thuộc vào Giang Nguyên, cái này cũng không có nghĩa là các nàng cũng đừng có cố gắng. Mặc kệ là tu luyện, nắm giữ kiến thức mới, cũng phải cần chịu khổ. Các nàng cũng không muốn chỉ làm một cái bình hoa, ở lúc mấu chốt chỉ có thể bị bày biện không cho dùng. Lúc này Tiểu Thúy chính cầm một thanh do khổng tức lông thần bệnh thành cây quạt, cẩn thận bị hắn quạt gió. Một đôi mắt to như nước trong eo, không nháy mắt nhìn nhà mình thiếu chủ kia tuấn mỹ vô song ngủ nhan, khắp khuôn mặt là hạnh phúc cùng sùng bái. Đúng lúc này, nhất đạo gợn sóng không gian ở trong viện đẩy ra. Nhất đạo bị vô tận tiên quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, lại phong hoa tuyệt đại thức tha thân ảnh, từ đó đi ra. Nàng vừa xuất hiện, tất cả đệ tử cung nhiệt độ đều giống như hạ xuống mấy phần. Một cỗ thanh lãnh mà tôn quý đế uy, như có như không tràn ngập ra. Tiểu Thúy bị cỗ khí tức này vừa ba một cái, lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, thân thể mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Giang Nguyên chậm rãi mở mắt ra, vẫy tay vừa đỡ, Tiểu Thúy thân thể đều nhẹ nhàng rơi xuống trong ngực của hắn, hắn đối với đạo thân ảnh kia khoát khoát tay. Nữ đế tiền bối đích thân tới, làm gì làm tình cảnh lớn như vậy, của ta tiểu thị nữ cũng không cấm dọa. Người tới, chính là giao chỉ nữ đế, Diệp Linh Tiên một bộ đế thân. Diệp Linh Tiên ánh mắt tại trên người Tiểu Thúy khẽ quét mà qua, cũng không để ý mà là trực tiếp rơi vào Giang Nguyên trên người, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh. Một tháng kỳ hạn đem đến, bản đế là tới lấy đồ vật. Trong thanh âm của nàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Tại gần một tháng trước, nàng thưởng thức được Giang Nguyên cho kia một sợi tử khí sau. Tu vi mặc dù không có tính thực chất tăng lên, nhưng mình kia khô cạn đế khu, đang tỏa sáng mới sinh cơ. Loại đó quay về trẻ tuổi, con đường lại xuất hiện ánh dạng đông cảm giác. Nhưng nàng tôn này sống vô tận 5 tháng đại đế, cũng vì đó trầm mê, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Gấp cái gì? Giang Nguyên lười biếng từ trên ghế nằm ngồi dậy, bản đế tử nói lời giữ lời, chỉ cần nữ đế tiền bối biểu hiện tốt một chút, đồ vật không thể thiếu ngươi. Hắn con ngón đúng ra, một sợi so với lần trước nồng đậm mấy lần tử khí, liền hóa thành nhất đạo tử kim sắc lưu quang, bay về phía Diệp Linh Tiên. Lần này, Diệp Linh Tiên phân thân không còn nghi ngờ gì nữa, có kinh nghiệm, đưa tay liền muốn đem tử khí gông cùng xiển xích ở mang về luyện hóa. Nhưng mà lúc này, Giang Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng đến rồi một câu. Nữ đế tiền bối, ta này tử khí dùng linh khí bao vây sau sẽ pha loãng, đề nghị tiền bối hay là như lần trước như thế, đem hoàn chỉnh mang về cho ngài bản thể sử dụng, hiệu quả ta phỏng đoán hội rất tốt. Nghe vậy, Diệp Linh Tiên đưa tay động tác cứng đờ, trong đôi mắt đẹp lóe ra không tín nhiệm thần thái. Chẳng qua suy xét đến đối phương xuất thân đế tộc, thân phận bày ở này thêm nữa quả thực có một ít bảo vật, lấy linh lực bao vây ngược lại sẽ phá hoại dự tính, cho nên hẳn không phải là lắc lư chính mình. Nàng nhẹ nhàng mở ra môi đỏ, mặc cho kia lọn tử khí hóa thành lưu quang, chui vào trong đó, dùng sức ngậm lấy, cũng không có hấp thụ, mà là ánh mắt sáng tỏ mấy phần, thanh lanh trên khuôn mặt cuối cùng nhiều một tia rõ ràng thỏa mãn. Đa tạ. Hai chữ này nàng là dùng truyền âm. Tiền bối khách khí. Hợp tác, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ. Giang Nguyên cười nói, lập tức đứng dậy, nhìn nói không ra lời giao chỉ nữ đế gật đầu. Giao chỉ tất nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền an tâm chờ đợi một tuần sau tập kết. Trong khoảng thời gian này, tiền bối cũng đúng lúc có thể an tâm tĩnh dưỡng, đem này tử khí triệt để luyện hóa. Diệp Linh Tiên cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh cơ, tâm đã bay trở về đến giao chỉ, chuẩn bị đưa trở về cho bản thể sử dụng, nhường bản thể năng lực mau chóng góp nhặt đủ sống bước phát triển mới một thế tư bản. Như vậy cũng không cần dựa vào tiểu hồ ly này. Đến vậy vội vàng, đi cũng vội vàng. Giang Nguyên nhìn nàng biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Ta nói là phỏng đoán linh lực chạm đến hồng mông tử khí có lẽ sẽ pha loãng, nhưng lại chưa nói đại đế đế lực cũng biết. Đần như vậy là thế nào lên làm đại đế? Trong nội viện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thiếu chủ, Tiểu Thúy đưa lưng về phía Giang Nguyên vịn ghế nằm lan can, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, khuôn mặt nhỏ còn có một chút trắng bệnh, lòng còn sợ hãi. Nàng đã hiểu, đây chính là giao chỉ nữ đế a trong truyền thuyết nữ đế. Không có sao chứ? Giang Nguyên đưa tay, đưa nàng kéo đến chân của mình bên trên, nhường nàng ngồi xuống. Không có. Không sao. Tiểu Thúy liền vội vàng lắc đầu. Lâu rồi không bị thiếu chủ như thế thân mật đối đãi, cái này khiến trong lòng đối với nữ đế sợ hãi cùng tính sợ cũng tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại hiệu con sông loạn loại căng thẳng. Lá gan nhỏ như vậy, về sau như thế nào đi theo bản đế tử bên cạnh làm việc? Giang Nguyên méo méo nàng bụ bấm gương mặt, chê bừa. Tiểu Thúy nghe vậy, lập tức cấp bách, sợ thiếu chủ cảm thấy mình vô dụng, đội vàng tỏ thái độ, thiếu chủ yên tâm. Tiểu Thúy không sợ. Tiểu Thúy về sau nhất định thật tốt tu luyện, cũng không tiếp tục cho thiếu chủ mất thể diện. Nhìn nàng bộ kia nóng lòng chứng minh bản thân bộ dáng đáng yêu, Giang Nguyên trong lòng hơi động. Hắn đánh giá trước mắt cái này đối với mình trung thành tuyệt đối, tiểu thị nữ. Bảng hệ thống bên trên, nàng kia 74 phân cho điểm, có vẻ hơi chói mắt. Tiểu Thúy thể chất chỉ là bình thường nhất, linh thể. chỉ là bởi vì nàng là phúc bá trong tộc hậu bối. Phúc bá gia tộc là chuyên môn phụng dưỡng Giang gia hậu tộc, Tiểu Thúy mới có tư cách được đưa đến bên cạnh hắn thiếp thân 24 giờ ngày đêm chăm sóc. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Thúy là hắn nhìn lớn lên. Nói là nửa cái em gái nuôi một chút cũng không quá đáng. Trừ ra thiên phú kém một chút, đối nhân xử thế, thân làm thị nữ hầu hạ công phu vẫn là vô cùng tốt. Với bạn, Giang Nguyên một mực có một cái muốn làm thí nghiệm. Chương 140, nhất định phải về sau sao. Chương 140, nhất định phải về sau sao. Hồng Mông tử khí, thang linh tiên có thể tiêu hao Hồng Mông tử khí, đối với bạn lữ thể chất tiến hành để thăng, đồng thời có thể tự do lựa chọn để thăng phương hướng. Trừ ra cho nữ đế kia một đoàn khoảng 10 lọ lượng. Giang Nguyên trên tay còn có không sai biệt lắm 20 lọ. Hắn cảm thụ một chút, không sai biệt lắm có thể một hơi đem tiểu thúy thể chất từ linh thể rót vào đến đạo thể. Sau đó tại phục dụng thăng linh đan một hơi tăng lên tới thân thể. Về phần thánh linh đan, món đồ kia mặc dù tốt được, nhưng vẫn là được cho chiến lược tài nguyên, không thể tùy tiện lãng phí. Có thể tử khí lại khác biệt. 20 ngày lượng đều đủ đem một cái linh thể rót đến đạo thể. Miễn phí không dùng thì phí. Về phần nữ đế, chờ cái gì lúc vui lòng buông xuống nữ đế kiêu ngạo lúc rồi nói sau. Muốn mạnh lên sao? Giang Nguyên nhìn tiểu thúy con mắt, nghiêm túc hỏi. Tiểu thúy sửng sốt một chút, lập tức nặng nề mà gật đầu, muốn. Tiểu thúy nằm ngậm cũng nhớ. Tiểu thúy nghĩ một mực hầu ở thiếu chủ bên cạnh, là ngài phân ưu. Được. Giang Nguyên cười, vậy bản đế tử, hôm nay liền thành phần ngươi. Nghe lời, há mồm. Nghe vậy tiểu thúy, hơi sững sờ. Nhưng đối với Giang Nguyên, nàng có tuyệt đối tín nhiệm. Chính là muốn nàng chết, nàng đều không có mảy may do dự. Nhu thuận đứng dậy, như là giao chỉ nữ đế một dạng, đối mặt với Giang Nguyên hé miệng. Hảo nha đầu. Giang Nguyên trong lòng ấm áp, nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần, không nên chống cự. Tiểu Thúy khéo léo nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của nàng căng thẳng. Giang Nguyên rối ràng ngón tay, một sợi so sợi tóc còn muốn xíu xiu, dường như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Hồng Mông tử khí từ hắn đầu ngón tay quanh quẩn mà ra. Lần này hắn khống chế được cực kỳ cẩn thận, như Diệp Linh tiên loại đó nữ đế, đế khu cường hãn, có thể chịu được tử khí xung kích, cùng với đối với thân thể tẩy lễ, cũng không đại biểu Tiểu Thúy cũng được. Luận thể chất, nàng chỉ có linh thể. Luận cảnh giới, tu luyện hơn 10 năm, cũng mới khó khăn lắm đến năm cảnh. Đây là đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng hưởng dụng các loại chân quý tài nguyên kết quả. Cho nên đối đãi nhỏ nhắn xinh xắn lớn nhỏ Thúy, lần đầu tiên cho dù là Giang Nguyên đều đặc biệt cẩn thận. Hắn đem kia lọn tử khí, cẩn thận rót vào trong. Ừm. Tử khí nhập thể trong nháy mắt, Tiểu Thúy liền phát ra rên lên một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy kịch liệt, trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Một cố khó nói lên lời cảm giác nóng rực, phảng phất muốn đưa nàng kinh mạch, xương cốt, thậm chí thần hồn đều triệt để đốt cháy hầu như không còn, tại trong cơ thể nàng điên cuồng lẩn trốn. Giang Nguyên thấy thế, nhíu mày, tay kia ngay lập tức đặt tại nàng trên đỉnh đầu, một cỗ tinh thuần sáng sinh lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào, bảo vệ tâm mạch của nàng cùng thần hồn. Đồng thời dẫn dắt đến kia lọn tử khí, bắt đầu cải tạo thân thể của hắn. Đồng thời hợp thời tiếp tục đưa vào tử khí. Một sợi, hai lọn, 10 lọn, 15 sợi. Này nếu như bị giao chỉ nữ đế nhìn thấy không biết có thể hay không đỏ mắt đẩy ra Tiểu Thúy, toàn bộ hấp thụ dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Thúy quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, tấm kia bụ bấm khuôn mặt nhỏ vì thống khổ mà bặm mẻo. Nhưng nàng vẫn luôn cắn chặt răng, không có hét thảm một tiếng. Gắt gao nhớ kỹ Giang Nguyên lời nói, thả lòng tâm thần, qua chú tâm tín nhiệm trong hắn. Không biết qua bao lâu, cố kia tê tâm liệt phế thống khổ cuối cùng bắt đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa có thư sướng cùng nhẹ nhàng. Nàng cảm giác thân thể chính mình giống như tránh thoát nào đó vô hình xiềng xích, trở nên vô cùng nhẹ nhàng, cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác hòa hợp. Giang Nguyên thu tay lại, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Tiểu Thúy, ánh mắt lộ ra một vòng thỏa mãn thần sắc. Thành công, chẳng qua còn chưa xong, nàng bây giờ chỉ là nói thể mà thôi. Tiểu Thúy, còn chưa xong, nhìn thêm. Nói xong, hắn lật tay lấy ra một viên trong suốt long lanh đan hương bốn phía thăng linh đan, con ngón búng ra, đưa vào Tiểu Thúy trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ dồi dào linh lực dòng lũ, trong nháy mắt cọ rửa Tiểu Thúy toàn thân, đánh thẳng vào mới vừa vận thuế biến hoàn thành đạo thể. Với anh, một cỗ vượt xa lúc trước khí tức từ nhỏ Thúy thể nội bộc phát ra, nguyên bản chỉ có 5 cảnh tu vi nội tình cũng theo đó đột phá, nhanh chóng đạt tới 7 cảnh. Giang Nguyên lúc này mới thỏa mãn hết eo, thu tay lại, lần nữa nhìn về phía Tiểu Thúy bảng hệ thống. Tính danh, Thanh Thúy cho điểm, 90 thân phận, Giang gia đế tử tiếp thân thị nữ thể chất, hoán trần thần thể, dữ liệu. 162 cm, 91, 59, 89 c số lần. Nhược điểm: 1. Đối với thiếu chủ tuyệt đối trung thành, thiếu chủ chính là tuyệt đối ý chỉ, sẽ không phản bác ai. Tại Tiểu Thúy sân nhỏ phòng ngủ giá sách thứ 2 đến ngược cái ngăn tủ sau có cửa ngầm, bên trong lấy bảo bối của nàng, có thiếu chủ ban thưởng nàng kẹo hồ lô, phản phất vạn pháp đạo linh tiểu dáng linh khí hồn hoàn xiển xích. Đây là thiếu chủ năm ngoái đưa cho nàng quà sinh nhật, còn có. Giang Nguyên nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Thúy đối với hắn như thế trung thành, ngày sau vẫn là phải nhiều đưa chút Tiểu Thúy nàng thích linh khí. Đương nhiên, càng quan trọng chính là thể chất của nàng thành tựu đến thần thể. Hoán trần thần thể là một loại hiếm thấy phụ trợ tính thần thể. Mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng thiên sinh liền có thể gột rửa bụi bặm, tịnh hóa vật vật, tu luyện ra linh lực trí thuần đến tịnh. Đối với chữa thương, luyện đan, thậm chí pha trà nấu cơm đều có kỳ hiệu. Có thể nói, nàng thiên sinh chính là cấp cao nhất thị nữ. "Tốt, mở mắt ra đi." Giọng Giang Nguyên vang lên. Tiểu Thúy Nhu thuận mở mắt ra. "Thiếu chủ, ta..." Nàng cảm thụ lấy thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng cùng cương đại, lại nhìn trước mắt vì nàng làm xong đây hết thẻ thiếu chủ. Trong mắt nước mắt, rốt cuộc khống chế không nổi, như đứt dây chân châu loại lăn xuống. Nàng đột nhiên nhào vào Giang Nguyên trong ngực, ôm thật chặt hắn, lên tiếng khóc lớn lên. Hu hu hu. Thiếu chủ. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng một mạc nhất ngôn ngữ, một lần lại một lần mà tái diễn cảm tạ. Phần ân tình này, đã không phải ơn tái tạo có khả năng hình dung. Giang Nguyên vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, mặc cho nàng phát tiết kích động trong lòng cùng vui sướng. Thật lâu, Tiểu Thúy mới dừng tiếng khóc, có chút ngượng ngùng từ trong ngực hắn ngẩng đầu, cặp kia khóc đến sưng đỏ con mắt, sáng đến kinh người. Thiếu chủ, Tiểu Thúy về sau, nhất định năng lực tốt hơn mà phục thị ngài. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói. Giang Nguyên nhìn nàng bộ kia bộ dáng đáng yêu, trong lòng rung động, cúi đầu tại nàng cái trán sáng bóng bên trên, hôn khẽ một cái. Nhất định phải về sau sao? Chương 141, Tô Mộng Đồng, Tô Ánh Đồng. Trong ngộng song thủ chương 141, Tô Mộng Đồng, Tô Ánh Đồng. Trong ngộng song thủ viễn trinh một ngày trước, tất cả giang gia đều bao phủ tại một cỗ sơ sát tiêu điều cùng dâng trào sen lẫn trong không khí. Từng chiếc che khuất bầu trời cổ lao chiến thuyền, trong ngủ say thức tỉnh, trôi nổi tại trên biển mây, đen nghịt một mảnh, tỏa ra làm người sợ hãi thiết huyết sát khí. Vô số giang gia con cháu người khoác giáp trụ, nét mặt nghiêm túc, tại riêng phần mình trên chiến thuyền tập kết, sắc bén binh qua tại dưới ánh mặt trời lóe ra rét lạnh qua mang. Đế tử chủ cung bên trong, lại là một mảnh tường hòa. Giang Nguyên đang nằm tại Tiểu Thúy mềm mại trên đùi, thuế biến sau đó Tiểu Thúy, không chỉ tu là phóng đại, cả người cũng giống như thoát thai hoàn cốt. Hai đầu lông mày một cái nhăn mày một nụ cười đều mang đạo vận, kia hoán trần thần thể thay vì nói thân thể, tại làm thị nữ phương diện quả thực có thể nói là tiên thiên thị nữ thánh thể. Đúng lúc này, một tên nữ hộ vệ vội vàng báo lại. Khởi bẩm đế tử, Thiên Yêu Điện điện chủ Cửu U sư ở ngoài điện cầu kiến. Cửu U sư? Hắn đến làm cái gì? Nha. Hắn hình như nói đi cũng phải nói lại sau muốn cho Tô Mộng Đồng tăng cường thể chất, à chẳng qua không có gì tồn tại cảm, Giang Nguyên đều cho cả quên. Hắn huệ bại mở mắt ra. Trời đã tối rồi. Hại, nguyên lai chỉ là bị che a, bản đế tử còn tưởng rằng mù đâu. Hắn từ nhỏ Thúy bụ bấm trên đùi lên, duỗi lưng một cái, lười biếng phất phất tay. Nhường hắn đi thiền điện. Rất nhanh, Cửu U sư kia mang tính tiêu chí thân ảnh, liền xuất hiện tại thiền điện cửa. Chỉ là hắn giờ phút này, nhìn lên tới có chút chật vật. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm chín quả đầu, có mấy quả bên trên lông bẩm đều trở nên khô héo ảm đạm, khí tức cũng hề bại suy sụp, giống như bệnh nặng một hồi. Vừa thấy được Giang Nguyên, cái kia chín cái trên mặt ngay lập tức chất đầy lịnh nọt đến cực hạn đủ cười, hấp tấp mà đã chạy tới, một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Tiểu sư, khấu kiến đế tử đại nhân." Hắn dùng một loại gần như kêu khóc giọng nói hô, may mắn không làm được bệnh. Tiểu sư dốc hết tâm huyết, hao phí ba thành chuẩn đế bản nguyên, cuối cùng là đế tử đại nhân đem kia Tô Mộng Đồng huyết mạch tẩy luyện đến cực hạn. Hắn nói xong, còn làm như có thật mà chùi chùi không tồn tại nước mắt, một bộ là Giang Nguyên cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng trung thần bộ dáng. Giang Nguyên thấy vậy buồn cười, ánh mắt lướt qua hắn, rơi vào phía sau hắn tên kia nhắm mắt theo đuôi thiếu nữ trên người. Thiếu nữ một thân tuyết trắng hồ cừu váy dài, dáng người hiểu điệu, đường cong là lướt. Một tấm lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, tinh xảo được như là tiên trong họa, một đôi yêu kiều như nước hồ ly mắt, nhìn quanh sinh huy, ngây thơ trong lại dẫn một tia tự nhiên mà thành mỹ hoặc. Chính là Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc Cửu công chúa, Tô Mộng Đồng. Thời khắc này nàng, khí tức sát thực so trước đó cường đại rất nhiều, thể nội đại mộng thiên thể đạo vận lưu chuyển, mơ hồ có loại muốn viên mãn dấu hiệu. Tính danh, Tô Mộng Đồng cho điểm, 92, 95 thể chất, đại mộng thiên thể, đạo thể. Giang Nguyên nhìn lướt qua bảng, nhìn tới bản thể cho điểm chỉ là từ 90 phân tăng lên tới 92 phân. Có chút ít còn hơn không đi. Không tệ. Giang Nguyên không mặn không nhạt mà khen một câu. Cửu U sư nghe xong, lập tức kích động đến chín quả đầu cùng nhau giật đầu, đa tạ đế tử đại nhân khích lệ. Đây đều là tiểu sư phải làm, là đế tử đại nhân phân ưu, là tiểu sư thiên lớn vinh hạnh. Giang Nguyên không để ý cái này tên dở hơi, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Mộng Đồng trên người, thiếu nữ bị hắn thấy vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẩn trương rảo lấy góc áo, không dám cùng hắn đối mặt, ngẩng đầu lên. Giọng Giang Nguyên bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Tô Mộng Đồng thân thể mềm mại run lên, chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia ngập nước hồ ly trong mắt tràn ngập căng thẳng cùng thấp vọng. Ngươi ngược lại là so nhà ngươi địa chủ hiểu quy củ nhiều lắm. Giang Nguyên cười cười, giọng nói nghiền ngẫm. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Cửu U sư, ba thành bản nguyên, đổi nàng tư chất hơi tăng thêm, cuộc mua bán này, ngươi ngược lại là thua thiệt lớn. Không lỗ không lỗ. Có thể vì đế tử đại nhân làm việc, đừng nói ba thành bản nguyên, chính là muốn tiểu sư cái mạng này, tiểu sư cũng tuyệt đối không một chút nhíu mày. Cửu U sư vô bộ ngực, lời thề son sắc mà bảo chứng. Giang Nguyên lắc đầu, đối với gia hỏa này ra mặt dày đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đột nhiên vươn tay, đối với Tô Mộng Đồng phương hướng, con ngón đúng ra. Nhất đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồng mông tử khí, như là cỗ sao trổi phá toái hư không, trong nháy mắt chui vào Tô Mộng Đồng mi tâm. Đây là cải tạo tiểu học toàn cấp thúy sau còn lại một điểm cuối cùng. Mặc dù không nhiều, chẳng qua này Tô Mộng Đồng trải qua Cửu U sư hao phí ba thành bản nguyên tẩy luyện về sau, đạo thể vốn là ở vào cực hạn, nửa chân bước vào thần thể biên giới. Bây giờ, vốn là một cú sút cuối cùng công phu, khi lấy được Giang Nguyên rót vào hồng mông tử khí sau, huyền cảnh trong nháy mắt bị xung phá. Tương đạo huyền ảo phù văn tại nàng quanh thân hiện hiện, cuối cùng ở sau lưng nàng, ngưng tụ thành một mảnh tựa như ảo mộng tinh không lĩnh vực. Đại mộng tiên thể, tại thời khắc này, do đạo thể chính thức lột xác thành thần thể. Tính danh, Tô Mộng Đồng cho điểm, 94, 96 thể chất, đại mộng huyền tinh thần thể dữ liệu, 176 cm, 108, 50, 114 e số lần, không cho điểm, trực tiếp tiêu thăng đến 94 cùng 96. Bất thình lình một màn, nhưng ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Mộng Đồng ngơ ngác cảm thụ lấy trong cơ thể kia thoát thai hoán cốt loại lực lượng, đầu óc trống rỗng. Mà một bên Cửu U sư, càng là hơn chín mặt sức sở, chín một đôi mắt chừng được so chung đồng còn lớn hơn, miệng há được năng lực tắt hạ một cái năm đấm. Hán! Nhìn thấy cái gì? Chính mình hao phí ba thành chuẩn đế bản nguyên, dốc hết tâm huyết một tháng, điều động một đống lớn tài nguyên, mới khó khăn lắm đem Tô Mộng Đồng tư chất để thăng một bậc nhỏ. Nếu đế tử đại nhân sử dụng thăng linh đan coi như xong. Nhưng hắn chỉ là hơi hợt hơi búng ngón tay a, điều này có ý vị gì? Hắn cái này đã từng cấm khu chi chủ không thể minh bạch hơn được nữa. Phất phất tay ở giữa tương đạo thể tăng lên tới thần thể, mà thần thể có thể thông qua thăng linh đan tăng lên tới thánh thể. Điều này đại biểu lấy Giang gia liên tục không ngừng thánh thể a, mặc dù cùng cục diện bây giờ dường như không có gì khác biệt. Có thể nghĩ muốn tăng lên đến thánh thể điều kiện tiên quyết là có thần thể, mà thần thể cũng không phải rau cải trắng. Nhìn chung hắn tiên yêu điện, đường đường cấm khu một trong, cho dù là hạ chót, cũng đều góp không ra một tôn thần thể. Có đó không Giang gia đế tử kia quỷ quyệt thủ đoạn dưới, thân thể cũng thực sự là rau cải trắng a. Một cố khó nói lên lời rung động cùng kính sợ, trong nháy mắt phá tan Cửu Lưu sư tất cả lý trí. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đối với Giang Nguyên, lấy một loại trước nay chưa có cùng nhiệt tư thế, đầu giảm xuống đất, điên cuồng dập đầu. Đế tử đại nhân thần uy cái thế, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tiểu sư đối với ngài kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Giang Nguyên bị hắn lần này đột nhiên xuất hiện tao làm việc khiến cho có chút im lặng, một bên Tiểu Thúy càng là hơn che miệng cười khẽ. Được rồi, đứng lên đi. Giang Nguyên phất phất tay, Viễn Trinh, ngươi cũng đi cùng đi. Tuân mệnh. Tiểu sư định là đế tử đại nhân đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Cửu U sư như được đại xá, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn Thiên Yêu Điện cũng có thể tại đây chẳng thao thiết thị yến đổ ngôi giữa một chén canh. Giang Nguyên không để ý đến hắn nữa, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tô Mộng Đồng trên người. Bản đế tử nghe nói, ngươi giấc mộng kia trong rất có thần dị chỗ. Tồn tại một cái khác cùng ngươi giống nhau như lúc ngươi, nhưng là thật. Thiếu nữ giờ phút này cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Giang Nguyên, cặp kia xinh đẹp hồ ly trong mắt, trừ ra vốn có căng thẳng cùng ngượng ngùng, càng nhiều một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sùng bái cùng. Ái mộ, yêu tộc sùng bái nhất cường giả, không cần thăng linh đan, đều trợ chính mình đột phá đến thần thể. Phần ân tình này, chả không hết a, đa tạ đế tử đại nhân ơn tái tạo. Nàng nguyện chuyển túi đầu, âm thanh tiểu mị tận xương. Hồi đế tử đại nhân lời nói, xác thực, nàng làm mộng đồng ba đuôi biến thành. Tất cả đặc thù đều cùng ngộng đồng đồng dạng. A, cái kia ngược lại là hiếm thấy, tên gọi là gì? Muội muội gọi Tô Ánh Đồng. Tỷ tỷ trong mắt quang chiếu vào muội muội trên người, có chút ý tứ. Giang Nguyên cười nói, tối nay đến ta tẩm cung. Hắn lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói, liền quay người hướng vào phía trong điện đi đến, sau lưng Tiểu Thúy cũng nhắm mắt theo đuổi theo. Tô Ngộng Đồng thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đến năng lực nhỏ ra huyết, nhưng ở Cửu Lưu sư kia phảng phất muốn giết hồ ly dưới ánh mắt, nhanh chóng đáp một tiếng, là. Chương 142. Sáp nhập ban thưởng 7000 chương 142, sáp nhập ban thưởng 7000 đêm đó, trăng lên giữa trời. Tô Mộng Đồng đúng hẹn một đường thông suốt đi vào Giang Nguyên tẩm cung. Thiếu nữ sớm đã tắm rửa thay quần áo, đổi lại một thân khinh bạc lụa trắng, tại mông lung dưới ánh trăng, càng rõ rệt sở sở động lòng người. Đế tử đại nhân. Nhìn thấy Giang Nguyên, nàng khẩn trương đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Thả lỏng. Giang Nguyên đi đến trước mặt nàng, nắm tay của nàng, nhìn nàng cặp kiết như mai con loại kinh hoàng đôi mắt, cười nói, bản đế tử đối với đại mộng nhất đạo rất là tò mò. Ngươi cũng khẳng định không nghĩ chỉ có thể ở trong mộng mới có thể cùng muội muội của mình gặp nhau à? Tô Mộng Đồng mím mím môi, gật đầu, hai mắt nhắm lại, thần thể lực lượng vận chuyển. Sau một khắc, Giang Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Đình đài lầu các biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một mảnh mênh mông vô ngần lộng lây tinh hải. Vô số ngôi sao ở bên cạnh hắn vần quanh, tỏa ra ánh sáng lưu hòa, tựa như ảo mộng. Mà ở tinh hải trung ương, một thân ảnh lặng lặng mà lơ lửng. Đó là một nữ tử, dung mạo cùng Tô Mộng Đồng giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nàng thân xuyên một bộ bó sát người màu đen váy dài, đem vóc người bốc lửa kia phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý mà rối tung, trên mặt mang một tia lười biếng mà mị hoặc đủ cười, một đôi hồ ly mắt giống như năng lực hồn siêu phách lạc. Thiếp thân gặp qua đế tử đại nhân. Áo đen Tô Ánh Đồng mở miệng, âm thanh mang theo vài phần ngự tỷ thanh lãnh từ tính. Giang Nguyên lông mày nhướng lên, có chút hăng hái đánh giá nàng. Tính danh: Tô Ánh Đồng, cho điểm: 96 thể chất, đại mộng nguyên tinh thần thể dữ liệu: 176 cm, 108, 50, 114 e số lần. Không là cái này Tô Mộng Đồng mặt khác sao? Quả nhiên có hứng. Đế tử đại nhân. Một cái rụt rè âm thanh từ sau lưng truyền đến. Giang Nguyên quay đầu, liền nhìn thấy áo trắng Tô Mộng Đồng, chính hồng như mặt, có chút không biết làm sao mà đứng ở cách đó không xa. Khi hỉ, tỷ tỷ, đừng thẹn thùng nha. Áo đen Tô Ánh Đồng cười duyên một tiếng, thân hình lóe lên, liền đi đến Giang Nguyên bên cạnh, mười phần tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn. Đế tử đại nhân thật không dễ dàng tới một lần, chúng ta cần phải thật tốt chiêu đãi mới được. Tô Mộng Đồng bị muội muội mình như thế trắng ra mà nói, cũng là mười phần ngượng ngùng cúi đầu. Hai tay khẩn trương rảo lấy góc áo, năng lực rõ ràng nghe được chính mình như nổi chống loại tiếng tim đập. Từ trong điện bị Giang Nguyên điểm hóa, thành cựu thần thể sau đó, nàng đều đối với người đàn ông này rất có hào cảm. Trước khi đến Cựu U sư cũng dặn đi dặn lại, thậm chí tự mình đưa nàng đưa đến đế tử cửa tẩm cung chờ đợi một hồi lâu mới rời khỏi. Điện chủ còn đang ở bên thai tiếng vọng. Ngộng Đồng a, ngươi là ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, không, là ta tất cả thiên yêu điện quật khởi duy nhất hy vọng. Ngươi cũng không muốn cửu vĩ yêu tôn đại nhân tự tay khai sáng thiên yêu điện tại lớn như thế trong hủy diệt à? Đệ tử đại nhân đối với ngươi ưu ái có thừa, đây là trời lớn tạo hóa. Ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, bất kể đệ tử đại nhân đưa ra yêu cầu gì, ngươi cũng nhất định phải. Không, là vinh hạnh mà đi thỏa mãn. Nàng đã hiểu, chỉ là muội muội cũng nói quá trực tiếp đi. Nhìn đối phương thật trọng, Tô Ánh Đồng con ngươi hiện lên kinh thường. Cơ hội tốt như vậy, không hiểu được chân quý, không công cho cái này bản thể thực sự là lãng phí. Cửu Vĩ Thiên yêu tộc, cả đời cửu vĩ. Môi đầu cái đuôi là một loại thần thông, cũng là một cái mạng. Mà ở có chút dưới cơ duyên xảo hợp, những thứ này cửu vĩ là có khả năng hóa thành và bản thể giống nhau một cái khác loại sinh mệnh hình thái. Tô Ánh Đồng không chỉ một lần nghĩ tới, vì sao nàng là ba đuôi chia ra trong một thể, mà Tô Mộng Đồng lại là bản thể. Ban đầu ý nghĩ của nàng là tìm cơ hội lắc lư Tô Mộng Đồng, cuối cùng thay thế nàng. Có đó không cùng Tô Mộng Đồng giao lưu về sau, nàng hiểu rõ Giang Nguyên, vị này đế tiên đại thế giới thân phận người cao quý nhất một trong. Tâm tư của nàng trong nháy mắt thay đổi. Cùng Tô Mộng Đồng tranh đoạt một bộ bản thể có làm được cái gì? Nếu như có thể được đến Giang Nguyên thích, mời đại đế ra tay, tách ra nàng cùng Tô Mộng Đồng, đến lúc đó hai người bọn họ hợp lực tại đây đế tử cung trong đứng vững, mới là lợi ích tối đại hóa một lựa chọn. A ngươi nếu là không tranh, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nàng nhìn về phía Giang Nguyên, đế tử đại nhân, trước hết để cho thiếp thân mang theo đại nhân ngài nhập mộng trải nghiệm a. Giang Nguyên nhìn trước mắt hai người, khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm, lắc đầu. Bản đế tử là đế tử, làm khí thôn sơn hạ. Đinh, kiểm tra đến hạ thần. Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh giá, hoàn mỹ. Phát động bạo kích ban thưởng tăng phúc 3000. Phát động bạo kích ban thưởng tăng phúc 4000. Sáp nhập ban thưởng 7000. Kết toán trong. Sáng sớm hôm sau, Giang Nguyên thần thái sáng láng đi ra tầm cung. Đại mộng thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác nhau. Như hai người tu vi để thăng, nên năng lực duy trì đại mộng thế giới càng lâu. Không chỉ nhường hắn giao chỉ thiên diễn quyết phân tích độ tăng lên tới 8 khoảng cách 10 năm giữ diệu dụng cũng chỉ kém mấy ngày chi công. Và viễn trinh quay về đoán chừng đều một cách tự nhiên đạt đến. Lần này viễn trinh Giang Nguyên cũng không tính một người đi. Tân mộng giao là giao chỉ nữ đế đồ đệ, khẳng định phải mang lên. Liêu thần âm sư đồ là chuẩn đế cũng phải đi. Bạch Thanh Tuyết còn đang ở Thái Cổ Thần Sơn, lần này hắn không có nhường Thái Cổ Thần Sơn tham dự. Mà Tân Nguyệt Bạch, Diệu Âm đang bế quan, hắn chuẩn bị mang lên Hiếu Động Ma Bát, tinh lực vô hạn Tần Loan Loan, cùng Hô Mị đi. Gần đây Tần Loan Loan cùng Hô Bảo chơi rất tốt, hai nữ chuyển động cùng nhau lên 10 phần hữu hái. Vừa vặn cũng có thể tăng tiến tình cảm. Về phần Tô Mộng Đồng, Giang Nguyên nhường nàng lưu tại Đế Tử Cung thật tốt tu dưỡng, không cần tham dự lần này viễn chinh. Thiếu nữ mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng đã hiểu đây là Giang Nguyên đối nàng tương cảm, khéo léo đáp lại. Làm xong đây hết thảy, Giang Nguyên mới thay đổi một thân Hắc Kim Long Văn Đế Tử Bảo, nhanh chân đi ra Tử Vi Đế Các, bước lên sắp viễn chinh hành trình. A, suýt nữa quên mất ban thưởng. 1. Tu vi 12 cảnh chuẩn thánh cảnh sơ kỳ. Xin mau sớm dung hợp thiên tâm ân ký. 2. Giao chỉ thiên diễn quyết phân tích độ để thăng đến 15. Giao chỉ thiên diễn quyết diệu dụng giải tỏa, hồn đăng thiên. 3. Thăng linh đan 3 cái. Thánh linh đan 3 cái. 4. Đại đế đạo quả, tàn quyết. 5. Hư không kinh, đại đế kinh văn. 6. Bán tiết khí, hư thiên đạo cảnh. 7. Tâm ta là thiên tâm. Bắt, cực đạo đế binh, xích linh tiên. Chương 143, Xích Linh Tiên chương 143, Xích Linh Tiên oanh. Mười nhất cảnh trí tôn cảnh đỉnh phong hàng rào, tại đây cố lực lượng trước mặt, ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên, liền bị lặng yên san bằng. Một cỗ huyền diệu khó giải thích hiểu ra sông lên đầu. Nếu như nói trí tôn cảnh là đứng ở một phương thế giới đỉnh điểm, có chế định quy tắc, điều động thế giới chi lực quyền hành. Chuẩn như vậy thánh cảnh, chính là đã bắt đầu đếm thử tránh thoát phương thế giới này trói buộc, đem tự thân đại đạo lạc ấn tại chư thiên, đụng chạm đến một tia thánh lĩnh vực. Nếu như hắn vui lòng, hoàn toàn có thể lấy tự thân thiên tâm ấn ký đến lấy vạn năm năm tháng cuối cùng ngưng luyện thành một phương tiểu thế giới. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có thiên tâm ấn ký. Từ xưa đến nay, không có thế giới bản nguyên liền không khả năng đột phá đến 11 cảnh, huống chi là 12 cảnh. Chẳng qua hắn ngay cả trí tôn ma chú đều phá bỡ, không có thế giới bản nguyên đã đột phá cũng coi như bình thường đi. Bây giờ 12 cảnh chuẩn thánh tu vi đã dần dần đạt tới tất cả đế tiên đại thế giới đỉnh tiêm. Khoảng cách chân chính đỉnh phong, có thể chỉ là mấy ngày chi công. Hắn đem ánh mắt rời về phía hạng thứ 2 ban thưởng. Giao chỉ thiên diễn quyết hồn đăng thiên, có thể tiêu hao hồng mông tử khí, làm mục tiêu nhóm lửa một chiếc thiên diễn hồn đăng. Cho dù mục tiêu bên ngoài bất hạnh bỏ mình, chỉ cần hồn đăng vẫn còn tồn tại, ký chủ liền có thể bằng vào đèn này tiếp dẫn thứ nhất lọn tàn hồn quý vị, đầu nhập đầy đủ tài nguyên, liền có thể khiến cho khôi phục trọng sinh. Giang Nguyên đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Này bằng với là cho các nàng lên một tầng bảo hiểm. Mặc dù không nhất định dùng tới được, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Với lại này dường như không hạn chế đối tượng, nói cách khác cho dù là đại đế lão tổ, cha hắn, dường như cũng đều có thể sử dụng, á phải tìm cái thời gian làm thí nghiệm. Giang Nguyên sờ lên cằm nghĩ ngợi. Rốt cuộc tuy nói có thể phục sinh sau có bao nhiêu chiến lực, có thời gian hay không hạn chế, những thứ này đều không rõ ràng. Chẳng qua cho dù muốn thí nghiệm cũng phải chờ viễn trinh trở về sau. Xuống chút nữa, Thăng Linh Đan cùng Thánh Linh Đan đều coi như là thông thường làm việc. Chẳng qua vừa vặn có thể dùng đến khao thưởng có công đồng minh, hay là cho trong tộc trưởng lão tăng thực lực lên. Cái này khiến trong tộc các trưởng lão chính mình đi bàn bạc đi. Hắn lúc trước mấy ngày Thăng Linh Đan, Thánh Linh Đan còn chưa dùng hết đâu. Mà đệ tứ, nam, sáu hạng ban thưởng đều bị Giang Nguyên hết sức hài lòng. Đại đế đạo quả, tàn quyết, hư không kinh bán tiên khí hư thiên đạo cảnh. ngũ gia ra món quà này chẳng phải đầy đủ. Đại đế đạo quả có thể đưa cho trong tộc nào đó chuẩn đế trưởng lão, xem xét có hay không có ai chỉ nửa bước kẹt ở đại đế biên giới, lấy ra khác loại chứng đạo dùng. Tuy nói khác loại chứng đạo đại đế cùng bình thường đại đế chênh lệch lớn, nhưng tốt xấu cũng là một tôn đại đế chiến lực không phải. Mà ngũ gia ra lại người bị hư không thánh thể, một tay hư không đại đạo chơi đến xuất thần nhập hóa. Này hư không kinh chính là đại đế cấp kinh văn, cho hắn có loại suy hiệu quả. Hư thiên đạo cảnh lại là phù hợp hư không đại đạo bán tiên khí, quả thực là vì hắn lượng thân định chế xa hoa phần món ăn. Nhìn như vậy tới nhà mắt tất cả lão tổ đều cũng có hoàn chỉnh bán tiên khí. Về phần sơ tổ, hắn muốn trấn thủ Giang gia, sẽ chỉ là Giang gia đại quân che đậy thiên cơ. Với lại Giang Nguyên cũng không cho rằng là Giang gia gần với cha hắn chiến lực, trên người sẽ không có mấy món bán tiên khí áp trận. Nhưng mà, chân chính nhường Giang Nguyên hô hấp cũng vì đó trì trệ, là hạng thứ 7 bán thưởng. Tâm ta là thiên tâm, ký chủ có thể không xem tự thân cảnh giới, luyện hóa hấp thụ tùy ý đẳng cấp thiên tâm ấn ký. Coi như không thấy cảnh giới, luyện hóa tùy ý đẳng cấp thiên tâm ấn ký. Giang Nguyên trái tim đột nhiên giật mình. Nói cách khác đại thế giới đẳng cấp thiên tâm ấn ký đều có thể, lại không để kia thương nô đại thế giới đều có một cái hoàn chỉnh đại đế quả vị không giải quyết được, chỉ là Giang gia nội bộ đều còn thừa lại một rưỡi. Này muốn ta luyện hóa viên kia thiên tâm ấn ký, có hay không có thể trực tiếp nhảy qua chuẩn thánh dài dằng dặc tích lũy, một bước lên trời, biến thành đương thế đại đế. 20 tuổi đại đế. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, dường như sinh trưởng tốt cỏ dại, trong nháy mắt chiếm cứ hắn tất cả trong óc. T. Bình tĩnh, bình tĩnh. Giang Nguyên làm cái hít sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động. Việc này can hệ trọng đại, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đại gia gia kiến thức nhiều, và quay đầu hỏi một chút hắn. Cuối cùng cực đạo đế binh, Giang Nguyên có chút coi thường. Chỉ là bán tiên khí đều một đồng lớn, cực đạo đế binh tính là gì? Chẳng qua đang nhìn đến hiệu quả lúc vẫn có chút bất ngờ. Xích Linh Tiên, đối với thời cổ nữ đế sát thương gấp bội, như đối thủ là đại đế phía dưới có sát suất phát động bạo kích sát thương. Giang Nguyên, hắn nhìn bảng hệ thống thượng cái kia toàn thân xích hồng, roi trên người che kín huyền ảo đạo văn trường tiên, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm vẻ mặt gì. Người này cực đạo đế binh có phải hay không có chút không đứng đắn, vị đại đế nào làm ra như thế? Có phẩm vị cực đạo đế binh. Được rồi, trước thu đi. Đợi ngày sau có cơ hội tại sử dụng xem xét. Tỷ như lần này Viễn Trinh Thương Ngô đại thế giới nghe nói nữ đế thành đàn, vừa vặn kiểm tra một chút, xem xét có phải là thật hay không có bạo kích sát thương. Hắn cảm giác, lần này Viễn Trinh có lẽ sẽ so trong tưởng tượng càng thêm có thú. Giang gia tổ địa, vân vụ cuốn lượn quanh đạo đài bên trên. Sáu thân ảnh ngồi vây quanh, khí tức uyên thâm tựa như biển, chính là Giang gia năm vị đại đế lao tổ cùng gia chủ Giang Chiến. Lục tổ còn đang ở Thương Ngô đại thế giới ngoài trăm vạn dặm giữa hư không, tùy thời chú ý này Thương Ngô đại thế giới động tĩnh còn chưa trở về. Cùng ngày xưa nhẹ nhõm bầu không khí khác nhau, hôm nay có vẻ có mấy phần nghiêm trọng. Đô An sắp xếp thỏa đáng. Giang Chiến không người nói, hồi sơ tổ, Viễn Trinh đại quân đã tập kết hoàn tất, các phương đồng minh thế lực cũng đã ai vào chỗ nấy, chỉ đợi Uyên Nhi ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất phát. Ừm. Sơ tổ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng mấy vị khác lão tổ, lần này Viễn Trinh, bên ngoài do Uyên Nhi thống soái, giao chỉ nữ đế hỗ trợ bên cạnh, bên ngoài còn có lão lục, lão nhị, bà tôn đại đế. Nhưng âm thầm, lão ngũ, ngươi giống như một chuyến. Một vị thân hình bao phủ ở trong hư không, khí tức mờ mịt không chừng lão tổ khẽ gật đầu, không nói tiếng nào. Hắn chính là ngũ tổ, chấp trưởng hư không đại đạo, am hiểu nhất ẩn nấp. Thương Ngô thế giới rốt cuộc có một tôn trạng thái toàn thịnh đại đế, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng không thể không phòng. Nhị tổ âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Không sao cả, tất cả có ta. Giọng sơ tổ lộ ra tự tin. Hắn đã làm tốt tùy thời khôi phục, là Giang gia chinh chiến một cái tương lai chuẩn bị. Hắn như triệt để khôi phục, lại có Giang gia đại trận, tam tổ, tứ tổ, cùng với mấy tôn khác loại chứng đạo lão giả, chính là xếp hạng đệ nhị thái cổ ma quật bất kích. Hắn cũng có năm chắc đem đều lưu tại Giang gia. A, Uyên Nhi lại tới. Lần này hắn hình như lâu rồi không đến đây. Đúng vậy à, đều một tháng không có tìm chúng ta nói tốt tin tức, ta nhớ được hôm qua cửu lũ sư hình như tặng người đi Uyên Nhi kia. Sao, vất vả Uyên Nhi, lúc này mới nghỉ ngơi một tháng lại nên vì gia tộc vất vả. Tất cả vì gia tộc. Chương 144, xuất phát, Viễn Trinh Tương Nô. Chương 144, xuất phát, Viễn Trinh Tương Nô. Vừa dứt lời, nhất đạo lưu quang liền rơi vào đạo đài chi thượng, Giang Nguyên thân ảnh hiện hiện. Uyên Nhi bái kiến các vị gia gia, đại bá. Hắn vừa mới đứng vững, ở đây tất cả đại đế, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Ánh mắt bên trong không hẹn mà cùng hiện lên một vòng kinh dị. Chuẩn Thánh, tứ tổ Giang Vô không trực tiếp nhảy dựng lên, một cái lắc mình liền đi tới Giang Nguyên trước mặt, thần niệm không khách khí chút nào ở trên người hắn quét tới quét lui. Hảo tiểu tử, lúc này mới bao lâu, đều Chuẩn Thánh. Mặc dù trải qua không chỉ 12,345 lần, nhưng mỗi một lần gặp mặt, cũng có cảnh giới tăng lên loại cảm giác này. Thực sự để người không kèm được ga được rồi lão tứ, ngươi dọa đến hải tử. Sơ tổ trừng tứ tổ một chút, sau đó ôn hòa nhìn về phía Giang Nguyên, như vậy vội va đến, là lại có tân thu lấy được, hay là đại gia gia hiểu ta? Giang Nguyên cười hắc hắc, cũng không còn thừa nước đục thả câu. Hắn đầu tiên là đem hư không kính cùng bán tiên khí hư thiên đạo kính lấy ra, đưa về phía một mực trầm mặc ngũ tổ. Ngũ gia gia, cái gì không nói, ngươi hiểu được. Trước đó hệ thống không có ban thưởng thích hợp, nghĩ đến những vật này cùng ngài hư không thánh thể phù hợp nhất. Một mực bao phủ trong hư không ngũ tổ, thân hình lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng ba động. Hắn buông tay, tiếp nhận kinh văn cùng bảo kính, thần niệm thăm dò vào trong đó. Sau một lát, một cỗ không đè nén được khí tức từ hắn trên người tiêu tán mà ra, tất cả đạo đài không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt và mèo. Đại đế kinh văn, hay là cấp cao nhất hư không đại đạo kinh văn. Cái này, Hư Tiên đạo kính, có thể giúp ta đem hư không đại đạo thôi diễn đến cực điểm cảnh. Giang Khải đạo vui mừng nhìn một màn này, có này bán tiên khí tại, lão ngũ an toàn cũng không thành vấn đề, có thể tốt hơn bảo hộ Uyên Nhi. Các vị gia gia, đại bá, Tôn Nhi lần này còn thu được một hạng năng lực đặc thù ban thưởng. Hắn hắng giọng một tiếng, nói từng chữ từng câu, năng lực này tên là tâm ta là thiên tâm có thể để cho ta. Coi như không thấy cảnh giới, luyện hóa tùy ý đẳng cấp thiên tâm ấn ký. Tĩnh mịch. Tất cả tổ địa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả đại đế, bao gồm hiểu sâu biết rộng sơ tổ ở bên trong, tất cả đều kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, phảng phất đang nghe thiên thư. Uyên Nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Giang Khải đạo âm thanh, lần đầu tiên mang lên vẻ run rẩy. Giang Nguyên lặp lại một lần. Thật lâu, sơ tổ mới phun ra một hơi thật dài, cặp kia xuyên thủng vạn cổ trong con ngươi, tràn ngập rung động cũng phức tạp. Thiên đạo, thật chứ mở rộng tầm mắt ta. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức lại cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập vô tận khoái ý cùng phong khoáng. Tốt, 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 không hổ là ta Giang gia Lân Nhi. Coi như không thấy cảnh giới luyện hóa thiên tâm ấn ký. Điều này có ý vị gì, các ngươi đều hiểu sao? Sơ tổ ánh mắt đảo qua mọi người, tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ không rõ. Không rõ là được rồi, vì lão phu cũng không hiểu. Sơ tổ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên người Giang Nguyên. Nhưng lấy lão phu kiến giải bộ bề, vừa có khả năng nhảy qua tất cả tích lũy quá trình, trực tiếp đăng lâm đế cảnh. Cũng có thể là đăng lâm đế cảnh về sau, Uyên Nhi có thể nắm giữ hai loại, thậm chí là ba loại huyền diệu, một nháy mắt đạt tới đại đế hậu kỳ. Càng có khả năng, Uyên Nhi ngươi sẽ ở thánh cảnh trong lúc đó có thể nắm giữ đại đế lực lượng. Chờ ngươi thành tựu chuẩn đế, rất có thể sẽ trở thành chân chính trên ý nghĩa năng lực lấy chuẩn đế chi thân mỏng giết đại đế yêu nghiệt. Những khả năng này tính tất cả đều có, lão phu hiện tại cũng không thể cho ngươi một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng có một chút, ta có thể xác nhận. Đó chính là, đi hấp thụ đi, tuyệt đối sẽ không nhường Uyên Nhi người thất vọng. Cho dù không có lấy được lý tưởng kết quả, một viên đại đế đạo quả mà thôi, vì ta Giang gia kỳ lân tử, đáng giá. Tất cả lão tổ đều vì sơ tổ câu chuyện kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc kệ là nhảy qua tích lũy cảnh giới, chứng đạo đại đế, hay là chuẩn đế chi thân sa mỏng đại đế, đều là vô cùng điên cuồng, nghịch thiên khái niệm. Giang Nguyên nhìn các lão tổ so với hắn còn kích động dáng vẻ, trong lòng cũng là một hồi sảng khoái. Hắn thích điều này đem rung động mang cho người nhà cảm giác. Để bảo đảm không có sơ hở nào, sơ tổ thậm chí quyết định đem Giang gia áp đáy hòm chí bảo một trong, một kiện chân chính tiên khí đế tiên ấn tạm thời giao cho Giang Nguyên chấp trưởng. Viễn Trinh bên ngoài, vạn sự cẩn thận. Trước khi đi, tam tổ lôi kéo Giang Nguyên, ôn hòa dặn dò, mặc dù có tiên khí hộ thân, nhưng lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng. Tôn Nhi đã hiểu. Cáo biệt kích động không thôi các lão tổ, Giang Nguyên rời đi tổ địa. Nắng sớm xe tan bóng đêm, là rộng lớn Giang gia tổ địa phủ thêm một tầng kim sắc huy quang. Ô, thê lương mà cổ lao tiếng kèn, vang tận mây xanh, giống như từ thái cổ hồng hoang truyền đến, tỉnh lại ngủ say chiến tranh cự thú. Từng chiếc to lớn như núi cao lâu thuyền, từ biển mây chỗ sâu lái ra, thân thuyền chi thượng, điêu khắc lấy phức tạp mà cổ lão trận văn, lóe ra sừng sững hàn quang. Mỗi một chiếc lâu thuyền bong thuyền, đều đứng đầy người khoác hắc giáp, khí tức như vực sâu Giang gia tinh nhuệ. Bọn hắn nét mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, ngập trời sát phạt chi khí hội tụ vào một chỗ, tách ra chân trời tầng mây. Đây chỉ là Giang gia lần này viễn chinh quân tiên phong, nhưng hắn triển lộ ra một góc của băng sơn, đã đủ để nhường bất luận cái gì bất hủ thế lực vì đó sợ hãi. Tại vô số ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú, Giang Nguyên thân ảnh xuất hiện tại cầm đầu kia chiếc nhất là lộng lẫy long thủ chiến thuyền chi thượng. Hắn một bộ hắc kim long văn đế bảo, dáng người thẳng tắp như kiếm, tóc đen tại cương phong trong tùy ý phi dương. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đầu thuyền, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, lại phảng phất là phiến tiên địa này ở giữa duy nhất chúa tể, nhường nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Ở phía sau hắn, mấy đạo tuyệt mỹ thân ảnh đứng yên, đều có phong thái, làm cho người ghé mắt. Một bộ nguyệt bạch cung trang tần đoan đoan, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hai đầu lông mày mang theo một tia làm vợ người sau mềm mại đáng yêu. Thân mang hỏa hồng váy dài ô mị, dáng người bốc lửa, ánh mắt lưu chuyển ở giữa mị thái mọc lan tràn. Thân mang thanh lịch cung trang liễu thần âm, khí chất thanh lãnh như trăng, ôn cổ cầm, giống không dính khói lửa trần gian tiết tử. Mà đệ tử của nàng Tô Lục Ly thì là một thân xanh biết váy lụa, theo thần sát sư tôn bên cạnh, trên gương mặt thanh lệ tràn ngập tò mò cùng kích động. Ngoài ra, còn có một thân ảnh làm người khác chú ý nhất. Nàng thân xuyên một bộ màu lam nhạt váy dài, dung nhan thanh lệ tuyệt thế, khí chất không linh xuất trần, phản phất là giao chỉ tiền cảnh rơi vào phạm trần trích tiên. Chính là tiền nhiệm giao chỉ thánh nữ, Tần Mộc Giao. Nàng cũng bị Giang Nguyên từ giao chỉ thánh địa nhận lấy, cùng nhau tham dự lần này viễn chinh. Giang Nguyên ánh mắt đảo qua phía dưới chỉnh tề bảy trận trăm vạn hùng binh, đảo qua những kia tới trước tiến đường, ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái Giang gia con cháu. Cuối cùng, thanh âm của hắn như quần quần thiên lôi, vang vọng tại mỗi người bên hai. Giang gia Nhi Lang, nghe lệnh. Hôm nay, theo ta xuất trình, kiếm chỉ tương nô. Trận chiến này là dương ta Giang gia thần uy, là chấn nhiếp trừ thiên đạo trích, càng vì ta hơn các loại, khai sáng một cái trước nay chưa có hoàng kim đại thế. Phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, sông lớn chỗ đến, đều là ta thổ. Xuất phát. Không có quá nhiều rong rạc ngôn ngữ, chỉ có đơn giản nhất, bá đạo nhất tuyên cáo. Chiến, chiến, chiến. Trăm vạn hùng binh giận dữ hét lên, thanh chấn cửu thiên. Ầm ầm. Hơn vạn chiếc chiến thuyền đồng thời khởi động, bộc phát ra hào quang sáng chói. Càng xa xôi, Thiên Yêu Điện điện chủ Cửu U sư, chính lôi kéo cái kia chín cái lớn giọng, dùng một loại gần như khúc gạ gì ạ khoa trương giọng nói, hướng về chư thiên vạn giới tuyên cáo, Giang gia đệ tử, phụ tiên viễn chinh. Thần uy chỗ đến, vạn giới thân phục. Các ngươi đạo trích, còn không mau mau tránh lui, cùng tiên thánh giá. Phía sau hắn, là mấy vạn tên tiên yêu điện tinh nhuệ tạo thành đội nghi trượng, cờ sĩ pháp phối, yêu khí trùng thiên, là chi này viễn chinh đại quân bằng thêm mấy phần man hoang bá đạo khí thế. Đế tiên bên trong đại thế giới, vô số thế lực, vô số cường giả, đều thông qua các loại bí pháp bảo kính, dòng ngó này chấn động lòng người một màn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giang gia, đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Thật là lớn chiến trận. Nào chỉ là Giang gia, ngươi nhìn xem phía sau, Thánh Ma Tông Ma Diễm chiến kỳ, đại diễn thần triều cựu Long Kim Xe, còn có ngoài ra hai đại đế tộc. Dường như tất cả đỉnh tiêm thế lực đều tham dự trong đó. Năng lực đuổi theo tìm kiếm phương kia thế giới tung tích sao? Như thế nào cùng, tất cả Giang gia đồng minh đều bị vị kia Giang gia lao tổ che mắt thiên cơ, chính là những kia cổ hoàng trong thời gian ngắn khó mà suy tính, chỉ sợ. Chỉ có thể chờ đợi a. Tại náo động khắp nơi cùng trong rung động, hạm đội khổng lồ chậm rãi lái vào hư không vết nước, biến mất tại đế tiên đại thế giới. Chương 145, giao chỉ chi đồ, dưới ánh trăng chi tranh chương 145, giao chỉ chi đồ, dưới ánh trăng chi tranh hư không băng ác, lạnh băng mà tử tịch. Hơn bạn chiếc đen nhánh cổ lão chiến thuyền, như là một đám tử thái cổ thâm viên thức tỉnh sắt thép cự thú, lặng yên không một tiếng động ở trong hỗn độn đi thuyền. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều quấn vòng quanh mắt trần có thể thấy sát khí cùng đạo tắc. Chúng nó lẫn nhau cấu kết, lại có Giang Khải đạo hao phí tâm lực luyện chế giả thiên tế hoàn dùng để che đậy thiên cơ. Lúc này giống một tòa di động chiến tranh thành lũy, những nơi đi qua, ngay cả hư không loạn lưu đều bị vô hình từ trường nuốt lên. Long thủ chiến thuyền trong chủ điện, Giang Nguyên dựa nghiêng ở do vạn năm ôn ngọc chế tạo trên giường êm, thân oan oan giống con dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, cái đầu nhỏ gối lên bắp đùi của hắn, đang ngủ say. Một bên Hô Mị thấy cảnh này cũng không có để bụng, rốt cuộc Hô Bảo cùng Tần Đoan Đoan quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Nàng cười nói tự nhiên đất là Giang Nguyên bóc lấy một viên tử kim sắc tiên quả, đầu ngón tay đan khấu cùng thịt quả óng ánh hoa lẫn, mị nhãn như tơ. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút nhiệm nước trái cây đầu ngón tay, mỗi một cái động tác đều tràn ngập mê hoặc trí mạng. Khác một bên, Liễu Thần Âm ôm Thiên Âm cổ tiên cầm, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức quanh người kỳ ảo, giống như cùng điện này trong tiểu diễm xuân sắc ngăn cách ra. Đệ tử của nàng Tô Lục Ly thì khéo léo đứng ở sau lưng nàng, trên gương mặt thanh lệ mang theo một tia cẩn thận. Ánh mắt lại thỉnh thoảng mà liếc về phía trên giường em Giang Nguyên, ánh mắt chỗ sâu cất giấu mấy phần tò mò cùng tính toán. Phu quân, này hư không đi thuyền chắc chắn không thú vị, không bằng nhường Mị Nhi cho ngài nhảy điệu nhảy giải buồn. Hô Mị đem một viên nóng ánh thịt quả uy vào Giang Nguyên trong miệng, thổ khí như lan. Giang Nguyên ngay lấy tiên quả, cảm thụ lấy Tần Oan Oan bình ổn hô hấp, thưởng thụ lấy khó được căn bình, lười biếng khoát khoát tay. Không đổi, trò hay còn đang ở phía sau. Vừa dứt lời, tâm hắn có cảm giác, ánh mắt xuyên thấu cung điện, nhìn về phía xa xôi sâu trong hư không. Ở đâu, có ánh khắp nơi tiên quang đang nhanh chóng tới gần. Quang mang kia thánh khiết mà nhu hòa, những nơi đi qua, trong hư không lại đột nhiên sinh ra đóa đóa đại đạo kim liên. Nương theo lấy trận trận êm thai tiên âm, mấy trăm chiếc toàn thân do nguyệt bạch thần ngọc điêu khắc thành lâu thuyền, như là một đám ưu nhã thiên nga trắng, phá vỡ hỗn độn, xuất hiện tại Giang gia hạm đội phía trước. Cầm đầu một chiếc lâu thuyền, tạo hình như trăng non lưới liềm, đầu thuyền chi thượng, giao chỉ thánh địa huyền điệu đồ đằng chiếu sáng rạng rỡ, tản ra một cỗ không thể xâm phạm tôn quý cùng uy nghiêm. Là giao chỉ tiên giá. Giọng Tân Mộng Giao từ ngoài điện truyền đến, nàng một bộ lam nhạt váy dài, dáng người kỳ hảo, chậm chậm đi vào trong điện, đi vào Giang Nguyên bên cạnh. Ừm. Giang Nguyên gật đầu, trong ngực Tần Loan bị bên ngoài tiếng động đánh thức, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nói lầm bầm, ba ba, đến nơi rồi sao? Còn kém mấy ngày đâu? Giang Nguyên cười lấy méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ra hiệu Hô Mị đưa nàng ôm đến một bên. Hắn đứng dậy, chỉnh lý một chút áo bào, chậm rãi đi ra chủ điện, đứng ở Long Thủ chiến thuyền đầu thuyền. Giao chỉ hạm đội chậm rãi dừng lại, cùng Giang gia chi này tản ra thiết huyết sát khí cỗ máy chiến tranh xa xa tương đối. Một bên là tiên khí cuốn lượn quanh, thánh khiết xuất trần, bên kia là sát khí ngút trời, bá đạo vô song, hình thành cực kỳ đối lập rõ ràng. Trăng non lâu thuyền bên trên, một tên khí tức thâm hậu, có chút tuổi tác giao chỉ nữ trưởng lão vượt qua đám người ra, đối với Giang Nguyên xa xa không mình hành lễ, giao chỉ thánh địa đại trưởng lão Nguyệt Hoa, xuất giao chỉ đệ tử, bái kiến đế tử điện hạ. Nguyệt Hoa trưởng lão không cần đa lễ. Giọng Giang Nguyên bình tĩnh, lại ẩn chứa một cố làm cho người tin phục lực lượng, truyền khắp tất cả hư không. Nguyệt Hoa trưởng lão mặt thượng lộ ra nụ cười ấm áp, ánh mắt rơi vào Giang Nguyên sau lưng Tần Mộng Giao trên người, ánh mắt bên trong nhiều một tia vui mừng cùng tự ái. Nói thế nào Tần Mộng Giao đều là nàng nhìn lớn lên. Hiểu rõ tại Giang gia quá tốt, lòng của nàng cũng an tĩnh lại. Đúng lúc này, một tên thân mang giao chỉ hạch tâm đệ tử trang phục thiếu nữ, khi lấy được Nguyệt Hoa trưởng lão ra hiệu sau từ lâu thuyền thượng phi thân lên, vòng qua đặc chế truyền tống trận nhẹ nhàng xuất hiện tại Giang Nguyên Long Thủ trên chiến thuyền. Thiếu nữ dáng người thức tha, dung nhan tú mỹ, khí chất như trang hoa loại thanh lãnh tinh thuần, nàng đầu tiên là đối với Tần Mộng Giao cung kính thi lễ một cái, đệ tử Nguyệt Lăng Khê, bái kiến sư tôn. Sau đó, nàng mới chuyển hướng Giang Nguyên, thật sâu không người cúi đầu, âm thanh thanh thuy êm tai, mang theo phát ra từ nội tâm cảm kích, giao chỉ đệ tử Nguyệt Lăng Khê, bái kiến đệ tử điện hạ, đa tạ đệ tử điện hạ ngày xưa ban thưởng đàn tri ân, lang suối suốt đời khó quên. Chính là Tần Mộng Giao thân truyền đệ tử, Nguyệt Lăng Khê. Đứng lên đi. Giang Nguyên đánh giá nàng một chút. Tính danh, Nguyệt Lăng Khê cho điểm, 93 thân phận, giao chỉ thánh nữ thân truyền đệ tử thể chất, Nguyệt Hoa Ngọc Phách thánh thể, dữ liệu, 172cm, 89, 58, 98B số lần, không thánh thể 93 phân. Còn có thể, tạ đế tử điện hạ. Nguyệt Lăng Khê đứng thẳng người, nhưng như cũ cúi đầu, không dám cùng Giang Nguyên đối mặt. Nàng do dự một chút, dường như nâng lên cực lớn dũng khí, lần nữa mở miệng nói, khởi bẩm đế tử điện hạ, lăng suối thánh thể sơ thành, tại đại đạo hiểu được, còn có rất nhiều chỗ không rõ. Cả gan. Khẩn cầu đế tử điện hạ năng lực tại nhàn hạ thời điểm, thêm chút chỉ điểm một hai, Lăng Suối vô cùng cảm kích. Nàng nói cực kỳ khẩn thiết, tư thế cũng thả rất thấp, trong ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Đơn thuần chính là một tên hậu bối đệ tử, đối với tiền bối cường giả khiêm tốn tỉnh giáo. Giang Nguyên nghe vậy, chưa mở miệng, phía sau hắn Tô Lục Ly, ánh mắt nhưng trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Lại tới một cái, hơn nữa còn là giao chỉ thánh nữ thân truyền đệ tử, ngày thường như vậy thanh lệ thoát tục, thật không dễ dàng nàng cùng mình sư tôn chiếm sư đồ vị trí này. Sao có thể cho phép lại nhiều một đôi? Nhưng mà, làm nàng quan sát kỹ Nguyệt Lăng Khê thần thái về sau, lúc này mới phát hiện, đối phương dường như thật chỉ là mong muốn tỉnh giáo, cũng không leo lên tâm ý. Nhưng thì tính sao? Tô Lục Ly trong mắt hiện lên một vòng người bên ngoài khó mà phát giác rọi ánh sáng. Có hay không ý nghĩ không quan trọng, quan trọng là không thể để cho nàng có cái này cơ hội. Đế tử điện hạ thời gian quý báo dường nào, há lại tùy tiện người nào đều có thể đi cầu chỉ điểm. Loại chuyện nhỏ nhặt này, nên do chính mình dạng này người một nhà đến xử lý. Nay đã là vi sư tôn phân ưu, cũng là tại đế tử trước mặt hiện ra chính mình giá trị tuyệt cao cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lục Ly tiến về phía trước một bước, đối với Nguyệt Lăng Khê ôn nhu nói, "Nguyệt Lăng Khê sư tỷ, xin chào, ta là Thiên Âm Tông Tô Lục Ly. Đệ tử điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, viễn chinh đại sự tất cả hệ vào một thân, bực này trên tu hành được nhỏ, lại sao tốt làm phiền điện hạ thân là?" Nguyệt Lăng Khê nghe vậy khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Tô Lục Ly lại không cho nàng cơ hội phản ứng, nụ cười càng thêm sán lạ, tình cờ, Lục Ly vài ngày trước cũng may mắn được đệ tử ban ân, thành tựu thân thể, tại đại đạo hiểu được, cũng coi như có chút tâm đắc. Không bằng liên từ tiểu muội đến cùng sư tỷ luận bàn một hai, ấn chứng với nhau, cũng coi là vì đệ tử điện hạ phân ưu giải lao, sư tỷ ý như thế nào? Chương 146, ngươi bất là cái này vòng tại sao? Chương 146, ngươi bất là cái này vòng tại sao? Vừa dứt lời, Nguyệt Lăng Khê sắc mặt hơi đổi. Nàng cảm giác được cái này gọi Tô Lục Ly nữ tử địch ý đây là vì gì? Cái này, nàng xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía mình sư tôn Tần Mộc Giao. Tần Mộc Giao đôi mi thanh tú cao lại, vừa định mở miệng, Giang Nguyên lại có chút hăng hái ngẩng lên thủ, ngăn lại nàng. Thú vị. Khoe miệng của hắn ý cười càng thêm nghiền ngẫm, ánh mắt tại Tô Lục Ly cùng Nguyệt Lăng Khê trong lúc đó qua lại liếc nhìn. Tất nhiên Lục Ly có này nhã hứng, bản đế tử cũng nghĩ xem xét, không cốc linh âm so với Nguyệt Hoa Ngọc Phách, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Hắn dừng một chút, lười biếng nói thêm, chạm đến là thôi, chớ có tổn thương hòa khí, Nguyệt Hoa trưởng lão, ngươi không có ý kiến đi. Trăng non lâu thuyền bên trên Nguyệt Hoa trưởng lão, đem tất cả nhìn ở trong mắt. Nàng là người giả thành tinh, ở đâu không biết Tô Lục Ly ý nghĩ, trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt lại lộ ra ấm áp nụ cười, đế tử điện hạ nói đùa, thế hệ trẻ tuổi qua lại luật bàn. Xác minh đạo pháp chính là chuyện tốt, lao thân há lại sẽ có ý kiến. Đạt được hai bên cho phép, Tô Lục Ly khỏe miệng ý cười càng đậm. Nàng đối với Nguyệt Lăng Khê ưu nhã làm một cái mời thủ thế, thanh âm êm dịu, "Nguyệt Lăng Khê sư tỷ, mời đi." Nguyệt Lăng Khê hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, nàng như lùi bước. Bước không chỉ có là mặt mình, càng là hơn sư tôn cùng giao chỉ mặt. Nàng đè xuống trong lòng khó hiểu, nét mặt khôi phục thanh lãnh, đối với Tô Lục Ly khẽ gật đầu, "Xin sư muội chỉ giáo." Hai người thân hình thoát một cái, liền đã đứng ở Long Thủ chiến thuyền phía trước một mảnh khoáng đạt hư không trên chiến trường, vô hình cấm chế từ chiến thuyền dâng lên, đem phiến khu vực này bao phủ. Trong điện Tần Oan Oan đã sớm bị hô mị ôm vào trong ngực, hai chân cách mặt đất, nàng to mò nhìn bên ngoài, nhỏ giọng hỏi, "Bị tỷ tỷ, các nàng muốn đánh nhau sao?" Hô mị che miệng cười khẽ, tại bên tai nàng nói nhỏ, "Không phải đánh nhau, là tranh thủ tình cảm đâu, Tiểu Loan Loan muốn học thứ gì đó." "A không, Tiểu Loan Loan cái gì cũng không cần học, cứ như vậy đều vô cùng đáng yêu, đầy đủ nhường ba ba thích đâu." Bên kia, Liễu Thần Âm nhìn chính mình cái đó chủ động xuất kích đồ đệ, ánh mắt phức tạp, trong lòng có chút lo lắng. "Ông." Nguyệt Lăng Khê xuất thủ trước, nàng bàn tay trắng như ngọc bắt ấn, một vầng minh nguyệt trong sáng dị tượng từ phía sau nàng dâng lên. Thanh lãnh nguyệt hoa như thủy ngân tả mà, trong nháy mắt phủ kín tất cả hư không chiến trường. Thánh kiết mà tinh thuần lực lượng, gột rửa tất cả, phản phất muốn đem mảnh hỗn độn này đều hóa thành giao chỉ tiến cảnh. Nguyệt Hoa Ngọc Phách thánh thể, thiên sinh thân hòa thái âm chi lực, kỳ lực trí thuần đến tịnh, có tịnh hóa vạn pháp chi năng. Đối mặt mảnh này nguyệt hoa lĩnh vực, Tô Lục Ly lại là không tránh không né, khóe miệng nàng mỉm cười, chỉ là tố thủ trong hư không nhẹ nhàng một nhóm. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng đàn đột nhiên vang lên. Tiếng đàn này giống như có ma lực, kia nguyên bản thánh khiết yên tĩnh nguyệt hoa lĩnh vực, lại tiếng đàn này phía dưới nổi lên từng cơn sóng gợn. Không cốc linh âm thần thể, lấy âm thành đạo, hắn thanh có thể mê hoặc lòng người, có thể loạn pháp tắc, khó lòng phòng bị. Mặt trăng lặng cửu thiên, Nguyệt Lăng Khê quát tháo một tiếng, sau lưng vầng trăng sáng kia hào quang tỏa sáng. Cửu đạo ngưng luyện đến cực hạn nguyệt hoa thần quang, như chín chôi thiên kiếm, xé rách hư không, mang theo tịnh hóa tất cả uy thế, hướng phía Tô Lục Ly chém tới. Tô Lục Ly thần sắc không thay đổi, mười ngón trong hư không như xuyên hoa hồ điệp nhảy nhót. Chi âm chi kỷ, chênh chênh, tiếng đàn đột nhiên trở nên sục sôi, giống như hóa thành liên miên bất tuyệt nguy nga dây núi, vắt ngang trước người, ngăn trở kêu bẻ gãy nghiền nát nguyệt hoa thần quang. Đúng lúc này, tiếng đàn lại trở nên luyện chuyển trôi chảy, như là lao nhanh không thôi sóng lớn, đem thần quang lực lượng tầng tầng suy yếu, cuối cùng hóa giải thành vô hình. Hảo thủ đoạn. Nguyệt Lăng Khê trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, nàng không ngờ rằng đối phương âm sát chi thuật càng như thế tinh diệu. Nàng chắp tay trước ngực, khí tất cả người trở nên kỳ ảo mà thần thánh. Ngọc Phách Thiên Tâm, Nguyệt Thần Giáng Lâm. Một tôn mơ hồ nữ thần hư ảnh, tại trang sang trong chậm rãi hiện hiện, một cỗ siêu việt pháp tắc uy áp giáng lâm, giống như thái âm tiên nữ đích thân đến, muốn thẩm phán thế gian. Đây là Nguyệt Hoa Ngọc Phách thánh thể bản mệnh thần thông. Tô Lục Ly trong mắt cũng cuối cùng nhiều một tia nghiêm túc. Nàng hít sâu một hơi, quanh thân linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát. nàng đã là lục cảnh đỉnh phong, khoảng cách thất cảnh chỉ có cách xa một bước. Tại tu vi bên trên, vốn là đè ép vừa mới tiến vào lục cảnh Nguyệt Lăng Khê một đầu. Không cốc tuyệt hưởng, mà âm rót vào thai. Tô Lục Ly hai tay kết xuất một cái huyền ảo pháp ấn, một tiếng bén nhọn mà ma quái âm rít gào từ trong miệng nàng phát ra. Này âm rít gào vô hình vô chất, trực tiếp xuyên thấu Nguyệt Hoa lĩnh vực phòng ngự, coi như không thấy tôn này Nguyệt Thần hư ảnh uy áp, tinh chuẩn chui vào Nguyệt Lăng Khê trong thai, trực kích thần hồn. Ừm. Nguyệt Lăng Khê như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, trước mắt một hồi biến thành màu đen, tôn này vừa mới ngưng tụ Nguyệt Thần hư ảnh, cũng theo đó tán loạn. Thắng bại đã phân. Tô Lục Ly thấy tốt thì lấy, ngay lập tức tản đi thần thông, đối với sắc mặt hơi trắng bệnh Nguyệt Lăng Khê nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ, sư tỷ. Nguyệt Lăng Khê ổn định tâm thần, xua tan trong đầu ma âm, nhìn trước mắt cái này cười nhẹ nhàng thiếu nữ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng thua, thua tâm phục khẩu phục. Đối phương không chỉ tu là so với nàng thâm hậu, đối với thần thông vận dụng càng là hơn vượt xa tại nàng. Nhất là cuối cùng cái kia thần hồn công kích, quả thực là chiến đấu mà sinh. Sư muội đạo pháp tinh âm, lang suối mặc cảm. Nàng thản nhiên nhận thua, bay trở về trăng non lâu thuyền, đối với Tần Mộng Giao không người thỉnh tội. Tần Mộng Giao lắc đầu, cũng không trách cứ. Nguyệt Lăng Khê không phải bại bởi Tô Lục Ly, mà là thua ở tu vi, thua ở nàng sư tôn không có đối phương mạnh. Tô Lục Ly bước đi nhẹ nhàng, về đến Giang Nguyên sau lưng, sụp mi thuận mắt. Giống như vừa mới cái đó lấy âm sát chi thuật gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ người không phải nàng. Đệ tử đại nhân, Lục Ly may mắn không làm được mệnh. Ừm, làm tốt lắm. Giang Nguyên gật đầu một cái, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong điện mỗi một cái người phụ nữ trong hai, biết tiến thối, hiểu có chừng có mực, là khối chất liệu tốt. Một câu chất liệu tốt nhường Tô Lục Ly trong lòng mừng như điên, cũng làm cho hô mị đôi mắt đẹp trong hiện lên một tia dị sắc, càng làm cho Tần Đoan Đoan cái hiểu cái không mà chớp chớp mắt to. Giang Nguyên phất phất tay, ra hiệu hạm đội tiếp tục đi tới. Giao chỉ tiên thuyền nhóm cũng theo đó dung nhập Giang gia hạm đội danh sách trong, cộng đồng hướng về kia không biết thương nô đại thế giới chạy tới. Màn đêm buông xuống, trong hư không đi thuyền càng rõ rệt cô quạnh. Giang Nguyên khắp nơi lý hết một ít viễn trinh việc vặt về sau, đang chuẩn bị về tẩm cung nghỉ ngơi. Hắn vừa đi ra chủ điện, chính hành tại thông hướng hậu phương tẩm cung hành lang chi thượng, nương theo lấy một tiếng đè nén thấp giọng hô, từ tiền phương cách đó không xa chỗ ngoặc chuyển đến. Giang Nguyên bước chân dừng lại, thân niệm đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ thấy Tô Lục Ly chính quỳ trên mặt đất, thân thể trước quất, thần sắc lo lắng trên mặt đất lục lọi cái gì? Ngươi đang tìm cái gì đâu? Giọng Giang Nguyên sâu kín từ thiếu nữ sau lưng vang lên. A, đúng đúng. Đệ tử đại nhân. Thiếu nữ như là bị đột nhiên dọa đến tiểu động vật, nghe được âm thanh, đống nhiên ngẩng đầu, thấy là Giang Nguyên. Cặp kia ngập nước trong mắt to trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, giống như chịu thiên đại ủy khuất. Có thể lại giống là cái gì cũng không có phát sinh một dạng, lắc đầu. Không có. Không có gì, là Lục Ly chính mình không cẩn thận, làm mất rồi đồ vật. Ồ. Giang Nguyên ánh mắt rơi vào cột đá sau trong đêm tối đều sáng lấp lánh vật gì đó, khóe miệng hơi dương lên, ngươi mất không phải là một cái vòng tay đi. Chương 147, tàn khuyết đạo quả, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Chương 147, tàn khuyết đạo quả, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Nói xong, hắn tiện tay vung lên. Một viên toàn thân xanh biếc, mài rua phức tạp hoa văn vòng ngọc nhưng lại đứt gãy thành hai đoạn vòng ngọc bay tới thiếu nữ trước mắt. Này thấy vậy nàng lệ bông bông hai mắt sáng lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm. Ô, là nó. Như thế nào đã mất? Hu hu hu. Đây là sư tôn tại ta bái nhập nàng môn hạ lúc, tự tay tặng cho vòng tay của ta, đối với Lục Ly ý nghĩa phi phàm. Nàng khóc đến nước mắt như mưa, bả vai một quất, cho dù ai nhìn, đều sẽ sinh lòng thương hại. Giang Nguyên trong lòng cười thầm. Nha đầu này, biểu diễn kỹ xảo cũng không tệ. Nhưng này vòng tay tuy không phải cái gì đế binh, nhưng tốt xấu cũng là linh khí cấp bậc. Làm sao có khả năng quẳng một chút đều hư. Đây rõ ràng chính là nàng chính mình dùng linh lực chấn vỡ sau phong kia. Được rồi, đừng khóc. Giang Nguyên có chút buồn cười lắc đầu, lau đi nước mắt của nàng. Dù sao sư phụ ngươi vẫn còn, lại để cho nàng đưa ngươi một cái. Lục Ly không dám. Sư phụ sẽ mang ta. Nàng rơi lên nước mắt đầm địa mắt to, điện hạ. Ngài có thể giúp ta cùng sư phụ năn nỉ một chút, để nàng không nên mắng ta sao? Chỉ cần điện hạ ngài nguyện ý. Nhường Lục Ly làm cái gì đều có thể. Giang Nguyên nghiền ngẫm nhìn nàng. Lúc này Lục Ly cố ý đâm trở thành đuôi ngựa, còn đem tóc co lại. Thật sự là biết điều vô cùng. Nếu là thần âm tạo, chắc hẳn nàng nhìn thấy này vòng tay làm hư, cũng sẽ đau lòng đi. Giang Nguyên giống như vô ý nói, đùa bạn, ta cũng có chuyện muốn tìm nàng, liền giúp ngươi nói một chút, để nàng không nên mắng ngươi. Ừ mừng. Cảm ơn đế tử đại nhân. Tô Lục Ly nghe vậy đại hỉ. Mọi thứ đều cùng kế hoạch đồng dạng. Tiếp xuống đều nhìn xem sư phụ có thể hay không diễn giống như. Tại Tô Lục Ly dẫn dắt dưới, Giang Nguyên rất nhanh liền đi đến Liêu Thần Âm chỗ ở trong điện thanh nhã ưu tĩnh, một lò ngưng thần hương đang phát ra nhàn nhạt hương thơm. Liêu Thần Âm một bộ thanh lịch cung trang, chính xếp bằng ở bên trên giường mây, trước mặt lơ lửng tấm kia thiên âm cổ tiên cầm. Nàng hai mắt nhắm nghiền, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tiếng đàn đại đạo huyền diệu cùng một tia cực kỳ nhạt hồng mông sáng sinh chi khí tại trong cơ thể nàng xen lẫn, va chạm, cố gắng dung hợp. Khí tức của nàng có chút bất ổn, khi thì kỳ ảo phiêu dật, khi thì lại trở nên tối nghĩa ngưng trệ. Phản phất đang xung kích nào đó con hải, nhưng thủy chung kém một cú sút cuối cùng, có loại hết sạch sức lực cảm giác. Sư tôn. Tô Lục Ly vừa vào cửa, liền dẫn giọng nghẹn ngào nhào qua. Liêu Thần Âm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Giang Nguyên trong nháy mắt, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, nhưng lập tức liền bị đồ đệ khuyết đại khóc lóc kể lể hấp dẫn. Sư tôn, người xem. Đỗ Nhi không cẩn thận, đem ngài tặng vòng tay rất hư. Hu hu. ngài phạt ta đi. Tô Lục Ly nâng lấy đoạn vòng tay, quỳ gối Vân Sảng trước, một bộ trời sập xuống bộ dáng. Liêu Thần Âm tự nhiên biết đây chính là Tô Lục Ly cách. Nàng sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đang muốn răn dạy vài câu, trò xiếc làm toàn bộ. Giang Nguyên lại trước một bước mở miệng, hắn đi đến Vân Sảng một bên, lười biếng ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà phối hợp rót một chén. Một kiện linh khí mà thôi, nát liền nát. Hắn thổi thổi nước trà nhiệt khí, mí mắt cũng không nhấc một chút, Thần Âm, ngươi đồ đệ này như thế lỗ mãng, lần sau không bằng ngươi tự tay vì nàng luyện chế một kiện chuẩn đế binh mang theo, như thế có thể năng lực rắn chắc chút ít. Lời nói này, nhường Liêu Thần Âm cùng Tô Lục Ly đều là khẽ giật mình. Tô Lục Ly càng là hơn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đệ tử lời này, rõ ràng là tại điểm nàng, nói nàng cổ tay quá nhỏ, mang bất ổn vòng tay. Liêu Thần Âm trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, chỉ có thể hạ thấp người nói, nhường phu quân chê cười. Giang Nguyên đặt chén trà xuống, ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng trên thân, ánh mắt sắc bén giống như năng lực xuyên thủng thần hồn của nàng. Ta bị chê cười, không phải Lục Ly, nha đầu này so ngươi hiểu chuyện. Hắn lắc đầu, âm thanh bình tĩnh trở lại, ta cười, là ngươi. Thân ngươi phụ tiên thiên cầm tâm thể, chấp trưởng tiên âm cổ tiên cầm, càng có ta phân cho ngươi hồng mông tử khí tẩy luyện đạo khu, vốn nên là này hoàng kim đại thế trong có hy vọng nhất lấy âm chứng đạo người. Có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Giang Nguyên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khí tức phù phiếm, đạo tâm bất ổn, trông coi chuẩn đế kiêu ngạo, lại làm lấy tông môn thánh nữ dây dưa. Liêu Thần Âm, ngươi đến tột cùng là chuẩn đế hay là bán phụ? Câu chuyện như lao như kiếm, không chút lưu tình đâm vào Liêu Thần Âm đáy lòng. Thân thể mềm mại của nàng kịch liệt run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Tô Lục Ly càng là hơn sợ tới mức run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Nay cùng với nàng biết kịch bản không đúng ai như thế nào. Nói đến nỗi đau của ngươi, ngươi cho rằng ôm một cái tiên cầm, lĩnh hội một tia sáng sinh chi khí, có thể bình yên vô sự mà bước vào đế cảnh. Đừng ngây thơ. Hoàng kim đại thế, một bước chậm, từng bước chậm, tại ngươi lúc do dự bàng hoàng, người khác đã đạp trên núi thây biển máu, đi tranh đoạt kia duy nhất đế vị. Ngươi là của ta người, vẫn còn ở chỗ này bưng lấy ngươi cái kia buồn cười kiêu ngạo, chờ lấy ta như cho mèo ăn mở dạng, từng chút một mà bố thí ngươi cơ duyên. Liêu Thần Âm thân thể mềm mại chấn động. Đúng vậy à, chính mình rõ ràng buông xuống tôn nghiêm, vì sao ở sâu trong nội tâm, nhưng thủy chung không chịu chính thức túi đầu xuống. Kia phần nguồn gốc từ chuẩn đế kiêu ngạo, dường như nhất đạo vô hình xiềng xích, gắt gao khốn trụ nàng. Nhìn nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, Giang Nguyên trong mắt lạnh băng chậm rãi tàn đi. Chuẩn đế mà thôi, hắn giang ra còn nhiều. Chẳng qua là nể tình đối phương cung cấp một cái đại thế giới tọa độ có công lao, hơn nữa còn là người của mình, cho nên hắn còn nguyện ý cho nàng một cơ hội. Hắn lật tay ở giữa, một đoàn bị hỗn độn khí bao vây, tản ra vô thượng đạo vận chủ sáng, xuất hiện tại lòng bàn tay. Kia quang đoàn xuất hiện mấy mắt, một cỗ mênh mông bằng bạc, giống như ẩn chứa một phương thế giới sinh diệt trí lý khủng bố bí áp, trong nháy mắt bao phủ tất cả đại địa. Thiên Âm cổ tiên cầm phát ra một tiếng gào thét, lại bị cỗ khí tức này áp chế được quang mang ảm đạm. Tô Lục Ly càng là hơn trực tiếp bị ép tới sủi lơ trên mặt đất, thần hồn đều đang run sợ. Liêu Thần Âm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Nguyên trong tay quan đoàn. Cặp kia thanh lãnh trong con người, tràn đầy trước chỗ chưa không có ngạc nhiên cùng cuồng nhiệt. Cái này, đây là đại đế đạo quả. Kia quan đoàn chi thượng, mặc dù che kín vết rách, khí tức tàn khuyết, nhưng này hàng thật giá thật đại đế đạo tắc, không giả được. Giang Nguyên nâng biên kia tàn khuyết đạo quả, thần sắc bình tĩnh, âm thanh lại mang theo một loại chân thật đáng tin ma lực. Ngươi hẳn phải biết đây là cái gì. Ngươi cũng biết, tiếp nhận nó, ý vị như thế nào. Bỏ cuộc không thiết thực đại đế quả vị, lấy khác loại chứng đạo, thu hút ngoại đạo quả vị, là Giang gia sử dụng, là Giang Nguyên sử dụng, triệt để quy tâm quy thuận. Không muốn lời nói, Giang gia không ngại nuôi một vị chuẩn đế bình hoa. Này đại đế đạo quả, tự nhiên không có nàng phần. Giang gia chính là không bao giờ thiếu trung thành, dùng tốt chuẩn đế. Chương 148, thần âm khác loại chứng đạo. Chương 148, thần âm khác loại chứng đạo thần âm. Đã hiểu. Nàng chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý một chút thanh lịch cung trang. Sau đó, tại Tô Lục Ly ánh mắt khiếp sợ trong, đối với Giang Nguyên, vì một chân trên đất, thật sâu cúi đầu. Lần này, không chỉ là thân thể, trên tinh thần thần phục, càng là nói tâm quy thuận. Liêu Thần Âm, nguyện vì phu quân chi kiếm, chém hết tất cả địch. Thanh âm của nàng, không còn thanh lãnh, không còn xa cách, mà là mang theo một loại triệt để quên đi tất cả bình tĩnh cùng thành kính. Không cần dẫn đạo. Sư tôn cuối cùng nghĩ thông suốt. Giang Nguyên nhìn quỳ gối trước mặt mình, triệt để buông xuống tất cả phòng bị cùng tiêu ngạo tuyệt mỹ chuẩn đế, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thích người thông minh, thích hơn hiểu được xem xét thời thế người thông minh. Rất tốt. Hắn đem viên kia tàn khuyết đạo quả nhẹ nhàng theo vào Liêu Thần Âm mi tâm. Với anh, rồi giao đế đạo phát tác, trong nháy mắt xông vào nàng thức hải, cùng nàng tiên thiên cầm tâm thể dung hợp, chạm đến hắn nguyên bản âm đạo. Liêu Thần Âm kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức quanh người bắt đầu điên cuồng tăng bọn. Tương đạo huyền ảo tiếng đàn phù văn từ trong cơ thể nàng hiện hiện. Ở sau lưng nàng xen lẫn thành một tôn thủ ôm cổ cầm, khuôn mặt mơ hồ vô thượng nữ đế pháp tướng. Tất cả Thiên Âm tông tông chủ nhất mạch, tu đều là Thiên Âm nữ đế Thiên Âm đế kinh. Đúng lúc này một cỗ hàng thật giá thật, thậm chí mang theo một tia đế uy, từ trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát, quét sạch cả chiếc long thủ chiến thuyền. Chiến thuyền chi thượng, Tần Mộc Giao, hô mị đám người sắc mặt kỳ biến, sôi nổi nhìn về phía Liêu Thần Âm chỗ ở, đầy mắt ngạc nhiên. Đây là đế uy, Liêu tông chủ nàng chứng đạo. Mà ở xa xôi hư không một cái khác chiếc tiên thuyền bên trên, ngồi xếp bằng giao chỉ nữ đế Diệp Linh Tiên, cũng đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt xuyên thấu vô tận hỗn độn, rơi vào cô kia tân sinh đế uy chí thượng. Đây là khác loại thành đạo, tốc độ thật nhanh. Tiểu hồ ly kia cùng Thiên Âm tông chuẩn đế cùng nhau, hắn đến tột cùng cho nàng cái gì? Lẽ nào là một đám cỗ tử khí? Diệp Linh Tiên trong mắt lần đầu tiên toát ra chân chính ngưng trọng cùng một tia cấp bách, có thể giúp nhân chứng đạo lượng, chỉ sợ không ít. A, nàng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Không có gì đáng nói, lần này Viễn Trinh Thương Lô, cho dù là bông tha cỗ này phân thân, cũng muốn nhường cái đó tiểu hồ ly thỏa mãn. Cùng lúc đó, Thánh Ma Tông, Đại Diễn Thần Triều và một đám đồng minh thế lực trên chiến thuyền cũng là xôn xao một mảnh. Ma Khuynh Thành đứng ở ma diễm dưới chiến kỳ, cảm thụ lấy cỗ kia đế uy, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vòng cuồng nhiệt cùng đố kỵ. Nàng liền biết chính mình thắng cược. Giang gia năng lượng vượt xa thế nhân tưởng tượng, ngay cả các loại chứng đạo đế cảnh đối với Giang gia mà nói giống như đều không khó. Chỉ tiếc ta khoảng cách chuẩn đế cũng còn có một đoạn đường, nếu không chưa chắc không có cơ hội. Ma Khuynh Thành thở dài, nàng nhớ mang máng, Giang đế tử phía dưới dường như còn không có thánh nhân. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, tùy thời chuẩn bị chờ đợi đế tử điều khiển. Trận chiến này, ta Thánh Ma Tông nhất định làm tiên phong. Chiến thuyền chỗ sâu, nhị tổ Giang Vô Nhai xếp bằng ở một chiếc không đáng chú ý chiến thuyền trong, đế uy lóe lên một cái rồi biến mất. Là Liêu Thần Âm chứng đạo dị tượng san bằng có thể dẫn tới nhìn trộm, ngăn cách thiên cơ. Mặc dù có sơ tổ giả thiên tế hoàn hắn cũng vẫn như cũ khác tận tùy chứ. Hắn hiểu rõ, này tất nhiên xuất từ cái kia tốt tôn nhi tác phẩm. Khác loại chứng đạo sao? Uyên Nhi thủ đoạn, thật chứ càng ngày càng khó lường. Đối với chân chính đế tộc mà nói, khác loại chứng đạo đế giả không coi là cái gì. Chiến lược cùng chân chính lịch tiên chứng đạo tồn tại có khác nhau một trời một vực, lại cũng dường như mất đi lấy thiên tâm ấn ký chứng đạo đại đế khả năng tính. Nhưng chỗ tốt cũng là có, thì như miễn cưỡng có thể cùng đại đế tiếp vài chiêu, còn có chứng đạo quá trình nhanh, không như tầm thường chuẩn đế cho dù đạt được thiên tâm ấn ký cũng phải dùng tới 100 năm thời gian luyện hóa chứng đạo. Nhưng vô luận làm sao, tốt xấu cũng đã chiếm đế chữ, đặt ở bên ngoài đủ để chấn áp một phương bất hủ đạo thống. Tại loại này viễn trinh thời khắc mấu chốt, đột nhiên có thêm một tôn ngụy đế chiến lực, đối với tất cả đại quân sĩ khí cùng thực lực đều là to lớn tăng lên. Ngay tại chiến thuyền nhóm bởi vì Liễu Thần Âm đột phá mà nghị luận ầm ĩ thời điểm, phía trước hư không lần nữa nổi lên gợn sóng. Lần này đến gần là hai chi phong cách khác lạ, lại đồng dạng khí thế rồi rào chiến thuyền nhóm. Một chi chiến thuyền do trên trăm đầu giữ tận tinh không cự thú lôi kéo từng tòa cổ đồng chiến điện tạo thành, chiến chiến điện một cây tiêu chữ đại kỳ đón gió pháp phới. Mặt cờ chi thượng hình như có ngàn vạn kiếm ảnh chìm nổi, phong duệ chi khí cắt đứt hỗn độn. Một cái khác chi hạm đội thì là do chín cái màu đen giao long lôi kéo nguyên một tọa rộng lớn bạch ngọc thần cung, thần cung chi thượng cổ chữ rồng bay phượng múa, tản ra một cỗ chấn áp vạn cổ trầm trọng cùng mênh mông. Bắc Thiên đại thế giới Tiêu gia, Trung Châu cổ gia, cùng Giang gia đặt song song thập đại bất hủ đế tộc. Bọn hắn tại tuyên cáo chư thiên muốn viễn chinh sau trước tiên đều bu lại. Hiện tại đồng dạng là đến thăm dò tình báo. Văn Bối chỉ thủy gặp qua Vô Nhai đại đế. Một tên thân xuyên bạch đi liễu, dáng người huyền chuyển nữ tử bước ra một bước, chính là Tiêu gia đương đại gia chủ, Tiêu Chỉ Thủy. Cũng là hiện nay thập đại đế tộc trong duy nhị gia đình nhà gái chủ. Giang Vô Nhai bình tĩnh gật đầu. Mặc dù Giang Nguyên là thống soái, chẳng qua chuyện lớn chuyện nhỏ hay là hắn tại chủ tính chung, thống soái chẳng qua là cho Huyên Nhi soát lý lịch. Mà lúc này, một tòa khác bạch ngọc thần cung trong cũng đi ra một vị thân hình khôi ngô, khí tức bá đạo áo bào đen láo giả, chính là cổ gia một vị chuẩn đế gia chủ, Cổ Thiên Hùng. Thiên Hùng bái kiến nhị tổ. Cùng Tiêu gia so sánh, cổ gia cùng Giang gia quan hệ thêm gần một ít. Vì Giang Nguyên mẫu thân, hiện nay đế hậu chính là cổ gia người. Tam đại đế tộc, nơi này tụ hợp. Tiêu Chỉ Thủy cùng Cổ Thiên Hùng tại cùng Giang Vô Nhai hàn huyên vài câu về sau, ánh mắt liền không hẹn mà cùng rơi vào phía trước nhất, long thủ chiến thuyền bên trên. Giang tiền bối, vừa mới cố kia đế uy, chẳng lẽ? Tiêu Chỉ Thủy hỏi dò. Giang Vô Nhai vuốt râu cười một tiếng, Liêu Thần Âm tông chủ cho ta nhà Huyền Nhi tương trợ, chẳng có đoạt được, may mắn phá cảnh thôi. May mắn? Phá cảnh? Tiêu Chỉ Thủy cùng Cổ Thiên Hùng khỏe miệng có chút co lại. Trong lòng đối với Giang Nguyên đánh giá, lần nữa cất cao một cái cấp bậc. Nghe nói đế tử điện hạ phong hoa tuyệt đại, càng hơn hàng dụ đại đế năm đó, chúng ta này đến, trừ ra hưởng ứng minh ước, cũng là nghĩ để cho ta nhà kia bất thành khí nha đầu, tới gặp từng trải, nhận thức một chút đường thế nhân kiệt. Tiêu Chỉ Thủy vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, phía sau nàng, một tên thân xuyên thanh ý điệp, ôm ấp trường kiếm, dung nhan thanh lanh thiếu nữ, đối với Giang Vô Nhai cùng kính thi lễ. Tiêu Thanh Vận, tựa như là thần thể ả Cổ Thiên Hùng cũng cười ha ha một tiếng, nhà ta nha đầu kia cũng thế, cả ngày tranh cãi muốn ra đây lịch luyện, vừa vặn mượn cơ hội này, nhường nàng nhìn một cái gì mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Nói đến, nha đầu kia còn tính là Huyên Nhi biểu muội đâu, ha ha ha. Giang Vô Nhai nghe vậy có chút không nói gì. Nay vì bầu hữu quan hệ thực sự là không từ thủ đoạn. Chẳng qua hắn cũng không có từ chối. Nhị tổ nhìn thấy Cổ Thiên Hùng sau lưng nô ra cái đầu nhỏ, là mang trên mặt mấy phần chân thật cùng tò mò thiếu nữ. Tất nhiên đến, liền đi đi. Chúng ta vừa vặn cũng tiện thể đi chúc mừng một chút Liêu đế. Đạt được cho phép hai đại đế tộc cao tầng cung kính thi lễ về sau, riêng phần mình mang theo nhà mình kiệt xuất nhất đế nữ, hóa thành lưu quang, thẳng đến Long Thủ chiến thuyền mà đi. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, chuyến này tên là Viễn Trinh, kỳ thực cũng là một hồi liên quan đến gia tộc tương lai đánh cược. Mà trên chiếu bạc lớn nhất thẻ đánh bạc chính là Giang gia đế tử, Giang Nguyên. Ai có thể cùng hắn giao hảo, ai có thể tại đây hoàng kim đại thế trong chiếm hết tiên cơ. Chương 149, đế tộc tam nữ. Chương 149, đế tộc tam nữ. Trong điện, Tô Lục Ly đã sớm bị cỗ này đế uy ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Nhưng nàng tấm kia thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tràn đầy mừng như điên cùng sùng bái. Sư tôn, thành đế. Không biết qua bao lâu, cỗ kia bạo động đế uy mới chậm rãi thu lại, đều chui vào Liêu Thần Âm thể nội. Nàng chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đẹp tròng, phản phất có nhật nguyệt tinh thần đang lưu chuyển. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tất cả mang theo một cỗ vô thượng uy nghi. Nàng thành công, lấy tàn khuyết đạo quả khác loại chứng đạo, thành tựu một tôn hoàn toàn mới nữ đế. Dù chỉ là nguy đế, đa tạ phu quân phàm mãn. Liêu Thần Âm đứng dậy, đối với Giang Nguyên Uyển chuyển túi đầu. Lần này, tư thái của nàng vô cùng tự nhiên, kia thanh phu quân cũng kêu được cảm tâm tình nguyện. Đó là một loại triệt để quy tâm về sau, từ đáy lòng thần phục cùng tin cậy. Giang Nguyên cười lấy đưa nàng đỡ dậy, ôm vào lòng. Cảm thụ lấy trên người nàng cố kia vừa thanh lãnh lại dẫn một tia ấm áp đế uy, thỏa mãn gật đầu. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Giang Nguyên tôn thứ nhất hộ đạo nữ đế. Cầm đế, Liêu Thần Âm. Liêu Thần Âm thân thể mềm mại run lên, không có phản kháng, chỉ là thuận theo mà nhắm mắt lại, bụng về đáp lại. Trên mặt của nàng hiện ra một vòng động lòng người đỏ ửng. Kia thanh lãnh đế giả uy nghi đều bởi vậy nhu hòa mấy phần. Phu quân, Lục Ly nàng còn ở đây. Nàng nhìn về phía mới từ trên mặt đất bò dậy đồ đệ, có chút đau lòng cùng ngượng ngùng. A, suýt nữa quên mất, không sao, lần sau thành thói quen. Tô Lục Ly đứng dậy, nhìn trước mắt bộ này trai tài gái sắc, giống ông trời tác hợp cho cảnh tượng. Trong lòng vừa vi sư tôn vui vẻ, lại có một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng phát giác thất lạc. Đế tử đại nhân, dường như thật sự chỉ đem nàng trở thành một cái nghe lời hiểu chuyện tiểu nha đầu. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chỉ cần sư tôn có thể được thường mong muốn, năng lực tại đây đế tử cung trong đứng vững, chính mình liền đủ hài lòng. Giang Nguyên nhìn nha đầu này thần sắc trong mắt biến hóa. Ở đâu không biết ý nghĩ của nàng, trong lòng cười thầm. Hắn con ngón đúng ra, một bình đan dược liền bay đến Tô Lục Ly trước mặt. Ngươi nha đầu này, hôm nay biểu hiện không tệ, đây là thưởng thức ngươi. Tô Lục Ly tiếp nhận bình ngọc, thần niệm thăm dò vào, lập tức kêu lên một tiếng. Thang, thang linh đan. Thứ này nàng đến qua. Sư tôn biến thành Giang đế tử đạo lữ vì chính là vật này, có thể làm cho nàng thuế biến. Thế mà đơn giản như vậy lại đạt được một khóa. Đế tử đại nhân tác phẩm cũng quá lớn. Tạ đế tử đại nhân ban thưởng. Tô Lục Ly kích động đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đối với Giang Nguyên thật sâu cúi đầu. Chờ ngươi chừng nào thì thành tựu thánh thể, lại đến cảm ơn ta cũng không muộn. Hắn nói bóng gió chính là viên đan dược tiên là ban thưởng cho Tô Lục Ly bản thân, mà không phải nhường nàng đưa về Tiên Âm Tông. Một mặt khác là Giang Nguyên vô cùng để ý, Tô Lục Ly đã dùng qua thăng linh đan từ đạo thể tăng lên tới thân thể, lại phục dụng có hay không còn có thể tăng thêm một bước đến thánh thể. Không thể thoại cũng không có cái gọi là, coi như lãng phí một khóa thăng linh đan. Ngày sau lại từ Tô Lục Ly trên người kiếm về là được. Gia hỏa này như thế hiểu chuyện, nên hội thể lượng bản đế tử dụng tâm lương khổ. Giang Nguyên ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Liêu Thần Âm trên người. Thần Âm, người ta hai vợ chồng này thành đế sau đó đạo nên đi như thế nào, cũng nên thật tốt đàm luận một chút. Liêu Thần Âm nghe vậy, gò má càng thêm nóng hổi, oán trách mà lườm hắn một cái. Kia phong tình đủ để cho thế gian bất luận cái gì nam tử điên cuồng, toàn bằng phu quân làm chủ. Thanh âm của nàng nhẹ như mũi bẩn, lại mang theo một tia đế giả đặc hữu tư tính, thả thính tiếng lòng. Mà liền tại Tô Lục Ly hơi đỏ mặt chuẩn bị cáo lui lúc, ngoài điện truyền đến một tiếng thông báo, ngắt lời không khí. Khởi bẩm đế tử, Tiêu gia, Cổ gia gia chủ mang theo đế nữ đang ngoài điện cầu kiến. Giang Nguyên nghe tiếng, cảm thấy bất ngờ nhíu nhíu mày. Tiêu gia cùng Cổ gia, hai cái này bất hủ đế tộc thế mà cũng tới. Hắn buông ra trong ngực Liễu Thần Âm, hắn trên mặt đỏ ửng chưa khởi, cặp kia lưu chuyển lên đế uy con ngươi oán trách mà lườm hắn một cái. Lập tức liền nhanh chóng thu lại tất cả nữ nhi ra thần thái, khôi phục cầm đế vốn có thanh lãnh cùng uy nghi. Nàng sửa sang hơi loạn cung trang, ngồi ngay ngắn đám mây trí thượng, vô hình từ trường tản ra. Tô Lục Ly thì khéo léo thối lui đến sư tôn sau lưng, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Chẳng qua nghĩ lại, chính mình đây coi như là đánh vào nội bộ a. Ngày sau có rất nhiều cơ hội. Chính là hai đại đế tộc đế nữ cái này khiến nàng có chút để ý để bọn hắn bảo. Giang Nguyên lời biếng mở miệng, lại lần nữa tại chủ vị ngồi xuống. Không bao lâu, bốn bóng người cùng nhau mà vào. Cầm đầu là một nam một nữ, mà ở phía sau bọn họ còn cắt đi theo một thiếu nữ. Trước mắt hiện ra bảng thông tin. Tính danh, Tiêu Liên cho điểm, 96 thân phận, Tiêu gia gia chủ thể chất, chỉ thủy đa hoa thể, thần thể, dữ liệu, 175cm, 104, 61, 100G số lần, 0. Tính danh, Tiêu Thanh Vận cho điểm, 92 thân phận, Tiêu gia đến nữ thể chất, thái thượng kiếm thể, thần thể, dữ liệu, 170cm, 95, 61, 94B số lần, 0. Tính danh, Cổ Huyền Nhi cho điểm, 94 thân phận, Cổ gia đến nữ thể chất, thương cổ bá thể, thần thể, dữ liệu, 155cm, 95, 61, 92E số lần, 0. Không hổ là đế tộc nữ, cho điểm đều tại 90 phân trở lên. Chẳng qua cái này Tiêu Liên, Giang Nguyên không có gì ấn tượng, nhưng nhanh chóng phản ứng được. Hiện nay Tiêu gia gia chủ cũng là kia mỹ phụ áo trắng, ban đầu tên hình như đều gọi cái này, chỉ là sau đó bị kiểm tra ra có chỉ thủy đa hoa thể sau, liền thuận thế đổi tên. Sau đó từng bước một đi ngược dòng nước, thành tựu chuẩn đế, ngồi vào Tiêu gia vị trí gia chủ. Cả đời chưa gả, một lòng vì Tiêu gia suy xét. Không thể không nói, hắn truyền kỳ trải nghiệm đặt ở đế tiên đại thế giới đều tính đứng hàng đầu, là vô số nữ tu thần tượng. Bái kiến đế tử điện hạ, gặp qua thần âm nữ đế. Tiêu Chỉ Thủy cùng Cổ Tiên Hùng cùng nhau đối với Giang Nguyên không mình hành lễ, tư thế thả rất thấp. Hai vị trưởng bối khách khí. Giang Nguyên đứng dậy đối với hai người vừa chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Tiêu Chỉ Thủy ánh mắt chuyển hướng phía sau mình, trầm giọng nói, "Vận Nhi, còn không bái kiến ngươi Giang Nguyên ca ca." Thanh Vận gặp qua Nguyên đế tử. Ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị trả lời lúc, một cái thanh thúy lại dẫn mấy phần rất quen tiếng vang lên. "Nguyên Nhi gặp qua Nguyên ca ca." Cổ gia tên kia gọi Cổ Nguyên Nhi thiếu nữ, đúng là trực tiếp vòng qua nhà mình trưởng bối, mấy bước chạy đến Giang Nguyên trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, cười hì hì thi lễ một cái. Bất thình lình một màn, nhường mọi người ở đây đều có chút bất ngờ. Tiêu Chỉ Thủy nhíu mắt, trong lòng thầm mắng nha đầu này không hiểu quy củ. Cổ Thiên Hùng âm thầm bật cười, hết sức hài lòng nhà mình hậu bối biểu hiện. Chế nhạo con mắt nhìn mắt Tiêu Chỉ Thủy còn có Tiêu gia đế nữ. Thanh lãnh tiên tử, cũng không thị trường a, người Giang gia đế tử cũng sẽ không vừa ý những thứ này. Người nha đầu này, ngược lại là như quen thuộc. Giang Nguyên bị nàng chọc cười, đưa tay không khách khí chút nào nhéo nhéo nàng mang theo một chút bụi bặm gương mặt. Cổ Uyển Nhi cũng không tránh, ngược lại thuận thế ôm lấy Giang Nguyên cánh tay, làm nũng nói, "Uyên ca ca, ta thế nhưng nghe lấy chuyện xưa của ngươi lớn lên, đã sớm muốn gặp ngươi, mẫu thân nói ngươi thương nhất người trong nhà, sẽ không trách ta, có đúng hay không?" Mẫu thân ngươi ngược lại là hiểu rất rõ ta. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm dò xét một chút này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Đừng nhìn người không lớn, tâm nhãn tử vẫn rất nhiều. Hắn ở đây thức tỉnh thánh thể trước chính là cái phàm nhân, làm sao có khả năng bị thường xuyên nhắc tới? Nhưng người ta đều như thế nâng ngươi, vạch trần đều không có ý nghĩa. Về phần vẫn luôn im lặng Tiêu Thanh Vận, Giang Nguyên chỉ có ban đầu nhìn qua một chút. Một phen hàn huyên qua đi, Tiêu Chỉ Thủy nói rõ với Cổ Thiên Hùng ý đồ đến, đơn giản là hưởng ứng Giang gia hiệu triệu, cảm tạ Giang gia cho cơ hội lần này cộng đồng viễn chinh, tiện thể đến bái kiến thần âm nữ đế, lại để cho nhà mình tiểu bối ra đây thấy chút việc đời, kết bạn một chút nhân kiệt vân vân. Bọn hắn hôm nay chủ yếu vẫn là mang nhà mình hậu bối đến hôn cái quen mặt. Mặc dù Tiêu Chỉ Thủy rất không hài lòng Tiêu Thanh Vận thái độ, có thể nàng cũng không có cách cưỡng bức lấy đối phương bên trên, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thời đại mới thuyền, cũng không biết Tiêu gia các nàng có khả năng hay không đuổi theo. Chương 150, cuối cùng chống đỡ Thương Ngô. Chương 150, cuối cùng chống đỡ Thương Ngô bên kia. Nguyên ca ca, ta có thể cùng ngươi ở một chiếc thuyền sao? Ta có rất nhiều trong vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi đây. Cổ Uyển Nhi ôm Giang Nguyên cánh tay, chớp mắt to, một bộ cầu học như khát bộ dáng. Một bên Tô Lục Ly thấy thế, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Lại tới một cái, hơn nữa còn cùng đệ tử có quan hệ thân thích, này đường rẽ vượt qua, uy hiếp quá lớn. Không giống nhau Giang Nguyên mở miệng, ngoài điện hô mị đã lắc lắc eo rắn nước đi đến, nhìn về phía Giang Nguyên, đầu tiên là ôn nhu thi lễ. Mị Nhi gặp qua phu quân. Sau đó tại Giang Nguyên ánh mắt ra hiệu dưới, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía nhỏ nhắn xinh xắn cùng Cơ Nguyệt không sai biệt lắm Cổ Uyển Nhi cười duyên nói, "Phu quân ngày bình thường còn muốn cùng chúng ta tỉ bội tu luyện, không bằng nhường tỉ tỉ chơi với ngươi." Nàng vừa nói, một bên như có như không mà phóng xuất ra một tia mị ý, ánh mắt lưu chuyển, thẳng vào nhìn Cổ Uyển Nhi. Cổ Uyển Nhi không chút nào không bị ảnh hưởng, trong cơ thể nàng thương cổ bá thể hơi chấn động một chút, liền đem cố kia mị ý xua tan, ngược lại đối với hô mị ngọt ngào cười, "Vị tỉ tỉ này ngày thường thật là dễ nhìn, bất quá ta hay là muốn theo Uyên ca ca ở cùng một chỗ." Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Liêu Thần Âm là mới lên cấp nữ đế, chỉ là yên tĩnh nhìn, cũng không ngôn ngữ. Tân Mộng Giao cùng Tần Oan Oan mẫu nữ cũng đi đến, hiếu kỳ đánh giá mới tới hai vị đế nữ. Giang Nguyên nhìn trước mắt bộ này mơ hồ thành hình tu la chàng, chẳng những không cảm thấy đau đầu, ngược lại có chút hăng hái. Tâm như chỉ thủy, kia rất không ý nghĩa. Hắn vô vô Cổ Uyển Nhi đầu, cười nói, "Được rồi, trên thuyền căn phòng còn nhiều, ngươi nghĩ ở đâu đều được, về phần thỉnh giáo, ngày sau có rất nhiều cơ hội." "Cảm ơn Nguyên ca ca." Cổ Uyển Nhi lập tức vừa lòng thỏa ý mà tới thủy đến cuối cùng, Giang Nguyên trừ ra ngay từ đầu tò mò, sau đó ánh mắt đã xuống dốc đang trầm mặc kiệm lời Tiêu Thanh Vận trên người. Này thấy vậy một mực quan sát tình huống Tiêu Chỉ Thủy nhịn không được phát sầu, nhưng cũng mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về nghĩ nên xử lý như thế nào Tiêu gia cùng Giang Nguyên quan hệ. Một ngày sau, thư không đi thuyền tới mục đích, làm khổng lồ Giang gia hạm đội xé mở tầng cuối cùng không gian bí lũy, xuất hiện tại một mảnh thế giới hoàn toàn mới lúc, tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Cái này chính là Thương Ngô đại thế giới. Chiến thuyền chi thượng, tất cả cường giả tất cả đều tụ lại, lấy khác nhau thị giác quan sát đến phía dưới đại thế giới. Giang gia lấy nhị tổ Giang Vô Nhai cùng Giang Nguyên cầm đầu, giao chỉ nữ đế Diệp Linh Tiên phân thân mà phụ. Các loại chứng đạo ngụy đế Liêu Thần Âm công tác của nàng chính là khi nào chỗ nào, mặc kệ phát sinh cái gì đều muốn tiếp thân thủ hộ Giang Nguyên. Phía sau thì là Giang gia phái ra 10 năm tôn chuẩn đế, cùng với Thánh Ma Tông Ma Thiên Sầu chuẩn đế, Ma Khuynh Thành tông chủ. Tiêu gia, Cổ gia đều ra 3 tôn chuẩn đế. Đại Diễn Thần Triều cùng giao trì thánh địa các 2 tôn. Thiết Yêu Điện 4 tôn chuẩn đế. Cùng còn muốn lưu thủ quê quán so sánh, Thiết Yêu Điện lần này là đem 4 liếng đều cho rời ra ngoài muốn đánh một hồi thắng trận lớn. Thế lực khác lục tục ngo ngoe cùng các phái chí ít 1 tôn chuẩn đế. Tổng cộng là đại đế và các loại chứng đạo đại đế chiến lực, 4 một vị. Nhị tổ, Lục tổ, Diệp Linh Thiên, Liêu Thần Âm cùng với ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ ngũ tổ. Chuẩn đế, 37 vị, trong đó chuẩn đế hậu kỳ hàng chục. Thánh cảnh, 270 vị. Thánh cảnh phía dưới vô số kể. Chiến lực như vậy, Diệp Yên chỉ là một tòa đại thế giới. Khác nhau chỉ là thời gian dùng bao nhiêu cùng với năng lực tiếp nhận bao lớn hao tổn. Về phần thất bại, không ai tin tưởng có khả năng này. Tân Oan Oan hiếu kỳ ghé vào mạn thuyền bên trên, nhìn qua phía dưới kia phiến rộng lớn mà sinh cơ bừng bừng thế giới. Thế giới này, linh khí nồng nặc dường như hóa thành thực chất, nhưng cùng đế tiên đại thế giới khác nhau, nơi này linh khí mang theo một loại âm lu, thanh lãnh đặc chất, giống như cả phiến thiên địa đều bị nguyệt quang nhuộm dần qua. Mà liền tại lúc này, nhất đạo huệ bại thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Giang Nguyên bên cạnh. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảnh giác lên, chỉ có nhị tổ thần thái thoải mái. Hắn hiểu rõ người đến là ai. Giang gia lục tổ, Giang Vô Hối. Bái kiến đại đế. Bái kiến đại đế. Mọi người khấu kiến âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Lục tổ Giang Vô Hối tùy tiện khoát khoát tay, liền đi đến Giang Nguyên bên cạnh thân. Lục gia gia, ngài quay về. Lục tổ vừa muốn nói chuyện, chú ý liền bị bên cạnh Liêu Thần Âm thu hút đi. À, đây không phải Thiên Âm Tông cái đó tiểu bà nhì sao? Không sai không sai, lúc này mới bao lâu không gặp, liền bị tiểu tử ngươi làm đến khác loại chứng đạo à? Liêu Thần Âm khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Gặp qua đại đế. Ai ai, cùng Nguyên Nhi giống nhau bảo ta Lục Gia Gia là được. Thần Âm gặp qua Lục Gia Gia. Trong nội tâm nàng vui mừng, hiểu rõ đây là Giang Gia Lục tổ tán thành chính mình. Giang Nguyên mặc kệ hắn. Lục Gia Gia, nói chính sự đi, kia Thương Nô đại thế giới tình huống thế nào? Nhắc tới chính sự, Lục tổ nét mặt cũng nghiêm túc mấy phần, tình huống nói tốt cũng tốt, nói không nhiều bận bịu cũng không tốt lắm. Cô nương kia Nhi đem tất cả Thương Nô đại thế giới phong tỏa, bày ra một tòa Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận, ngạnh sấm mà nói, ta một người khẳng định là vào không được, này không đang đợi các ngươi đến. Vô cùng phiền phức sao? Giọng nhị tổ ở bên cạnh vang lên. À, lão nhị à, ngươi cũng tới, ta còn tưởng rằng tới sẽ là lao tứ lao già kia hoặc là lao tam đâu. Lục tổ gật đầu, coi như là chào hỏi. Lao tam tinh thông ngoại đạo, đối với trận pháp hẳn là có thể giúp một tay, không như lão nhị liền biết đánh nhau, càng không như hắn như thế thông minh. Cùng cái sát rùa đen một dạng, cứng đến nỗi vô cùng. Ta thử tiềm nhập mấy lần, đều bị cản lại, đại trận này lấy toàn bộ thế giới làm căn cơ, do kia nữ đế tự mình chủ trì, cường công lời nói, cho dù chúng ta có 3-4 tôn đại đế, cũng phải mài thượng 1-2 tháng. Với lại, thế giới này thiên đạo dường như có chút vấn đề, tiến vào lời nói, đối với giống được sinh linh áp chế cực lớn, phía dưới những kia nữ tu, từng cái cùng hưng phấn, gào khóc lấy muốn giết sạch tất cả nam nhân đâu. Nhị tổ nghe vậy, lắc đầu, quá lâu, đại ca giả thiên tế hoàn chỉ có thể duy trì 1 tháng, trong 1 tháng nhất định phải cầm xuống thế giới này. 2 tháng nếu như năng lực vô hại cầm xuống một tòa đại thế giới vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng vấn đề ngay tại ở 1 tháng sau, Giang Khải đạo giả thiên tế hoàn mất đi hiệu lực. Đến tôn đại đế chiến đấu ba động cực kỳ dễ dẫn tới chư thiên vạn giới chú ý, đến lúc đó một mực quan sát Giang gia thế lực này rất dễ dàng có thể suy tính ra Giang gia lưu lại bao nhiêu người. Cảnh tượng trong nháy mắt liền biết lâm vào bị động. Khó, nếu là chúng ta cường công, ép kia Hàn Nguyệt Y đi cùng thiên đạo, nàng hoàn toàn có khả năng cùng thiên đạo câu thông, hiến tế một bộ phận thế giới bản nguyên, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn tân đế đến cùng chúng ta liều mạng. Giang Nguyên nghe vậy, hơi nhíu mày. Hai tôn trạng thái toàn thịnh đương thế đại đế, lại thêm thế giới đại trận cùng thiên đạo áp chế, trong 1 tháng mong muốn cầm xuống đúng là cái phiền toái không nhỏ, hơn nữa còn yêu cầu tận lực vô hại. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, phía dưới Thương Ngô đại thế giới đã có phản ứng. Vô số đạo lưu quang tự đại mà phóng lên tận trời, đó là từng đội người khoác ngân giáp, cầm trong tay hàn băng trường thương nữ tu. Các nàng kết thành chiến trận, trôi nổi tại bầu trời màn phía dưới, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào trong hư không Giang gia hạm đội, sát khí đằng đằng. Cầm đầu một tên cưỡi lấy băng tinh vượng hoàng, khí tức đạt tới chuẩn đế cảnh giới nữ tướng, tiếng như hàn băng, vang tận mây xanh. Ngoại giới giống được sâu kiến, dám rình mò ta Thương Ngô thần giới. Nhìn xem các ngươi mặc, ngược lại cũng hình người giang chó, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác nhường một người nam nhân vào đầu lĩnh, thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nam nhân, chẳng qua là dùng để tiết dục cùng sinh sôi đỉnh lô thôi, cũng xứng chấp trưởng quyền hành. Nàng, dẫn tới phía dưới vô số nữ tu cười bàng, trong ngôn ngữ tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Ha ha ha, nói đúng, bọn này nam nhân da miệng thì mềm, chụp tới làm đỉnh lô cũng không tệ. Nhất là cái kia dẫn đầu, nhìn vẫn rất tuấn, bọn tỉ muội, ai trước cướp được chính là của người đó. Khó nghe ông ngôn ngữ, nhường Giang gia hạm đội bên này, vô số con em trẻ tuổi tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cửu U sư càng là hơn 9 cái đầu cùng nhau gầm gừ, làm cản. Một đám không biết trời cao đất rộng nương môn nhi, dám đối với đế tử đại nhân bất kính, chúng tiểu nhân, cho ta xông, đem các nàng đều bắt trở lại cho đế tử đại nhân ấm giường. Nhưng mà, Cửu U sư còn chưa động, liền bị Giang Nguyên một ánh mắt ngăn lại. Giang Nguyên nhìn phía dưới đám kia kêu gào nữ tu, trong đó cầm đầu chuẩn đế cường giả thông tin cũng đi theo hiện hiện. Tính danh, Hồng Hà cho điểm, 82 thân phận, Thương Ngô thần cung nữ đế thân vệ trưởng thể chất, tuyệt linh đạo thể. Số lần, 82 phân đạo thể năng lực tu luyện tới chuẩn đế trung kỳ. Giang Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù cho điểm cũng không hoàn toàn đại biểu tư chất, nhưng 82 phần lại chỉ là nói thể. Năng lực tu luyện tới chuẩn đế trung kỳ cũng chỉ có một loại giải thích. Phương thế giới này tiên đạo đối với nữ tính tu luyện, quả thực rất có ưu thế a về phần đỉnh lô chi ngôn. Kia liền càng thú vị. Chương 151, Thương Ngô nữ tu ngạo mạn chương 151, Thương Ngô nữ tu ngạo mạn Thương Ngô thần cung. Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận màn sáng bao phủ toàn bộ thế giới, ngăn cách ngoại giới hỗn độn, ánh chiếu ra mái vòm chi thượng chi kia khổng lồ mà sơ sát tiêu điều hạm đội một góc. Chủ điện trong, do vạn năm huyền băng điêu khắc thành đế tọa bên trên. Hàn Nguyệt Y liền một tay bám lấy cằm, màu băng lam đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú treo ở trước điện to lớn thủy kính. Thủy kính trong, rõ ràng hiện ra lấy Giang gia hạm đội nhất cử nhất động. A, một đám vượn đội mũ người giống được, lại cũng như toàn nhúng chàm ta Thương Ngô thần giới. Nàng bên cạnh thân, một tên thân mang cung trang, dung mạo cùng nàng giống nhau đến 7 phần, khí chất lại càng rõ rệt mềm mại đáng yêu nữ tử, chuẩn đế thất trọng thiên Hàn Nguyệt ảnh, che miệng cười khẽ, trong lời nói tràn đầy xem thường. Tỷ tỷ nói đúng lắm, ngươi xem bọn hắn, từng cái sợ hãi tại trong mai rùa, nhất là cái đó cầm đầu nam nhân, bị Hồng Hà tướng quân ở trước mặt nhục nhã, thế mà còn năng lực thờ ơ, nghĩ đến cũng bất quá là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Điện hạ hai bên, phân loại mấy chục tên Thương Ngô thần cung trọng thần, thuần một sắc toàn bộ là khí tức cường đại nữ tu. Giờ phút này, các nàng cũng nhộn nhịp mở miệng, trong ngôn ngữ cực điểm trào phúng. Ánh trăng điện hạ nói cực phải. Nam nhân loại sinh vật này, sinh ra chính là giống được nguyên tội vật dẫn, thiên tính nhu nhược, ngu xuẩn, sao phối chấp trưởng quyền hành, thống ngự một phương. Không tệ. Nhìn xem kia hạm đội chế thức, ngược lại cũng có chút chứng pháp, nghĩ đến là đánh cắp nào đó hủy diệt giống cái thế giới văn minh thành quả. Đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng, rơi vào bực này giống được chi thủ, quả nhiên là phung phí của trời. Theo ta thấy, chờ một lúc phá bọn hắn chiến thuyền, nhất định phải đem cái đó cầm đầu nam nhân bắt sống, phế bỏ tu vi, khóa lại vòng cổ, buộc tại trước thần cung môn, nhường bạn giới tất cả xem một chút, mạo phạm ta thương Ngô thần giới kết cục. Bất quá bọn hắn chuẩn đế số lượng cũng không so với ta và thiếu a, thì tính sao? Chỉ cần nữ đế ra tay, lại nhiều chuẩn đế cũng chỉ là một đám phá hôi. Trong điện cười vang nổi lên bốn phía, tràn đầy đối với nam tính thâm căn cố đế miệt thị cùng trêu tức. Tại thương Ngô đại thế giới nhận thức trong, giống được chính là loại kém đại danh tử. Bọn hắn tiên sinh thể phách yếu đuối, đại đạo không thân, cho dù tu luyện tới thánh nhân, cũng là bị nữ trí tôn vượt cấp mà chiến vận mệnh. Nói không chính xác, ngoại giới đại đế thực lực cũng liền cùng với các nàng bên này chuẩn đế không sai biệt lắm đâu. Hàn Nguyệt Y liền nghe lấy các thần tử nghị luận, tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào ba động. Nàng không phải là không cho rằng như vậy. Từ nàng tại ngàn năm trước chứng đạo, quân lâm thương Ngô đến nay, toàn bộ thế giới tại nàng quản lý hạ ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. Nàng tin tưởng vững chắc, nữ tử vi tôn mới là vũ trụ ở giữa chính xác nhất, hiệu suất cao nhất trí lý. Cái đó dám can đảm chui vào nàng tập cung, đánh cắp thú hình tiên la tạc tử. Mặc dù cường đại đến có chút ra ngoài ý định, nhưng này tất nhiên chỉ là cái lệ. Thương Ngô bản nguyên đều nói với nàng, đại thế giới chỉ có thể dung nạp hai tôn đại đế. Cho dù kia ngoại giới thế giới dốc toàn bộ lực lượng, nàng Thương Ngô vẫn như cũ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Bây giờ bọn này đoạ lạc giả dám chủ động đưa tới cửa, nay vừa vặn cho nàng một cơ hội, một cái triệt để san bằng đối phương thế giới, đem nữ tử vi tôn văn minh tiến gieo rắc đến một phương khác thiên địa cơ hội. Đúng lúc này, thủy kính bên trong hình tượng biến đổi. Chi kia đen nghịt hạm đội cũng không như các nàng trong dự đoán như vậy, phát động ngu xuẩn cường công, ngược lại là từ trong trận chuyển ra nhất đạo thần niệm. Thần niệm nội dung rất đơn giản, giang gia đế tử tòa hạ, thiên yêu điện điện chủ cửu ưu sư, xin chiến thương Ngô thần cung chuẩn đế hưng hạ, lấy chứng đại đạo cao thấp. Phốc phốc. Hàn Nguyệt ảnh cái thứ nhất bật cười, tỷ tỷ, ta không nghe lầm chứ? Bọn hắn lại để cho đơn đấu, còn điểm danh khiêu chiến hồng hà tướng quân. Trong điện lần nữa bộc phát ra vang dội chế giễu. Đây là cỡ nào ngu xuẩn chiến thuật? Tưởng rằng đây là hai đồng nhà tròi sao? Ta xem bọn hắn bị ta giới đại trận sợ vỡ mật, muốn dùng loại phương thức này trì hoãn thời gian, tìm kiếm phương pháp phá giải. Quả thực buồn cười. Hồng Hà tướng quân là ta thần cung ngũ đại chiến tướng một trong, chuẩn đế ngũ trọng thiên tu vi, chiến công hiển hách, há lại bực này hạng người giấu đầu lòi đuôi có khả năng khiêu chiến. Hàn Nguyệt Y liếc mắt phượng trong, cũng hiện lên một vòng niềm ai. Nàng giơ tay lên một cái, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Truyền lệnh Hồng Hà, đồng ý hắn xuất chiến. Nàng nhàn nhạt mở miệng, âm thanh lạnh băng, không cần lưu thủ, trong vòng 3 chiêu, tại bản đế trước mặt, chém xuống đầu kia xuất sinh đầu lâu, dùng máu của nó đến tế ta thường Ngô trên kỳ. Nàng phải dùng một hồi sáng khoái nghiền ép, chỉ để đánh tan đối phương cái kia buồn cười hoang tưởng. Nàng muốn để cái đó trốn ở chiến thuyền bên trong nam nhân hiểu rõ, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng chỉ là phí công. Tuân mệnh. Lạnh băng trong hư không, đạt được nữ đế cho phép hưởng hạ, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng cưỡi lấy băng tinh vượng hoàng, từ cửu thiên hàn nguyệt đại trận màn sáng bên trong bay ra, trong tay một cây màu băng làm trưởng thường xa xa chỉ hướng giang gia hạm đội, tiếng như lôi đỉnh. Không biết sống chết xuất sinh, dám khiêu chiến bản tướng quân, lan ra đây nhận lấy cái chết. Nàng vừa dứt lời, giang ra trong hạm đội, nhất đạo nhìn lên tới có chút hề bại, thậm chí mang theo vài phần thân ảnh chật vật, hùng hùng hổ hổ bay ra, chính là cửu ưu sư. Hắn giờ phút này thu liễm đại bộ phận khí tức, chín quả đầu hữu khí vô lực rũ cục lấy, mấy túm lông bẩm màu vàng nóng khô héo ảm đạm, hiển nhiên một bộ bệnh nặng mới khỏi, nguyên khí đại thương bộ dáng. Bộ này tôn dung, lần nữa dẫn tới thương nô nữ tu nhóm không che giấu chút nào chế dế ước. Điều này, một đầu ốm yếu sư tử. Ha ha ha, ngoại giới sinh linh đều như thế yếu đuối sao? Chết cười ta. Cửu ưu sư đối với mấy cái này trào phúng mắt biết ai ngờ, hắn chín một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hưng Hà, trên mặt chất lên rất định nọt đủ cười, lại là tại đối với Giang Nguyên truyền âm. Đế tử đại nhân, ngài nhìn được rồi. Tiểu sư bảo đảm đem này đường môn nhi sắp đặt được minh minh bạch bạch. Nhưng nàng hiểu rõ, cái gì gọi giống được uy nghiêm. Nhưng nàng khóc hô hào cầu ngài. Câm miệng, làm chính sự. Giang Nguyên không nhịn được âm thanh ngắt lời hắn luận thoại. Nếu như không phải mong muốn đến nghiệm chứng hắn nào đó suy đoán, hắn trực tiếp đều khởi xướng cường công. Lệ. Cửu ưu sư khí thế biến đổi, chín quả đầu đồng thời giơ lên, đối với Hồng Hà phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm gừ. Này, đối diện nương môn, nhà ngươi sư già già đến vậy, rửa sạch sẽ cổ, chuẩn bị chịu chết đi. Hồng Hà trong mắt sát cơ lóe lên, muốn chết. Nàng không còn nói nhảm, thân hình cùng dưới khố băng tinh phượng hoàng hợp hai là một, hóa thành nhất đạo ngang qua hư không lam sắc tiềm điện, trường thương trong tay mang theo băng phong vạn dặm khủng bố hàn khí, đâm thẳng cửu lưu sư đầu lâu. Một thương này chính là nàng tuyệt kỹ thành danh, sông băng kỷ nguyên. Nhất thương ra, đủ để đem một ngôi sao trong nháy mắt đông thành bụi bặm vũ trụ. Nàng muốn một kích, liền đem đầu này xuất khẩu cùng nôn xuất sinh, tính cả thần hồn của nó đều triệt để nghiền nát. Đối mặt này thạch phá thiên kinh một kích, cửu ưu sư kia chín cái trên mặt lại đồng thời lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa nụ cười ma quái. Chương 152, bại chuẩn đế ngũ trọng thiên, không muốn làm lô, đều ngoan ngoãn mở ra sát rùa đen. Chương 152, bại chuẩn đế ngũ trọng thiên, không muốn làm lô, đều ngoan ngoãn mở ra sát rùa đen đến hay lắm. Cửu ưu sư không tránh không né, trung ương viên kia lớn nhất đầu lâu đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Không có kinh thiên động địa thần thông, không có hoa lệ lộng lây đạo tắc, chỉ có nguyên thủy nhất, dã man nhất cắn xé. Hống! Rít lên một tiếng, giống như ẩn chứa thái cổ hồng hoang vô thượng hung uy, lại gắng gượng đem cỗ kia băng phong vạn dặm hàn khí hống được trì trệ. Ken, đủ để xuyên thủng tinh thần băng làm trường thương. Cùng cửu u sư kia lóe ra kim loại sáng bóng răng nanh, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Kinh khủng sóng khí lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, ngay cả hư không đều bị xé mở từng đạo đen nhánh vết nứt. Hồng Hà chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực từ thân súng truyền đến, chấn động đến nàng hổ khẩu run lên, toàn bộ cánh tay cũng vì đó run lên. Trong mắt nàng khinh miệt trong nháy mắt ngưng kết, lấy nhi đại đại chính là một vòng ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Hắn thế mà dùng răng ngăn trở chính mình sông băng kỷ nguyên. Với lại, cỗ lực lượng kia, cuồng bạo, nóng bỏng, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, cùng thương ngô thế giới âm nhu tinh thuần linh khí hoàn toàn khác biệt. Đầu này nhìn như yếu đuối bệnh sư tử, hắn nhục thân cường hãn trình độ vượt xa tưởng tượng của nàng. Đều điểm ấy khí lực, cho ngươi sư già già gãi ngứa đều không đủ. Cửu Vũ sư cắn một cái vào mũi thương, ngoài ra tám quả đầu như là tám đầu nhắm người muốn nuốt độc long. Từ khác nhau góc độ, lấy một loại xảo trá vô cùng quỷ đạo, hướng phía Hồng Hà quanh thân yếu hại cắn xé mà đi. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn có mảy may ốm yếu bộ dáng, kia vẻ bại khí tức trở thành hư không, thay vào đó là chuẩn đế tứ trọng thiên uy áp. Nhưng cỗ uy áp này trong, lại xen lẫn một cỗ không thuộc về giới này, càng thêm cổ lao bá đạo lực lượng phát tác, lại nhường thân làm chuẩn đế ngũ trọng thiên Hồng Hà, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Không tốt. Hồng Hà trong lòng còi báo động mãnh liệt, quyết định thật nhanh, khí thương lui lại. Có thể làm nhanh, cửu vũ sư nhanh hơn nàng. Muốn chạy. Một quả đầu sư tử đột nhiên phun ra nhất đạo đen nhánh ma hỏa, phong kín đường lui của nàng. Một viên khác đầu sư tử miệng nói tiếng người, lại là vô cùng ác độc trào phúng, chuẩn đế ngũ trọng thiên. Điều này, các ngươi này cái gì cho má thần giới, là dựa vào giọng của nữ nhân đến đánh giá cảnh giới sao? Ngươi. Hồng Hà tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, một ngụm răng ngà suýt nữa cắn nát. Nàng thân làm thần cung chiến tướng, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Thế nhưng điều đó không có khả năng a. Rõ ràng ở tại thần giới trong, cho dù là những cảnh giới kia cao nam tính cũng bất quá là tại nàng nhất thương phía dưới nuốt hận a. Muốn chết. Vang vượng lĩnh vực, khai. Hồng Hà nổi giận quát một tiếng, rồi giao chuẩn đế lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể nổ ầm vang một phát. Một đầu to lớn băng tinh phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình, hai cánh mở ra, trong nháy mắt đem xung quanh vạn dặm hóa thành một mảnh tuyệt đối hàn băng lĩnh vực. Lĩnh vực trong, vạn vật đông kết, pháp tắc ngưng kết, ngay cả thời gian đều giống như trở nên chậm chạp. Nhưng mà, Cửu Vũ sư đối với cái này lại giống như không có cảm giác chút nào. Cái kia thân thể cao lớn tại trong lĩnh vực mạnh mẽ đâm tới, quanh thân tiêu đốt ma hỏa, càng đem kia đủ để đồng kết pháp tắc hàn khí đều đốt cháy được hưng phấn rung động. Lĩnh vực, buồn cười. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là hồ giấy. Cửu Vũ sư cười như điên một tiếng, chín quả trên đầu nét mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi chân chính lực lượng. Cửu Vũ địa ngục, thôn thiên phệ địa. Hắn chín khẩu cùng dương ra, chín cái to lớn màu đen vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, điên cuồng mà thôn phệ lấy băng phượng lực lượng lĩnh vực. Hồng Hà sắc mặt kỳ biến, nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, pháp tắc của mình lực lượng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua. Đầu này sư tử, lại năng lực thôn phệ nàng chuẩn đế lĩnh vực. Nay đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm chủ. Giống được sinh linh, làm sao có khả năng có bá đạo như vậy, như thế không giảng đạo lý thần thông. Không, điều đó không có khả năng. Hồng Hà đạo tâm, lần đầu tiên xuất hiện kịch liệt dao động. Mà liên tại nàng thất thần nháy mắt, cửu u sư bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Chiến đấu còn dám phân thần. Ngươi này chuẩn đế sợ không phải ngủ lấy đi a. Chết đi. Chín quả đầu sư tử hợp lại là một, hóa thành một quả che khuất bầu trời to lớn đầu lâu. Một ngụm liền đem kia lung lay sắp đổ băng tinh phượng hoàng hư ảnh, tính cả lĩnh vực hạch tâm Hồng Hà, cùng nhau nuốt xuống. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ cái này trong bóng tối vô tận đứt quãng truyền ra. Thương Lô thần cung bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả nữ tu, bao gồm đế tọa chi thượng Hàn Nguyệt Ý Điệp, tất cả đều ngơ ngác nhìn thủy kính bên trong hình tượng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến tướng, chuẩn đế ngũ trọng thiên Hồng Hà. Thế mà bị một đầu nhìn lên tới chỉ có chuẩn đế tứ trọng thiên giống được bệnh sư tử, một ngụm ướt. Với lại, từ giao thủ đến bị thua, thậm chí không có chống nổi mười hiệp. Nam nhân kia, cái đó bị các nàng chế rêu là tốt mã rẻ tuổi nam nhân, từ đầu đến cuối, thậm chí đều không có rời khỏi hắn chiến thuyền. Một cỗ vô hình hàn ý, lặng yên bò lên trên trong lòng mọi người. Hàn Nguyệt Y dị tấm kia ngàn năm không đổi băng sơn ngọc nhan, xuất hiện một tia vết rách. Nàng đột nhiên đứng dậy, một cỗ kinh khủng đế uy từ trong cơ thể nàng tiêu tán mà ra, tất cả thần cùng cũng vì đó rung động. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, ngay tại Hồng Hà bị thua trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, thuộc về Thương Ngô đại thế giới khí vận, bị gắng gượng mà lột một kia. Mặc dù nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại là chân thật tồn tại thứ bị thiệt hại. Đây không phải đơn giản thắng bại, đây là một hồi đại đạo chi tranh. Nàng đã hiểu, đối phương là nghĩ dùng thắng lợi đến giao động nàng thế giới này căn cơ, bài trừ nàng Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận. Và anh, đúng lúc này, trong hư không, Cửu U sư thân thể khổng lồ một hồi núc đích, đột nhiên há miệng, đem nhất đạo máu me khắp người, hấp hối thân ảnh phun ra. Chính là Hồng Hà. Thời khắc này nàng giáp trụ phá toái, toàn thân che kín giữ tận dấu răng, một cánh tay không cánh mà bay, đã là trọng thương ngã gục. Cửu U sư một cước giẫm tại trên mặt của nàng, chín quả đầu ở trên cao nhìn xuống, dùng một loại cực độ miệt thị giọng nói, đối với tất cả Thương Ngô đại thế giới quát, nghe kỹ, nhà ta đế tử đại nhân có đức hiếu sinh, hôm nay lưu ngươi một cái mạng chó, trở về nói cho các ngươi biết kia cái gì nữ đế muốn đánh, chúng ta phục hồi. Không muốn đánh, đều ngoan ngoãn mở ra mai rùa, dâng lên các ngươi thế giới tất cả tài nguyên, quy nên nhà ta đế tử đại nhân thành giá. Bằng không, đối đãi ta Giang gia đại quân san bằng giới này, sẽ làm cho các ngươi vinh thế là lô." Dứt lời, hắn một cước đem Hồng Hà đá bay, mặc kệ như giống như diều đứt dây, rơi vào Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận trong. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thắng lợi gầm gừ. Kia chín cái trên mặt, viết đầy không ai bị nổi phách lối cùng cuồng ngạo. Lời nói này, như là chín cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Thương Nô thần cung trên mặt mọi người. Nhục nhã, chân trụi nhục nhã. Các nàng chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Giết hắn, giết hắn. Vậy hạ, mời cho phép ta xuất chiến, nhất định phải đem kẻ này chém thành muôn mảnh. Thần cung trong, quần tình xúc động, từng đạo xin chiến thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Hàn Nguyệt Y liền ngực kịch liệt phập phồng, màu băng lam trong con ngươi đã là sát ý như nước thủy triều. Nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng, Giang gia hạm đội bên ấy không ngờ có hành động mới. Lần này, từ Long Thủ chiến thuyền bên trên, bay ra một tên thân xuyên xanh biết váy lụa, thanh lệ vô song thiếu nữ. Thiên Âm Tông Tô Lục Ly, sáu cảnh tu vi, xin chiến Thương Nô đại thế giới cùng cảnh thiên tiêu. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy êm hai, lại làm cho Thương Nô thần cung trong huyền áo, vì đó yên tĩnh. Lại tới, kế uy tín lâu năm cường giả sau đó, lần này là muốn cùng nàng Thương Nô thiên tiêu đánh một trận. Chương 153, người giúp nam tu, người tên phản đồ. Chương 153, người giúp nam tu, người tên phản đồ. Một cái tự nguyện phụng dưỡng giống được phản đồ, cũng dám ở ta Thương Nô thần giới trước mặt kêu gào. Thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thân làm nữ tử, lại lấy phụ thuộc giống được làm đinh, quả thực là chúng ta sỉ nhục. Thương Nô đại trận trong, vô số nữ tu đối với Tô Lục Ly phát ra ác độc nhất chửi mắng. Theo các nàng, Tô Lục Ly hành vi, so Cửu U sư thắng lợi càng thêm không thể tha thứ. Long thủ chiến thuyền chi thượng, Tô Lục Ly nghe lấy phía dưới truyền đến ông nôn nữ. Thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh yên tĩnh, nhưng này song ngập nước trong con người, lại thiêu đốt lên lửa giận đùng đùng. Phản đồ, sỉ nhục. Một đám biết ngồi đáy giếng ngu xuẩn, như thế nào lại hiểu được đế tử đại nhân vĩ đại? Như thế nào lại đã hiểu, năng lực đi theo tại đế tử đại nhân sau lưng, là bực nào vinh quang? Nàng hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng. Lúc này, giọng Liêu thần âm truyền đến, mang theo một tia ân cần, nhớ kỹ phu quân lời nói, chạm đến là thôi. Tô Lục Ly gật đầu, bước đi nhẹ nhàng, phi thân bước vào kia phiến được mở mang ra hư không chiến trường. Nàng hiểu rõ, một trận chiến này, nàng không chỉ đại biểu cho Thiên Đông Tông, càng đại biểu lấy đế tử đại nhân mặt. Nàng không thể thua. Thương Lô đại thế giới bên ấy, rất nhanh cũng bay ra một tên tiên tiêu. Đó là một thân xuyên màu đỏ chiến giáp, cầm trong tay một thanh hỏa diễm trường đao thiếu nữ, đồng dạng là sáu cảnh tu vi, khí tức hùng hực. Cùng Thương Lô thế giới âm nhu linh khí có vẻ không hợp nhau, hiển nhiên là tu luyện đặc thù nào đó biến dị hỏa thuộc tính công pháp. Giang Nguyên quét mắt sẽ thu hồi ánh mắt, liền nói thể đều không phải là. Như thế tiên tiêu, ngay cả thị nữ của hắn cũng không bằng. Phản đồ. Hỏa diễm thiếu nữ trường đao nhắm thẳng vào Tô Lục Ly, trong mắt tràn đầy xem thường. Hôm nay ta Viêm Dương liền thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ, để ngươi hiểu rõ phản bội kết cục. Lời còn chưa dứt, Viêm Dương thân ảnh liền hóa thành một đoàn liệt diễm, trường đao trong tay cuốn lên ngập trời biển lửa, hướng phía Tô Lục Ly chém bổ xuống đầu. Tô Lục Ly thần sắc không thay đổi, chỉ là tố thủ trong hư không nhẹ nhàng một nhóm. Đinh, từng tiếng càng tiếng đàn, xuyên thấu biển lửa, tinh chuẩn rơi vào trôi này hỏa diễm trên trường đao. Viêm Dương chỉ cảm thấy thân đao bị chấn, một cỗ quỷ dị sóng âm theo thân đao truyền vào cánh tay, bay thẳng thần hồn, nhường nàng tức giận huyết một hồi cuộn cuộn. Âm sát chi thuật. Viêm Dương trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lập tức cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Nàng đột nhiên thúc đẩy toàn thân linh lực, trên thân đao hỏa diễm tăng gọn, hóa thành một đầu giữ tận hỏa kỳ lân, gầm thét phóng tới Tô Lục Ly. Tô Lục Ly không lùi mà tiến tới, mười ngón trong hư không cấp tốc kích thích, từng đạo vô hình âm nhận như là như mưa to, đón lấy đầu kia hỏa kỳ lân. Cong, cong, cong. Dây đặc tiếng va chạm bên tai không dứt, tia lửa tung tóe, sóng âm khuấy động. Không cốc linh âm thần thể lực lượng, bị Tô Lục Ly phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tiếng đàn, khi thì như núi cao nguy nga, cứng không thể phá. Khi thì như nước chảy dốc rách, vô cùng bất nhập, khi thì lại như kim qua thiết mã, sát phạt kinh thiên. Viêm Dương càng đánh càng là kinh hãi. Tu vi của đối phương rõ ràng cùng mình không sai biệt lắm, nhưng này tầng tầng lớp lớp âm sát thủ đoạn, lại làm cho nàng đáp ứng không xuể, khắp nơi bị quản chế. Nhất là kia trực tiếp công kích thần hồn ma âm, càng làm cho nàng khó lòng phòng bị, thần hồn đau đớn không thôi. Ghê tởm. Viêm Dương đánh lâu không xong, trong lòng càng thêm nóng nảy, chiêu thức trong lúc đó, không khỏi lộ ra một chút kẽ hở. Tô Lục Ly chờ chính là giờ khắc này. Không cốc tuyệt hưởng, tiếng trời tự diện. Nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, tất cả tiếng đàn tại thời khắc này im bặt mà dừng. Toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Nhưng mà, tại đây tĩnh mịch trong, đã có một cỗ vô hình không chất, đủ để yên diệt thần hồn lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt giáng lâm tại Viêm Dương trên thân. Phúc. Viêm Dương như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tay hỏa diễm trường đao rốt cuộc nắm cầm không ở, rời tay bay ra. Nàng cặp kia tràn ngập hỏa diễm trong con ngươi, viết đầy kinh hãi cùng không cam lòng. Nàng lại thua. Tất cả Thương Nô đại thế giới, lại một lần nữa thua. Tô Lục Ly thu hồi thần thông, nhìn sắc mặt trắng bệch Viêm Dương, âm thanh thanh lãnh, đã nhường. Viêm Dương thất hồn lạc phách bị tiếp về trong trận, Thương Nô thần cung trong. Cố kia phẫn nộ viên náo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh khiến người ta ngạt thở trầm mặc. Nếu như nói, Hồng Hà bị thua, là bởi vì khinh địch cùng chủ quan. Như vậy Viêm Dương thảm bại, thì là thật sự thiên phú nghiên ép. Cái đó bị các nàng phỉ nộ nữ phản đồ, hắn cho thấy chiến lực cùng đạo pháp càng nộ, lại ở xa các nàng bồi dưỡng cẩn thận thiên tiêu trí thượng. Hàn Nguyệt Y chỉ cảm thấy tim một hồi phiền muộn, loại đó khí vận trôi qua cảm giác, so trước đó càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm đau thấu tim gan. Không đúng, này bất canh có thể nói rõ chỉ có nữ tính mới là phương thế giới này chúa tể sao? Nếu không bọn hắn vì sao không như trước đó như thế phái ra nam tính tiên tiêu, khẳng định là vì không có a. Có chuẩn đế lạnh lùng nói, trong nháy mắt lại lần nữa nhóm lửa trong đại điện người tự tin. Thiên tiêu đại biểu cho hậu đại, cho dù ngươi cường giả đều là chuẩn đế, đại đế lại như thế nào? Thiên tiêu là các nàng nữ tử, như thường là thắng lợi của các nàng. Long thủ chiến thuyền bên trên, Giang Nguyên nhìn Tô Lục Ly, thỏa mãn gật đầu. Không tệ. Đơn giản hai chữ, nhường Tô Lục Ly trong lòng ngọt ngọt, so bất luận cái gì ban thưởng đều bị nàng cảm thấy vui sướng. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, vẹn vẹn là như vậy, còn chưa đủ. Ở này chiếc trên chiến thuyền, đế nữ, thánh nữ, yêu nữ, cường giả tụ tập, chính mình vừa mới thắng lợi. Mặc dù chói sáng, nhưng còn chưa đủ lấy nhường nàng chân chính trổ hết tài năng, biến thành đế tử trong lòng không thể thiếu tồn tại. Ánh mắt của nàng lơ đãng đảo qua một bên Nguyệt Lăng Khê, hắn thánh thể chi tư, thanh lãnh tuyệt trần. Lại đảo qua cổ gia vị kia như quen thuộc đế nữ, xinh xắn đáng yêu, ỷ vào mẫu tộc quan hệ cùng đế tử đàm tiếu thật vui. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, xông lên đầu. Không tranh, chính là thua. Sư tôn đã thành đế, mình không thể lại cản trở, nhất định phải làm những gì, làm một kiện làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ, nhường đế tử đại nhân cũng vì đó ghé mắt sự việc. Một cái can đảm suy nghĩ, tại trong óc nàng lặng yên nảy mầm. Nàng lặng lẽ nắm chặt trong tay áo cái đó chứa thăng linh đan bình ngọc. Viên đan dược kia là đế tử đại nhân ban thưởng, là nhường nàng thành tựu thánh thể hy vọng. Nguyên bản, nàng tính toán đợi viễn trình sau đó, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, tại sư tôn hộ pháp hạ ổn thỏa đột phá. Nhưng bây giờ, có thể không có so giờ phút này thích hợp hơn thời cơ. Nàng phải dùng một hồi ngay trước hai thế giới toàn bộ sinh linh trước mặt, trình diễn kinh thiên thủy biến, đến tuyên cáo chính mình trung thành, để chứng minh đế tử đại nhân vô thượng thần uy, đến triệt để đánh tan đối diện những kia nữ nhân ngu xuẩn đạo tâm. Đại tranh chi thế, làm cái gì phận chia nam nữ quả thực tại ngu bất quá. Chỉ cần có thể từ đế tử đại nhân phải đến chỗ tốt, tất cả cơ hội đều nên sử dụng. Chương 154, nhất niệm thành thánh, đạo tâm sụp đổ. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, chương 154, nhất niệm thành thánh, đạo tâm sụp đổ. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, phản đồ. Tô Lục Ly đối mặt với phía dưới Thương Lô đại trận bên trong truyền đến vô số chửi mắng. Trên gương mặt thanh lệ, đột nhiên tách ra một vòng sán lạn đến cực hạn nụ cười. Nụ cười kia mang theo một tia thương hại, một tia đùa cợt. Một đám biết ngồi đáy giếng ngu xuẩn, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi chân chính thần tích? Cái gì mới gọi chân chính vô thượng đại đạo? Vừa dứt lời, nàng không do dự nữa, ngửa đầu đem trong bình ngọc thăng linh đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ so lúc trước cải tạo thần thể lúc càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần dược lực. Như là vỡ đê thiên hạ, trong nháy mắt tại trong cơ thể nàng ầm vang nguyên tạc. Vâng, lộc lấy chói mắt thần quang bảy màu. Từ Tô Lục Ly nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong phóng lên tận trời, xé rách hỗn độn, chiếu sáng toàn bộ hư không chiến trường. Nguyên bản vừa mới lắng lại không cốc linh em thần thể đạo vận. Tại thời khắc này, như là bị đầu nhập liệt hỏa củi khô, điên cuồng thiêu đốt, sôi trào. Tương đạo huyền ảo phức tạp thánh đạo phù văn, đột nhiên tại nàng quanh thân hiển hóa, vờn quanh bay múa, phát ra trận trận tiếng trời một dạng đạo minh. Thân thể của nàng, tại thần quang trong trở nên trong suốt long lanh. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, đều đang tiến hành sinh mệnh tầng thứ rất cực hạn nhảy vọt. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nàng đang làm cái gì? Lâm trận đột phá sao? Thật kinh người dị tượng. Đây là muốn xung kích thánh cảnh. Long thủ chiến thuyền chi thượng, Liêu thần âm biến sắc, cơ hồ là theo bản năng mà muốn ra tay bảo vệ đồ đệ, lại bị Giang Nguyên một ánh mắt ngăn lại. Nhìn, giọng Giang Nguyên bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin tự tin. Liêu thần âm tâm đột nhiên yên ổn. Thang linh đan công hiệu nàng là biết đến, giờ phút này nhìn về phía đồ đệ ánh mắt từ lo lắng hóa thành chờ mong cùng kiêu ngạo. Mà Thương Lô đại thế giới bên ấy, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, bộc phát ra càng thêm vang dội cười vang. Ha ha ha, nàng thế mà nghĩ đột phá thể chất, đầu óc bị hư đi, thân thể đến thánh thể, đó là cỡ nào khoảng cách cực lớn, không có vạn toàn chuẩn bị, không có đại đế hộ pháp, 100% sẽ bạo thể mà chết. Thần cung trong, đến tôn chuẩn đế đùa cợt tiếng vang lên lên. Đây quả thực là tự tìm đường chết, nay phản đồ, ngược lại là rõ chúng ta độc thủ. Hàn Nguyệt Ý liễu lạnh băng trên mặt, cũng hiện ra lạnh lùng. Thân thể đến thánh thể, chính là nhất đạo lệch trời. Chính nàng năm đó cũng là tại chuẩn đế đỉnh phong lúc, đạt được muội muội tự nguyện hy sinh bản nguyên giúp đỡ, sống chết khó nói mới may mắn công thành. Một cái chỉ là sáu cảnh nữ tu, cũng dám như thế cuồng vọng. Nhưng mà, ngay tại các nàng trở lấy nhìn xem Tô Lục Ly bạo thể mà chết chê cười lúc, dị biến tái sinh. Sau lưng Tô Lục Ly, kia không cốc linh âm thần thể dị tượng, kia phiến đại biểu cho âm chi đại đạo sơn cốc, lại thần quang bảy màu trong vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng, đây không phải là hủy diệt, mà là tân sinh. Phá toái sơn cốc hóa thành bản nguyên nhất âm chi đạo thì, cùng kia rồi rào dược lực, cùng kia mạn thiên phi vũ thánh đạo phù văn, bắt đầu lại lần nữa xen lẫn, dung hợp. Một tòa do vô tận thánh quang cùng phản âm cấu trúc mà thành cựu tầng lưu ly bảo tháp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thay thế nguyên bản sơn cốc dị tượng. Bảo tháp chi thượng, thánh âm cuốn lượn quanh, giống như năng lực tịnh hóa thế gian tất cả ô uế, trấn áp chư thiên vạn đạo tà ma. Một cỗ vượt xa thần thể, độc thuộc về thánh thể khủng bố uy áp, từ Tô Lục Ly thể nội ầm vang một phát. Ông, tất cả Thương Lô đại thế giới cựu thiên hàn nguyệt đại trận, đều tại đây cỗ tân sinh thánh thể uy áp dưới, phát ra một hồi kịch liệt vụ vụ, màn sáng cuồng tiệm không chừng. Thánh, thánh thể, nàng thật sự thành công. Cái này làm sao có khả năng? Lâm trận đột phá, điều đó không có khả năng. Thế mà thật thành thánh thể. Đây chính là chỉ có nữ đế mới có thể làm đến thành tựu a. Thương Lô thần cung bên trong, tất cả tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Mỗi một cái nữ tu đều như là bị bóp lấy cổ con vịt, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng hoang đường. Hàn Nguyệt Y thì càng là hơn đột nhiên từ đế tọa thượng đứng lên. Màu băng lam trong con người toát ra kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, một cố khó nói lên lời hưng phấn phun lên trong lòng của các nàng. Là thánh thể, nữ tử kia thành tựu thánh thể. Một tên chuẩn đế trưởng lão kích động hô. Không sai, ngoại giới thế giới kia phái ra thiên kiêu toàn bộ là nữ tử, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh chỉ có nữ tử mới là đại đạo sủng nhi. Ha ha ha, bọn này ngu xuẩn, thế mà ngay trước mặt chúng ta cho chúng ta bồi dưỡng được một tôn thánh thể, đây là trời cũng giúp ta. Trời phù hộ ta Thương Nô a. Nữ đế bệ hạ, ta đề nghị ngay lập tức mở ra tạo hóa cảnh, nhường tất cả ta Thương Nô nữ tu đều thấy cảnh này. Bên trong đại điện, trong nháy mắt từ tĩnh mịch biến thành hoang lạc. Tất cả nữ tu đều cho rằng, này như sắt thép sự thực, không thể cãi lại mà chứng minh nữ tử vi tôn tính chính xác. Tô Lục Ly thành thánh thể, chẳng những không có đả kích đến các nàng, ngược lại để các nàng tín niệm càng biến đổi thêm kiên định, càng thêm cuồng nhiệt. Từ nơi sâu xa, Thương Nô đại thế giới cái kia vừa mới bị gọt đi khí vận, lại giờ khắc này, lại lần nữa ngưng tụ, thậm chí so trước đó còn muốn cường thịnh. Bao phủ thế giới Cựu Thiên Hàn Nguyệt đại trận, quang mang tăng vọt, trở nên càng thêm cứng không thể phá. Các nàng thậm chí bắt đầu cảm kích ra, cảm kích cái này ngụ xuẩn ngoại giới. Vì bọn nàng đưa tới như thế bằng chứng, vì bọn nàng thế giới tăng thêm một tôn tương lai nữ đế. Các nàng đánh bại ngoại lai thế giới, nhường nàng này đi đến chính xác đường. Nhưng mà, ngay tại các nàng đắc ý nhất, cùng nhiệt nhất thời khắc, hư không trên chiến trường, trận long trời lở đất kia thủy biến, cuối cùng chậm rãi hạ màn kết thúc. Tô Lục Ly lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, quanh thân thánh quang cuốn lượn quanh. Tân Sinh Bảo Tháp Lưu Ly dị tượng ở sau lưng nàng chìm nổi, đưa nàng tôn lên giống một tôn hành tẩu ở nhân gian cựu thiên huyền nữ. Nàng cảm thụ lấy trong cơ thể cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, cảm thụ lấy cùng thiên địa đại đạo trước nay chưa có thân hòa. Thái hư phản âm thánh thể, là cái này đế tử đại nhân ban cho nàng tân sinh. Nàng không để ý đến phía dưới Thương Nô nữ tu nhóm kia cuồng nhiệt mà mang theo vài phần ánh mắt tham lam, mà là chậm rãi xoay người. Sau đó, tại hai thế giới vô số sinh linh nhìn chăm chú, nàng đối với kia chiếc nhất là lộng lẫy long thủ chiến thuyền, đối với cái đó ngồi ngay ngắn đầu thuyền áo bào đen đế tử, vô cùng thành kính vào hư không trong hai đầu gối quỳ xuống, đầu giảm xuống đất. Lục Ly, ta đế tử đại nhân tái tạo thánh thể tri ân. Đời này kiếp này, nguyện bị đế tử đại nhân chi kiếm, gột rửa bụi bặm, muôn lần chết không chối tử. Thiếu nữ thanh thúy mà vô cùng kiên định âm thanh, như là cửu thiên kinh lôi, vang vọng tại mỗi người bên tai, vang vọng tại mỗi một cái Thương Nô nữ tu trong óc. Thời gian, phản phất đang giờ khắc này đứng im. Thương Nô thần cung trong, tất cả hoan lạc, tiêu gạo, đắc ý đều trong nháy mắt này hóa thành yên tĩnh như chết. Tất cả nữ tu trên mặt cùng nhiệt nụ cười đều cứng lại ở đó, có vẻ vô cùng buồn cười, vô cùng buồn cười. Các nàng nghe được cái gì? Cái đó vừa mới tại các nàng trước mắt trình diễn thành thánh thể thần tích, bị các nàng coi là nữ tử vi tôn bằng chứng thánh thể thiên tiêu, lại đối với một người nam nhân được này đại lễ, gọi hắn là đế tử đại nhân, ta hắn ơn tái tạo, dựa vào cái gì a? Hắn dựa vào cái gì có tư cách a? Hắn nói kia cái gì đế tử có thể giúp nữ tử thành thánh thể? Và anh giờ khắc này phản phất có cái quái gì thế tại đáy lòng của các nàng sâu trong thức hải ở bang vỡ vụn, đó là các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tín nhiệm nam nhân kia, cái đó bị các nàng xem thường trao phúng giống được sinh linh, năng lực tiện tay tạo ra chỉ có nữ đế bệ hạ mới có thể thu được thánh thể. Phúc. Một tên đạo tâm bất ổn Thương Nô nữ tu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt lại trực tiếp ngất đi. Mà này chỉ là vừa mới bắt đầu, vì tạo hóa kính đem một màn này bắn ra hướng tất cả Thương Nô đại thế giới, lúc này dường như hơn phân nửa nữ tu tất cả đều thấy cảnh này, mà bị các nàng coi là kỳ tích. Tất cả đại thế giới có thể chỉ có nữ đế mới có thánh thể. Ngay tại các nàng trước mặt cho cái gọi là đế tử nam nhân quỳ xuống, này không phải là đường đường nữ đế cho nam tử quỳ xuống sao? Phản ứng dây chuyền như là tuyết lở bình thường, trong nháy mắt quét sạch tất cả Thương Nô đại thế giới. Vô số nữ tu đạo tâm dao động, khí tức hỗn loạn, thậm chí đạo cơ trực tiếp sụp đổ, tu vi rút lui. Cái kia vừa mới còn cứng không thể phá Cựu Thiên Hàn Nguyệt đại trận, tại thời khắc này, quang mang kịch liệt tạm đạm, vô số trận văn nổ tung, phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng gào thét. Mới ngưng tụ đến đỉnh điểm thế giới khí vận, như là như khí cầu bị đâm thủng, điên cuồng tiết ra ngoài. Chương 155, nữ đế chấn nộ, muội muội xin chiến, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 155, nữ đế chấn nộ, muội muội xin chiến, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Long thủ chiến thuyền chí thượng. Lục Tổ Giang Vô Hối nhìn trận mắt hốt mồm, hồi lâu mới kìm nén một câu, ta nhổ. Nha đầu này, đủ hung ác, chiêu này, so lão tử năm đó đi vạn Phật tự trộm lưu ly xá lợi còn mẹ nó tuyệt, này không được bị những tiên đương môn nhi truy sát chết à. Nhị Tổ Giang Vô Nhai tấm kia vạn năm không đổi lạnh lùng trên khuôn mặt, cũng có được lộ ra một vòng khen ngợi, công tâm là thượng sách, giết người chu tâm. Nàng này, không tệ. Tiếp lấy lại nhìn Lục Tổ một chút. Ngươi bị đuổi giết chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi còn thuận tay cướp đi đang giáng thế nữ Bồ Tát sao? Khiến cho người ta giáng thế đến một nửa còn ra sai, kết quả phụ thân đến củ sen bên trên, mấy ngàn năm thân thể cũng không thể động. Lục Tổ, nói thật giống như ta không có chăm sóc nàng một dạng, ta không phải cũng dưỡng nàng mấy trăm năm sao? Là ngươi nuôi sao? Ngươi không liền đem nàng ném cho ngươi tiểu di tử các nàng, để các nàng cũng không có việc gì giúp đỡ tưới tưới nước sao? Các nàng là thủy mẫu nha, thủy nhiều không cần cũng lãng phí a. Nhị Tổ mặc kệ hắn. Hắn đánh giá một chút, lấy hiện tại đại trận yếu đối trình độ. Nếu là cường công, nhiều nhất một tháng, không, trong 20 ngày, liền có thể đem nó triệt để công phá. Giang Nguyên nhìn phía dưới kia một mảnh đạo tâm sụp đổ, người ngã ngựa đổ cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn phất phất tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Tô Lục Ly nâng lên, đưa về Liêu Thần Âm bên cạnh. Làm rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía kích động nhị tổ cùng lục tổ, lắc đầu, không đổi. Giang Nguyên ánh mắt giống như có thể xuyên thấu kia lung lay sắp đổ đại trận, rơi vào Thương Ngô Thần Cung tôn này lạnh băng đế tọa chí thượng. Hiện tại cường công, kia nữ đế tất nhiên sẽ tự mình ra tay, lấy đế uy cưỡng ép vững chắc Thương Ngô đạo tâm, đến lúc đó, khí vận ngược lại sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Khoe miệng của hắn ý cười trở nên nghiền ngẫm lên. Cho hay mới diễn đến trận thứ hai, gấp cái gì? Còn có trận thứ ba đâu? Thương Ngô Thần Cung chủ điện, tĩnh mịch một mảnh. Mặt kia to lớn thủy kính, trung thực mà tỏa ra trong hư không nữ tử kia quỳ lạy dập đầu hình tượng. Cũng tỏa ra phía dưới nhà mình thế giới khí vận sụp đổ, đại trận gào thét thảm trạng. Mỗi một tấm hình tượng đều giống như một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào trong điện tất cả nữ tu trên mặt, đau rát. Ngay cả đế tọa chi thượng Hàn Nguyệt Y sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Trước mặt tỏa ra từng mảnh mỹ lệ băng hoa. Kinh khủng đế uy chèn ép lấy cả tòa đại điện, cho dù là nữ thánh nhân tại loại này uy áp hạ đều khó mà ngẩng đầu. Điện hạ quần thần đều biết, đây là nữ đế phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện. Xin nhục. Trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Hàn Nguyệt Y quân lâm thương ngâu ngàn năm, bình luận thế, định căn khôn, uy áp bạc cổ, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Đầu tiên là chiến tướng thảm bại, sau là thiên kiêu bị nghiền ép. Bây giờ, tức thì bị đối phương dùng một loại gần như trêu đùa phương thức, dao động toàn bộ thế giới căn cơ. Nam nhân kia, cái đó gọi Giang Nguyên nam nhân, hắn thậm chí đều không có tự mình ra tay, chỉ là giật giật ngón tay liền để thế giới của nàng, con dân của nàng, lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng bản thân trong hoài nghi. Đây cũng không phải là chiến tranh, đây là chơi bừa, là đối với nàng, đối với tất cả thương nô thế giới ác độc nhất miệt thị. Hàn Nguyệt Ý liền ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia màu băng lam mắt phượng trong thiêu đốt lên đủ để đốt sạch cửu thiên lửa giận. Đúng lúc này, nhất đạo mềm mại đáng yêu lại mang theo một tia thanh âm kiên định, tại đế uy áp bên dưới vất vả văng lên. Tỷ tỷ, bớt giận. Hàn Nguyệt ảnh từ trong quần thần chậm rãi đứng lên, nàng quanh thân quanh quẩn lấy một tầng ánh trăng nhàn nhạt, miễn cưỡng chống cự lấy kia khiến người ta ngạt thở đế uy. Nàng nhìn khoe miệng vì tức giận, đế khu hơi có chút phản vệ Hàn Nguyệt Ý, trong đôi mắt đẹp lóe ra khắc thường sát thái, trong lúc mơ hồ có hưng phấn tâm ý chẳng qua rất nhanh lại quy về bình thường. Tỷ tỷ, ngoại giới giống được, xảo trá vô cùng, bọn hắn cử động lần này chính là muốn loạn chúng ta đạo tâm, phá ta giới lại trận. Giọng Hàn Nguyệt ảnh như là một dòng suối trong, chúng ta không thể như bọn hắn mong muốn. Việc đã đến nước này, chỉ có lấy thế xét đánh lôi đỉnh, chẳng hắn thủ lĩnh mới có thể trọng chấn ta giới hùng phong, vững chắc vạn dân đạo tâm. Nàng đối với Hàn Nguyệt Y Liễu thật sâu cúi đầu. Ánh trăng, xin chiến. Nguyện vì tỷ tỷ là thương nô, chém xuống kia giống được thủ lĩnh đầu lâu. Giọng Hàn Nguyệt ảnh mạnh mẽ, quanh quẩn tại tĩnh mịch đại điện bên trong. Lời vừa nói ra, tất cả bị đế uy ép tới thở không nổi nữ tu đều đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Đúng a, các nàng còn có ánh trăng điện hạ. Chuẩn đế thất trọng thiên tu vi, người bị xích dục thiên hoặc thể chính là thương nô đại thế giới nữ đế phía dưới đệ nhất nhân, cũng là nữ đế bệ hạ phụ tá đắc lực, nữ đế em gái nuôi, có khả năng nhất thành tiểu thương nô đệ nhị tôn đại đế tồn tại. Do nàng ra tay, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Hàn Nguyệt Y Lìa nhìn gương mặt kia, giống như nhìn thấy chính mình kia mất tích muội muội bộ dáng, trong lòng nổi giận, cuối cùng bị đè xuống đi mấy phần. Nàng hiểu rõ, ánh trăng nói đúng, bây giờ không phải là lúc nổi giận, nhất định phải dùng một hồi sảng khoái thắng lợi, đến đánh trả đối phương khiêu khích, ổn định này sắp sập bàn cái bây thế. Nàng chậm rãi ngồi trở lại đế tọa, đưa tay một chiêu, một thanh toàn thân do tinh thần thần thiết chế tạo, trên thân kiếm chạy xuôi nguyệt hoa quang huy xưa cũ trường kiếm, từ trong hư không hiện hiện, rơi vào trong tay nàng. Nguyệt thần kiếm một kiện hàng thật giá thật chuẩn cực đạo đế binh. Kiếm này, ngươi lại mang lên. Hàn Nguyệt Y liền đem đế binh đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh, nhớ kỹ, không muốn cùng hắn dây dưa, vận dụng ngươi ta tỷ bội hợp lực thôi diễn ra một chiêu kia, nhất kích tất sát, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một chiêu kia, là các nàng hai người hao phí mấy trăm năm tâm huyết, thôi diễn ra cấm kỵ sát chiêu. Tự giao chuẩn đế trong, không người có thể địch. Ánh trăng, đã hiểu. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận nguyệt thần kiếm, cảm thụ lấy trên thân kiếm truyền đến bàng bạc đế uy, lòng tin tăng nhiều. Tay nàng cầm đế binh, quay người đối mặt điện hạ của thần, âm thanh lạnh băng mà uy nghiêm. Truyền ta quân lệnh, tất cả tướng sĩ, vững chắc tâm thần, chậm đợi của ta tin chiến thắng. Dứt lời, nàng thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo lưu quang, xông ra thần cung, xuyên thấu kia lung lay sắp đổ cựu thiên Hàn Nguyệt đại trận, xuất hiện ở trên hư không trên chiến trường. Ồ, cuối cùng ngồi không yên, phái cái ra dáng điểm hiện ra. Long thủ chiến thuyền chi thượng, Gia Nguyên nhìn tên kia cầm trong tay chuẩn cực đạo đế binh, quanh thân tràn ngập chuẩn đế thất trọng thiên khí tức cường đại nữ tử, nên miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Nhị tổ ánh mắt cũng ngưng trọng mấy phần, chuẩn đế thất trọng thiên còn mang theo một kiện chuẩn cực đạo đế binh, có mấy phần thực lực. Là cái này thương nô đại thế giới bị kia gần với nữ đế tồn tại, ta nhớ được hình như gọi. Hàn Nguyên ảnh à. Lục tổ ở bên lên tiếng cho Giang Nguyên giải thích nói. Giang Nguyên gật đầu, trong đầu hiện ra hệ thống nhắc nhở âm. Tính danh: Lâm Nguyệt, Hàn Nguyên ảnh, cho điểm: 93 thân phận, thương nô thần cùng chuẩn đế, nữ đế Hàn Nguyệt y em gái nuôi thể chất, sinh dục thiên hoặc thể, thần thể, dữ liệu: 174 cm, 105, 60, 102 g không được điểm. Một, vốn tên là Lâm Nguyệt bởi vì dung mạo cùng Hàn Nguyệt Y Lệ mất tích thân muội muội cực giống mà bị bồi dưỡng, trường kỳ là thế thân tồn tại, đối với cái này thân phận trong lòng còn có khúc mắc cùng không cam lòng hai, đối với đăng lâm nữ đế vị trí có vượng. Mức bình thường chấp niệm, biết rõ tự thân thần thể bản nguyên bởi vì trợ Hàn Nguyệt Y hoàn thiện thể chất, khiến tiên tiên có thua thiệt, nếu không có đại cơ duyên cả đời khó mà đột phá đại đế. Càng bởi vì Hàn Nguyệt Y liền một mực tìm kiếm Tương Tự Hoa, không thể lại toàn lực trợ nàng chứng đạo đại đế, đối nó trong lòng có ẩn tàng hận ý ba, cái khác nhược điểm công lược sau khi thành công có thể xem xét. Nhìn thấy nhược điểm chỗ tư liệu về sau, Giang Nguyên nâng thủ, như có điều suy nghĩ. Trong nội tâm nghĩ đến một cái có thể năng lực vô hại cầm xuống tất cả đại thế giới cách. Thế là nhìn về phía đang thảo luận cái kia nhường ai thượng đánh bại Hàn Nguyệt Ảnh nhị tổ cùng lục tổ, thản nhiên nói: "Hai vị gia gia, Tôn Nhi đệ Tam Luân có cái tốt hơn chủ ý, có thể năng lực không đánh mà thắng cầm xuống Thương Ngô đại thế giới." Chương 156, Lục tổ tại chỗ bắt người. Chương 156, Lục tổ tại chỗ bắt người. Ổ. Có ý kiến hay. Lục tổ nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, tiến đến Giang Nguyên bên cạnh, tề mi lộng nhăn nói: "Ý định gì? Mau nói tới nghe một chút, có phải hay không cùng gia gia ta nghĩ một dạng, chuẩn bị chạm vào đi đem tiên nữ đế cho trói lại?" Nhị tổ Giang Vô Nhai lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi trừ ra chói người còn có thể làm gì? Giang Nguyên bị Lục tổ chọc cười, lắc đầu, buộc nàng làm cái gì, ngôi dưỡng ở trong nhà cũng sẽ chỉ lãng phí lương thực, chủ ý của ta là nhường chính nàng người, đến đánh nàng mắt. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới tên kia cầm trong tay chuẩn cực đạo đế binh, khí thế hung hăng nữ tử, khoe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường ý cười, nhị gia gia, vị này Hàn Nguyệt Ảnh, đều giao cho nhị bá bá đi. Nhị bá bá cũng là Giang thủ trần, chuẩn đế bắt trọng thiên tu vi. Nhường thủ đuổi đi. Nhị tổ khẽ nhíu mày, thủ đuổi là chuẩn đế bắt trọng thiên. Đối phó một cái thất trọng thiên, cho dù đối phương có chuẩn đế binh cùng thế giới gia trì, cũng đủ để nghiền ép. Nhưng kể từ đó, cùng chúng ta trực tiếp phái đại đế ra tay, trên hiệu quả khác biệt không lớn, vẫn như cũng là lấy mạnh hiếp yếu. Bọn hắn muốn là công tâm, là nhường Thương Ngô đại thế giới từ dễ thượng bản thân hoài nghi. Không, Giang Nguyên phủ định nói, chính là bởi vì có khoảng cách, mới càng đáng xem hơn, chúng ta muốn để các nàng xem đến hy vọng, sau đó lại tự tay đem phần này hy vọng bóc tát. Về phần cuối cùng, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lục tổ, cười đến giống con trộm canh hồ ly, Lục gia gia, chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, nên lão nhân ra ngài ra sân, nhớ kỹ, tiếng động phải lớn, tư thế muốn phách lối, cần phải nhường vị kia nữ đế tức giận đến đạo tâm bất ổn. Lục tổ nghe xong, lập tức ngầm hiểu, vỗ bộ ngực cười ha ha, đã hiểu. Không phải liền là cướp người nha, cái này ta quen, sớm ta đã nói, ngươi nhìn chúng nhà ai thành nữ, ta trực tiếp đoạt thế là xong, cần phải như thế quanh co lòng vòng sao? Giang Nguyên im lặng, thật coi hắn là thèm kia Hàn Nguyệt Ảnh a, được rồi, Lục gia gia lão nhân ra ngài hay là nhanh đi chuẩn bị đi. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới. Giang gia trong hạm đội, nhất đạo sâu thẳm mà lạnh lùng khí tức phóng lên tận trời. Thân mang Giang gia chế thức hắc bảo Giang thủ trần, mà không thay đổi bước ra chiến thuyền, xuất hiện ở trên hư không trên chiến trường. Sự xuất hiện của hắn, nhường vốn cho là Giang gia sẽ phái ra cùng cảnh thiên tiêu thương nô nữ tu nhóm một hồi xôn xao. Như thế nào phái cái lão đầu tử ra đây? Nhìn xem khí tức, dường như so ánh trăng điện hạ còn phải mạnh hơn một bậc. Là chuẩn đế bắt trọng tiên. Hừ, thì tính sao? Ánh trăng điện hạ có nữ đế bệ hạ ban cho nguyệt thần kiếm, càng có ta giới thiên đạo gia chỉ, chưa chắc sẽ thua. Thương Lô thần cung bên trong, Hàn Nguyệt Y Lìa nhìn thủy kính bên trong Giang thủ trần, lạnh băng mắt vượng trong hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng tự nhiên nhìn ra được đối phương cường đại, nhưng đối với Hàn Nguyệt Ảnh, nàng vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối. Trong hư không, Hàn Nguyệt Ảnh cầm trong tay Nguyệt Thần kiếm, chỉ phía xa Giang thủ trần, âm thanh lạnh băng, xương tên ra, bản cung giới kiếm, không chạm hạng người vô danh. Nàng cũng nhìn ra đối diện Giang thủ trần mạnh hơn chính mình ra một cái tiểu cảnh giới. Chuẩn đế trong lúc đó, mỗi một cái tiểu cảnh giới chính là nhất trọng thiên. Chẳng qua kia nói rất đúng tầm thường chuẩn đế. Hàn Nguyệt Ảnh tự xưng là chính mình thể chất đặc thù, có thể cùng Hàn Nguyệt Ý Địa bản nguyên tương liên. Cho dù là đối mặt chuẩn đế đỉnh phong, vẫn như cũ năng lực không rơi xuống hạ phong. Giang thủ Trần mí mắt cũng không nhấc một chút, âm thanh khàn khàn mà bình thản, "Giang thủ Trần, rất tốt." Hàn Nguyệt Ảnh không còn nói nhảm, nàng hiểu rõ trong lời nói giao phong đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có lấy một hồi sảng khoái thắng lợi, mới có thể rửa sạch thương nô xỉ đục. Nguyệt Thần Lâm Phàm, chém. Nàng quát một tiếng, trong tay Nguyệt Thần kiếm hào quang tỏa sáng, nhất đạo giống như từ thái cổ nguyệt cung chém ra trong sáng kiếm quang. Cuốn theo chuẩn cực đạo đế binh vô thượng thần uy cùng tất cả thương ngô đại thế giới âm hàn lực lượng phát tác, xé rách hỗn độn, thẳng đến Giang thủ trần đầu lâu. Một kiếm này, uy thế vô song, giống như ngay cả thời không đều có thể cùng chặt đứt. Đối mặt này kinh thiên nhất kích, Giang thủ trần tấm kia không hề bận tâm trên mặt, bình tĩnh như trước. Hắn không có đón đỡ, thân hình phát một cái, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang thất bại, trong hư không chém ra nhất đạo dài tới mấy vạn dặm đen nhánh vết nứt, thật lâu không thể khép lại. Các ngươi kia nam nhân liền chỉ biết tránh sao? Hàn Nguyệt Ảnh cười lạnh một tiếng. Xích dục thiên hoặc thể thần thông lặng yên phát động. Thương Ngô thần cung trong, Hàn Nguyệt Y liền mơ hồ phát giác được một cỗ đặc thù ba động hạ xuống, cùng nàng tâm thần tương liên, trong lúc mơ hồ mong muốn điều động đại đế lực lượng. Nàng hiểu rõ, đây là Hàn Nguyệt Ảnh xích dục thiên hoặc thể tính đặc thù. Nguyên bản xích dục thiên hoặc thể cũng không có loại năng lực này. Chẳng qua Hàn Nguyệt Y tại chứng đạo lúc thiếu khuyết nội tình. Khi đó Hàn Nguyệt Ảnh tự nguyện hy sinh một bộ phận chuẩn đế bản nguyên, lấy xích dục thiên hoặc thể là kết nối, cuối cùng trợ nàng thành công chứng đạo, biến thành Thương Ngô đại thế giới trăm vạn năm tới tôn thứ nhất đế cảnh. Từ đó về sau, Hàn Nguyệt Ảnh cùng Hàn Nguyệt Y đều có nhất tâm đồng cảm, có thể đồng thời cảm ứng được một sự kiện, tốc độ tu luyện bên trên có giá trị, đối với bạn sự bạn vật cảm xúc cũng nhận được tăng gấp bội để thăng. Thậm chí nếu là Hàn Nguyệt Y Lìa cho phép, Hàn Nguyệt Ảnh còn có thể điều động một bộ phận thuộc về đại đế về diệu, nên bù nàng vì bản nguyên bị hao tổn mà cả đời vô duyên đế cảnh tiếc nuối. Giang thủ Trần thân ảnh tại cách đó không xa hiện hiện, nếu mày, Hắn cảm giác được chính mình hộ thể đạo tắc lại xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ, đáy lòng cũng không hiểu dâng lên một cỗ sao động. Có chút môn đạo, thế mà năng lực dẫn động đại đế huyền diệu. Trong lòng của hắn thầm khen một tiếng, nhưng không có mảy may bối rối. Là Giang gia thân kinh bách chiến trưởng lão, ngay cả đại đế hắn đều gặp mấy tôn. Tự nhiên hiểu rõ năng lực ảnh hưởng chuẩn đế bắt trọng thiên lực lượng, có thể tuyệt không phải đồng dạng thủ đoạn. Hai tay của hắn hợp lại, quanh thân trong nháy mắt bị một tầng đen như mực tịch diệt chi khí bao phủ. Tu La tịch diệt đạo. Đây là độc thuộc về Giang gia cường giả bá đạo pháp môn, một khi thi triển, vạn pháp bất xâm, thần ma lui tránh. Càng quan trọng chính là, có thể chúng đoạn không thuộc về địch nhân tự thân lực lượng. Hàn Nguyên ảnh biến sắc. Nàng cảm giác được gia trì đến trên người mình đại đế lực lượng có như vậy một nháy mắt gián đoạn. Kết thúc. Giọng Giang thủ trần, như cùng đi từ địa ngục cửu lũ thẩm phán. Hắn không còn né tránh, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện tại Hàn Nguyên ảnh trước mặt. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn trường lấy xuyên thủng tất cả tịch diện pháp tắc, điểm hướng Hàn Nguyệt Ảnh mỹ tâm. Một chỉ này, bình thường không có gì đặc biệt, lại nhanh đến cực hạn, cũng hung ác đến cực hạn. Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng còi báo động mãnh liệt, ngạc nhiên phía dưới, Nguyệt Thần kiếm lấp lóe, chủ động hộ chủ. Keng. Một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung đại lữ trong hư không vang tạc. Hàn Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua thân kiếm, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Nàng hộ thể thần quang vỡ vụn thành từng mảnh, cả người như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một bụng máu tươi, bay rất ra ngoài. Nguyệt Thần kiếm phát ra một tiếng gào thét, lại bị một chỉ lực lượng điểm được quang mang ảm đạm. Cảnh giới chênh lệch tại thời khắc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Sao lại thế? Hàn Nguyệt Ảnh ổn định thân hình, nhìn gan bàn tay mình vỡ toang, run không ngừng bàn tay trắng như ngọc, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nàng bại, bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt, đối diện lại có thủ đoạn ngăn cản đại đế lực lượng. Thương Lô Thần cung trong, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả nữ tu trên mặt hy vọng, trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành tuyệt vọng. Ngay cả ánh trăng điện hạ đều bại. Lao đầu kia, thật mạnh. Giang thủ trần một kích thành công, cũng không ngừng. Hắn thân ảnh như điện, lần nữa đuổi kịp, nô ra đại thủ, liền muốn đem Hàn Nguyệt Ảnh trấn sát. Trọng thương hoặc là giết một tôn chuẩn đế thất trọng thiên. Tuyệt đối năng lực nặng nề đả kích đối diện khí diễm. Hàn Nguyệt Ảnh trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, đang muốn thiêu đốt bản nguyên, liều mạng một lần. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo bề ngoài, nhưng lại tràn ngập trêu tức âm thanh, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Trời ơi, đánh cái trận mà thôi, làm sao còn động thủ động cước, làm hỏng còn thế nào nhường nguyên nhị thỏa mãn. Nương theo lấy tiếng nói, một thân ảnh mơ ảo không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Giang Thủ Trần cùng Hàn Nguyệt Ảnh trong lúc đó. 6. Lục tổ. Giang Thủ Trần sững sờ, lập tức minh bạch qua đến, ngay lập tức cung kính lùi sang một bên. Hàn Nguyệt Ảnh còn chưa phản ứng, liền cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đem chính mình bao phủ. Trước mắt nàng cảnh tượng một hồi bặm mẻo. Sau một khắc, người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Nhị à, nhìn kỹ, cái này gọi chuyên nghiệp, không muốn lãng phí, Uyên Nhi dưới tay còn thiếu người đâu. Sau đó, hắn nhìn xem cũng không nhìn xem phương kia đã đỡ đẫn thương Ngô thế giới, đối với hư không, phách lối vô cùng dựng thẳng một cái ngón giữa. Vâng. Thương Lô Thần cung bên trong, đế tọa chi thượng Hàn Nguyệt Y liền bộc phát ra kinh khủng đế uy. Trong nháy mắt đem trọn tọa thần cung đại điện đều nát thành một mịn. Chẳng qua khi nàng vẫn nộ xuất hiện tại đại trận lúc, Lục Tổ thân ảnh đã sớm mang theo Hàn Nguyệt ảnh, Giang Thủ Trần dung nhập hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả quá trình, nhanh như thiểm điện, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chương 157, Tam Đế Lâm không chấn thương Lô chương 157, Tam Đế Lâm không chấn thương Lô bọn chuột nhắt. Sao dám như thế lấn ta thương Lô? Nương theo lấy kia thanh tê tâm liệt phế rít lên, nhất đạo màu bạc trắng tuyệt mỹ thân ảnh ôm theo đủ để đông kết vạn cổ thời không căm giận ngút trời, từ cái này phá toái cựu thiên Hàn Nguyệt đại trận trong bước ra một bước. Hàn Nguyệt Y, vị này quân lâm thương ngâu ngàn năm nữ đế, cuối cùng tự mình giáng lâm chiến trường. Nàng một bộ ngân bạch long văn đế bảo, tóc dài cùng dài, trước người là chặt chẽ phơ bảo. Tấm kia băng sơn loại trên ngọc dung, hiện đầy tan không ra hàn xương cùng sát ý, nàng chỉ là đứng, tất cả hư không chiến trường liền bị triệt để băng phong, ngay cả hỗn độn khí lưu đều ngưng kết thành màu xám tinh thể. Huy hoàng đế uy, như thiên hà chảy ngược, ép tới giang gia bên này vô số chiến thuyền phát ra từng đợt ba quang, dẫn động trận pháp tự phát chống cự đế uy. Vô số tu vi hơi yếu, hay là lần đầu tiên cảm nhận được đại đế uy áp con cháu, càng là hơn trực tiếp thần hồn run rẩy. Đây là cách vô số bản dặm, đại trận sáng chọn, cùng với có rất nhiều chuẩn đế cường giả ra tay chống cự uy áp sau còn sót lại khí thế. Thật mạnh đế uy, cô gái này đế sợ là đã đột phá đến đại đế trung kỳ, nắm giữ hai loại huyền diệu, chỉ là không biết là hai loại nào. Long thủ chiến thuyền bên trên, Lục Tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn đã đem Hàn Nguyệt ảnh tu vi phong cấm, ném vào ngay cả chuẩn đế đỉnh phong đều có thể trấn áp phòng giam bên trong. Giờ phút này chính có chút hăng hái nhìn bên ngoài tức giận nữ đế, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, từ Lục Tổ bên cạnh văng lên. Nhị Tổ Giang Vô Nhai thân ảnh chậm rãi lên không, đồng dạng bước ra một bước, vượt qua vô số khoảng cách, ngăn tại Hàn Nguyệt Y Lệ trước mặt. Quanh người hắn cũng không kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một cô đơn thuần, ngưng luyện đến cực hạn tịch diện sát phạt chi khí, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, gắng gượng đem Hàn Nguyệt Y Lệ kia băng phong vạn dặm đế uy từ đó bổ ra. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng kinh khủng đế uy, trong hư không ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm, toàn bộ hư không đều tại kịch liệt địa run rẩy, sụp đổ. Từng đạo thô to như dây núi vết nứt không gian, giống như mạng nhện lan tràn ra, thôn phệ lấy hết thể trung quanh. Là cái này đại đế chi uy, giơ tay nhấc chân, liền có thể làm thiên địa biến sắc, tinh thần bất diệt. Hàn Nguyệt Y Lìa đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lại một tôn đại đế. Với lại, trên người đối phương cố kia thuần túy sát phạt đạo tắc, nhường nàng đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là một tôn từ trong núi thây biển máu giết ra tới kinh khủng tồn tại. Không suy xét đại trận gia trì, chỉ là người này một người, thực lực chỉ sợ so với nàng đều mạnh hơn ra mấy phần. Ngoại giới thế mà còn có như thế giống được đại đế. Trong nội tâm nàng lửa giận, bị cưỡng ép đè xuống đi mấy phần, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Nhưng ngàn năm dưỡng thành đế vương tôn nghiêm cùng ngạo mạn, nhường nàng vẫn như cũ không chịu thua kém. Nàng màu băng lam mắt vượng lạnh lùng đảo qua nhị tổ, lại liếc mắt nhìn hậu phương hạm đội khổng lồ, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò cùng niềm ai. Nguyên lai còn có một tôn đại đế, đây cũng là các ngươi thế giới toàn bộ nội tình rồi sao? Hai tôn đại đế cũng dám phạm ta Thương Ngô thần giới, quả nhiên là không biết sống chết. Tại nàng nghĩ đến, một cái thế giới năng lực sinh ra hai tôn đại đế đã là cực hạn, chỉ sợ đây đã là đối phương dốc toàn bộ lực lượng kết quả. Hai tôn đại đế, lại tính cả trước đó tên chủ kia, đều không yếu tại nàng, quả thực rất mạnh. Thế nhưng đều chỉ thế thôi. Phía bên mình có toàn bộ thế giới là hậu thuẫn, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lục tổ ở phía sau nghe được trực nhạc, đối với Giang Nguyên truyền âm nói, Nguyên Nhi, ngươi nhìn một cái, này Nương Môn Nhi vẫn rất tự tin, có muốn hay không ta thừa dịp hiện tại đi công kích nàng hậu phương, hù dọa một chút nàng. Giang Nguyên không để ý đến hắn. Người nữ đế đều chú ý tới Lục tổ, đương nhiên sẽ không trộm của hắn tập cơ hội. Chẳng qua đại đế khí tức rõ ràng, tại đối phương chú ý tới tình huống dưới lẫn vào Thương Lô đại thế giới có chút khó. Nhưng chết nữ đế trấn thủ lại trận, nhường một ít chuẩn đế lại là không khó. Hắn không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Mà liên tại Hàn Nguyệt Y Liễu vừa dứt lời trong mấy mắt, giao chỉ trong hạm đội, kia chiếc nhất là hoa mỹ trăng non lâu thuyền bên trên, bóng ánh khắp nơi tiên quang phóng lên tận trời. Nương theo lấy trận trận êm thai tiếng âm, một tên thân xuyên màu xanh nhạt cung trang, cầm trong tay một thanh bạch ngọc phất trần tuyệt đại nữ đế, từ tiên quang trong chậm rãi đi ra. Chính là giao chỉ nữ đế Diệp Linh Tiên phân thân. Thời khắc này nàng, không còn là bộ kia lười biếng thiếu nữ bộ dáng, mà là khôi phục thân cao 1m83 ngự tỷ chân thân. Nàng dáng người thức tha, dung nhan tuyệt thế, quanh thân bao phủ một tầng mông lung thần quang. Một đôi sâu thẳm đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú Hàn Nguyệt Y, phảng phất đang nhìn xem một cái không hiểu chuyện văn bối. Lại một tôn đại đế, hơn nữa còn là một tôn nữ đế. Hàn Nguyệt Y trên mặt niệm ai, trong nháy mắt cứng đờ. Trái tim của nàng không bị khống chế đột nhiên giật mình, một cô hoang đường vô song cảm giác xông lên đầu. Ba tôn đại đế, cái này làm sao có khả năng? Một cái thế giới, làm sao có khả năng đồng thời tồn tại ba tôn đại đế cấp chiến lực? Thiên đạo rõ ràng không phải nói như vậy a ba. Ba tôn đại đế, giọng Hàn Nguyệt Y lần đầu tiên mang lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Không đúng, ngươi chỉ là phân thân. Nói xong, nàng mới phát giác được chính mình vờ ngớ ngẩn. Năng lực làm ra đại đế cảnh phân thân, kia bản thân nàng khẳng định cũng là đại đế cảnh á, cho dù không sánh bằng nàng, cũng tuyệt đối năng lực treo lên đánh một nhóm chuẩn đế. Nhưng mà, này còn chưa xong. Không giống nhau, nàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giang gia long thủ chiến thuyền chi thượng, lại một cô mặc dù hơi yếu, nhưng hàng thật giá thật đế uy, phóng lên tận trời. Thân mang thanh lịch cung trang liễu thần âm, ôm ấp cực đạo đế binh thiên âm cổ tiên cầm, bước đi nhẹ nhàng, phi thân đi vào Giang Nguyên bên cạnh thân. Nàng thanh lãnh con người bình tĩnh nhìn chăm chú đối diện Hàn Nguyệt Y Liễu, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Sau lưng tôn này mơ hồ nữ đế pháp tướng như ẩn như hiện, im lặng tuyên cáo thân phận của nàng. Cầm đế, Liêu thần âm. Hàn Nguyệt Y Liễu triệt để bối rối. Nàng ngơ ngác nhìn đối diện, hai tôn khí tức kinh khủng nam đế, một tôn nhìn không thấu sâu cạn lười biếng nữ đế, còn có một tôn vừa mới khác loại chứng đạo nguy đế, tam đế một nguy đế. Cho dù hai vị tiên nữ đế hợp lại miễn cưỡng chỉ có thể tính một tôn đại đế. Có thể, vậy cũng có ba tôn a, nàng Thương Lô đại thế giới chỉ có chính nàng. Thế thì còn đánh như thế nào? Các nàng là thọc đại đế ổ sao? Nhìn thấy Hàn Nguyệt Y Liễu bộ kia ăn quả đắng lại khiếp sợ bộ dáng, Lục tổ ở phía sau cười đến ngựa tới ngựa lui, kém chút đau sốc hồng. Ha ha ha, chết cười ta, Uyên Nhi, ngươi nhìn xem cô nương kia nhi biểu tình, như là gặp ma. Nhị tổ Giang Vô Nhai vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Hàn Nguyệt Y Liễu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng hiểu rõ, chính mình hôm nay coi như là cắm, chỉ sợ khó mà đem Hàn Nguyệt ảnh cướp về. Nhưng thân làm nhất giới chi chủ, nàng không thể lui, cũng không lui được. Nàng cương ép đè xuống trong lòng kinh hãi cùng sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh Tiên cùng Liêu Thần Âm, giống như bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng, cười lạnh nói, "Hừ, nhìn tới ngoại giới cũng là nữ tử vi tôn, chỉ là bị các ngươi ti tiện giống được đánh cắp quyền hành. Các ngươi thân làm nữ đế thế mà nối giáo cho giặc, thật đáng buồn." Đáng tiếc, nàng cố gắng dùng loại phương thức này, đến cương ép xoay chuyển tình thế, vì chính mình vãn hồi một tia mặt, thậm chí mưu toan xúi dục Diệp Linh Tiên cùng Liêu Thần Âm. Diệp Linh Tiên nghe vậy, chỉ là lười biếng ngáp một cái, nhìn xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, giống như nghe được cái gì nhảm chán chê cười. Liêu Thần Âm càng là hơn, ngay cả mí mắt cũng không động một cái, ngược lại giật giật thân thể, yên tĩnh uốn gối quỳ gối Giang Nguyên sau lưng Kim Liên trên sân khấu, tố thủ đánh đàn, tư thế kính cẩn nghe theo, như là trung thành nhất tỷ nữ. Nay y mắng miệt thị cùng hành vi, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực sát thương. Hàn Nguyệt Y cảm giác mặt mình đau rát, giống như bị người trước mặt mọi người qua lại rút mười mấy cái tát. Biết bên ngoài những thứ này, nữ đế đã sớm bị giống được cho hủ hóa, sa đọa thành xấu xí dáng vẻ. Nàng hít sâu một hơi, bỏ cuộc kia ảo tưởng không thực tế, đem tất cả lửa giận cùng khuất nhục đều hóa thành nhất đạo lạnh băng mà cứng rắn mệnh lệnh. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, ngay lập tức đem ánh trăng trả lại cho ta. Bằng không, bản đế hôm nay chính là liều mạng đế khu vỡ nát, thế giới châm luân cũng muốn cùng các ngươi không chết không thôi. Nàng bày ra một bộ cá chết lưới rách tư thế, cố gắng dùng đồng quy vu tận uy hiếp, đến mức bách đối phương ngược bộ. Chỉ là kia ngoài mạnh trong yếu giọng nói, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó chột dạ cùng bất lực. Chương 158, đại đế huyền diệu mà nói chương 158, đại đế huyền diệu mà nói đối mặt Hàn Nguyệt Y Liễu uy hiếp, long thủ chiến thuyền chi thượng, vang lên một tiếng không che giấu chút nào cười nhạo. Lục tổ lần nữa hiện thân. Hắn móc móc lỗ tai, lười biếng liếc xéo lấy đối diện tôn này tức giận nữ đế, giọng nói ngả ngớn được phảng phất đang chợ bán đồ ăn lượi bắp cải thảo. Ta nói vị này nữ đế, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi? Trả lại cho ngươi. Vào ta Giang gia cửa, kia chính là ta Giang gia đồ vật. Nhà ngươi ánh trăng hiện tại đang ta Giang gia trên chiến thuyền làm khách, bao ăn bao ở, không biết cỡ nào khoái hoạt, làm sao có khả năng trở về với ngươi chịu khổ. Hắn dừng một chút, tiểu ưu sư phụ thể bình thường, gân cổ hăng hô, lại nói, cho dù phải trả, cũng phải chờ nhà ta Huyên Nhi. Cùng với nàng nói xong tâm lại nói, ngươi một ngoại nhân, gấp cái gì? Ngươi muốn chết. Đã sớm bởi vì bị lục tổ trộm đi trí bảo mà đọc lại đã lâu tâm tình bị triệt để nhóm lửa. Nàng quanh thân màu bạc trắng đế bào không gió mà bay. Một cỗ so lúc trước càng khủng bố hơn, lạnh băng đế uy, hỗn hợp có tất cả thương nô đại thế giới lực lượng bản nguyên, ầm vang một phát. Ầm ầm, tất cả hư không chiến trường, tại thời khắc này giống như hóa thành nàng cá nhân lĩnh vực. Vô số đạo tráng kiện như sơn nhạc màu băng lam pháp tắc xiển xích, từ trong hư vô hiện hiện, xen lẫn thành một tấm thiên la địa võng, hướng phía Giang gia hạm đội bao phủ mà đến. Mỗi một cây xiển xích chi thượng, đều khắc rõ thương nô thế giới đặc hữu âm hàn đạo tắc, tản ra đông kết thần hồn, ma diệt vạn vật khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận lực lượng bị nàng thúc đẩy đến cực hạn. Một vòng to lớn màu băng lam lánh nguyệt tại phía trên đại trận ngưng tụ thành hình, tản ra nguyệt quang không còn lưu hòa, mà là hóa thành hàng tỷ trôi sắc bén vô song pháp tắc lợi nhận, theo pháp tắc xiển xích cùng nhau chém xuống. Đây là nàng thân làm nhất giới chi chủ, mượn nhờ toàn bộ thế giới lực lượng phát động nén giận một kích, uy lực đủ để uy hiếp được đại đế hậu kỳ. Hừ, hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhị tổ Giang Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, cặp kia vạn năm không đổi lạnh lùng trong con ngươi cuối cùng dấy lên một tia chiến ý. Hắn bước về phía trước một bước, áo bào đen phồng lên, một cỗ đơn thuần ngưng luyện đến cực hạn tịch diệt sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Đối mặt kia che ngập bầu trời pháp tắc xiềng xích cùng nguyệt quang lợi nhận, Giang Vô Nhai không tránh không né, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm đối với phía trước hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc, tấm kia do pháp tắc xiềng xích xen lẫn thành thiên la địa võng, tại chạm đến đạo kia màu đen vết nứt trong nháy mắt, lại như cùng bị vô hình cái kéo cắt may vải vóc, lặng yên không một tiếng động từ đó một phân thành hai. Vết cắt vuông vức bóng loáng, không có chút nào năng lượng tiêu tán. Tài thế phong, Giang gia nhị tổ nắm giữ loại thứ nhất đại đế huyền diệu, coi như không thấy phòng ngự, tất nhiên hai đoạn. Đây cũng là đại đế huyền diệu lực lượng sao? Long thủ chiến thuyền bên trên, Giang Nguyên nhìn một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bên cạnh hắn Liêu Thần Âm, không có tham dự chiến đấu, chức trách của nàng là thủ vệ Giang Nguyên. Lúc này nàng tựa hồ là cảm nhận được Giang Nguyên nghi vấn, quỳ gối kim liên thượng ôn nhu giải thích nói, phu quân nói cực phải, chuẩn đế cùng đại đế, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, kỳ thực cách biệt một trời, về căn bản liền ở chỗ huyền diệu chi kém. Huyền diệu chính là đại đế đem tự thân đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn về sau, cùng thiên địa pháp tắc cộng hưởng, tạo ra gia độc hữu quyền năng. Một loại huyền diệu liên đại biểu lấy đối với một loại thiên địa chí lý tuyệt đối khống chế, tầm thường đại đế năng lực nắm giữ một loại huyền diệu đã là may mắn, nếu có thể nắm giữ hai loại liền có thể xưng đại đế trung kỳ, ba loại chính là đại đế hậu kỳ. Nói xong nàng ánh mắt có một chút ảm đạm, các loại chứng đạo ngụy đế cuối cùng cả đời đều khó mà nắm giữ một loại huyền diệu, chí ít nàng hiện tại một loại đều không có nắm giữ. Hàn Nguyệt Y liếc mắt thấy chính mình nén giận một kích bị dễ dàng như vậy hóa giải, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Vô Nhai, cô kia không giảng đạo lý sắc bén lực lượng, nhường trong nội tâm nàng còi báo động mấy liệt. Đình chiến. Nàng không chút do dự, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai cái lạnh băng âm tiết. Đình chiến lệnh. Một cỗ vô hình pháp lệnh lực lượng trong nháy mắt quyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại đây cỗ lực lượng ảnh hưởng dưới, nhị tổ Giang Vô Nhai quanh thân cô kia sắc bén không thể đỡ sát phạt chi khí, lại vì đó trì trệ, giống như bị cương ép mặc lên một tầng xiềng xích, vận chuyển trong lúc đó tối nghĩa vô cùng. Có chút ý tứ. Nhị tổ lông mày nhíu lại, chẳng những không có lùi bước, ngược lại chiến ý càng hơn. Hắn đột nhiên về phía trước đạp mạnh, đúng là chủ động phóng tới Hàn Nguyệt Y. Chiến! Quát to một tiếng, quanh người hắn khí huyết như là núi lửa loại phun trào. Cố kia bị đình chiến lệnh áp chế sát phạt đạo tắc, lại lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thế bắn ngược quay về. Huyết chiến thần, càng chiến càng mạnh, lấy chiến dưỡng chiến. Đông! Nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề như kinh lôi tiếng trống, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn nổ vang. Kinh hồn cổ, coi như không thấy nhục thân phòng ngự, coi như không thấy thần hồn hàng rào, trực kích bản nguyên linh hồn. Giang gia hạm đội bên này, vô số chuẩn đế phía dưới tu sĩ, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, thần hồn kịch liệt đau nhức, tu vi hơi yếu người càng là hơn trực tiếp miệng phun tiên huyết. Ngay cả những kia chuẩn đế cường giả cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh, khí huyết cuồn cuộn. Chẳng qua chiến thuyền chi thượng rất nhanh liền hiện ra nhất đạo che khuất bầu trời pháp tắc, cưỡng ép ngăn trở này sóng linh hồn xung kích. Hừ. Tân Nguyệt lâu thuyền bên trên, giao chỉ nữ đế Diệp Linh Tiên lười biếng mở mắt ra, nàng chỉ là con ngón đúng ra. Nhất đạo thanh tịnh tiên quang bay ra, hóa thành một mảnh to lớn lá sen, đem toàn bộ Giang gia hạm đội bao phủ. Kia nhiếp nhân tâm phách tiếng chống tại tiếp xúc đến lá sen trong nháy mắt, tựa như cùng châu đất xuống biển, trừ khử ở vô hình. Tịnh Thế Liên, Diệp Linh Tiên nắm giữ huyền diệu, tịnh hóa vạn pháp, ngăn cách vạn đạo. Phu quân, ngươi cảm giác thế nào? Liêu Thần Âm quỳ lên, trên người đại đế đạo tắc lấp lóe, chẳng qua nhìn kỹ lúc này mới phát hiện, phu quân tinh khí thần dồi dào, dường như cái kia có thể uy hiếp được chuẩn đế linh hồn xung kích không hề làm bị thương hắn. Giang Nguyên khoát khoát tay, trên người hắn có sơ tổ cho đế tiên ấn, lại có mấy vị lao tổ gia trì, chỉ là linh hồn xung kích tự nhiên không đả thương được hắn mảy may. Ha ha, dở trò đúng không hả? Lục tổ cười quái dị một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư ảo, nhất đạo vô hình ảnh từ hắn thể nội tách rời, dung nhập hư không, lặng yên không một tiếng động lượn quanh hướng sau lưng Hàn Nguyệt Y hữu ảnh đột. Hắn huyền diệu lực lượng, hóa thân lưu ảnh, coi như không thấy không gian cùng pháp tắc cách trở. Ba tôn đại đế cấp chiến lực đồng thời ra tay, nhị tổ Giang Vô Nhai chính diện đối chiến, hắn bỏ qua tất cả phòng ngự, đem Tu La Tịch Diệt đạo thúc đẩy đến cực hạn. Mỗi một lần ra tay đều mang tài thế phong tất phải giết ý, bước đến Hàn Nguyệt Y không thể không toàn lực ứng đối. Diệp Linh Tiên tịnh thế liên thì hoàn mỹ khắc chế Hàn Nguyệt Y, kinh hồn cổ nhường nàng đáng tự hào nhất quần công thủ đoạn triệt để mất đi hiệu lực, chỉ có thể đem pháp lệnh lực lượng tập trung ở một người. Lục tổ ưu ảnh độn càng là hơn xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng mà từ nào đó xảo trá góc độ đâm ra nhất kiếm. Mặc dù không cách nào đối với Hàn Nguyệt Y tạo thành chí mạng thương hại, lại làm cho nàng phiền phức vô cùng, không cách nào chuyên tâm đối phó nhị tổ. Trong lúc nhất thời, bốn vị đại đế huyền diệu lực lượng trong hư không kịch liệt va chạm. Giang gia một phương còn lại cường giả cũng không có nhàn rỗi. Thánh Ma Tông nghe lệnh, kết bạn ma đồ thần trận, cho ta hoành kích tầng kia sát rùa đen. Ma Khuynh Thành ra lệnh một tiếng, Thánh Ma Tông trên chiến thuyền ma khí ngập trời, một tòa do hơn vạn tên ma tu tạo thành khủng bố đại trận chậm rãi vận chuyển. Tiêu gia kiếm tu, theo ta xuất kiếm. Tiêu Chỉ Thủy tự mình xuất lĩnh trong tộc chuẩn đế, ngàn vạn kiếm quang hội tụ thành một cái kiếm khí trường hạ, có rửa cựu thiên hàn nguyệt đại trận. Cổ gia, đại diễn thần triều, thiên yêu điện, tất cả đồng minh thế lực tại thời khắc này dốc toàn bộ lực lượng đối với cái kia vốn là lung lay sắp đổ thương nô đại thế giới khởi xướng công kích mạnh liệt nhất. Chiến cuộc trong nháy mắt bảy biện ra thiên về một bên nghiền ép chi thế. Hàn Nguyệt Y thì càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng đánh càng là bất ức. Nàng đương đương nhất giới chi chủ, mượn nhờ cựu thiên hàn thiên đại trận cùng thế giới chi lực có thể so với đại đế hậu kỳ tồn tại. Tại chính mình sân nhà, thế mà bị ba người đè lên đánh. Cái đó chính diện đối chiến nàng áo bào đen nam nhân, đơn giản chính là người điên, hung hãn không sợ chết, càng đánh càng mạnh. Cái đó lười biếng nữ đế, nhìn như không có ra mấy phần lực, lại luôn có thể vừa đúng mà hóa giải nàng sát chiêu. Đáng hận nhất chính là cái đó xuất quỷ nhập thần tên trộm, cùng con rồi một dạng, buồn nôn đến cực điểm. Mấy ngàn chiêu qua đi, Hàn Nguyệt Y sơ sẩy một cái bị nhị tổ một chỉ điểm tại đầu vai, tịch diệt đạo tắc bộc phát, trong nháy mắt liền tại nàng trên vai lưu lại một sâu đủ thấy xương lỗ máu. Đều chút bản lĩnh này, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Lục tổ ở một bên lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng, lão nhị, để ta tới, trong vòng ba chiêu, đem nàng kia thân vướng bận trang phục lột, ném tới Uyên Nhi trên giường, xem xét bên trong là không phải giống như bên ngoài băng. Vô liêm sỉ, nàng thầm mắng một tiếng, nơi nào còn có tâm tư cùng phun rác rưởi lời nói lục tổ mắng nhau, chật vật lui về Cửu Thiên Hàn Thiên đại trận bên trong. Nàng được tạm thời rút lui. Ha ha ha, chạy, cô nương kia nhi chạy. Lục tổ phách lôi tiếng cười vang vọng hư không. Chẳng qua thật đáng tiếc không có đem nàng đánh cho bất tỉnh, nếu không cũng có thể cho Uyên Nhi mang cái sống trở về. Chương 159, xúi dục. Kia không có thủ cùng miệng là được. Chương 159, xúi dục. Kia không có thủ cùng miệng là được. Theo Hàn Nguyệt Y Li lui về Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận, Giang gia liên quân sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm mạnh mẽ. Không qua sông Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được theo đại đế gia trì, đại trận uy lực lại mạnh mẽ mấy phần. Thế giới mai rùa, tăng thêm hai loại nguyên liệu, thật có chút phiền phức. Cường công không phải công không phá được, nhưng nếu là Hàn Nguyệt Y Lý quyết tâm phải dùng thế giới bản nguyên cùng sinh linh tính mệnh đến tiêu hao, Giang gia bên này thứ bị thiệt hại cũng sẽ không thiểu. Rốt cuộc, mục tiêu của bọn hắn là hoàn chỉnh thương nô đại thế giới cùng đại đế đạo quả, mà không phải một cái bị đánh nát phế tích. Nhìn tới chỉ là gọi khí bận, còn chưa đủ a tốt nhất năng lực có biện pháp trước mặt mọi người nhường tiên nữ đế mất mặt. Một hơi đem thương nô đại thế giới khí vận suy yếu tới cực điểm. Sau đó đại đế nhóm đồng thời ra tay, đặt vững thắng cục. Mà muốn hoàn thành kế hoạch này, chỉ sợ mục tiêu liên phải đặt ở lục tổ bắt trở lại Hàn Nguyệt ảnh trên thân. Bên kia, lui trở lại Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận trận nhãn bên trên, phía sau là thương nô đại thế giới bản nguyên Hàn Nguyệt Y hít sâu một hơi. Cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, ánh mắt lướt qua nhị tổ cùng lục tổ, rơi vào Diệp Linh Tiên cùng Liêu Thần Âm trên người, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng không cam lòng. Một vị thủ hộ ở chỗ nào một chút đều vô cùng trọng yếu nam nhân bên cạnh một tấc cũng không rời. Một người khác thì càng thêm ghê tởm, nếu như không phải nàng, chính mình kia kinh hồn cổ chí ít năng lực đột nhiên trọng thương đối diện, cho thương nô nữ tu sáng tạo ra cơ hội phản công. Ghê tởm đáng hận. Chẳng qua nàng còn có cơ hội. Dưới cái nhìn của nàng, đồng dạng thân làm nữ tử, hai vị này nữ đế cho dù bị giống được che đậy, ở sâu trong nội tâm cũng tất nhiên có thân làm cường giả kiêu ngạo. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, chưa hẳn không thể sử dụng. Đối diện hai vị đạo hữu, giọng Hàn Nguyệt Y trải qua đại trận gia trì, mênh mông quần quận mà chuyển khắp tất cả hư không chiến trường. Các ngươi thân làm nữ đế, tội gì là giống được bán mạng? Chỉ cần các ngươi vui lòng trở giáo một kích, cùng ta liên thủ, chém giết kia hai tôn giống được đại đế, bản đế nguyện cùng các ngươi chia đều thương ngô thế giới, cộng hưởng giới này khí vận. Thậm chí tương lai san bằng kia giới, đoạt được tất cả, đều có thể do ngươi ta tỉ bội ba người tổng trưởng. Lời vừa nói ra, thương nô trong đại trận nữ tu nhóm lập tức mừng rỡ. Theo các nàng, đây là nữ đế bệ hạ ban ân, là cho hai cái này lạc đường biết quay lại đồng loại cơ hội cuối cùng. Bệ hạ thánh minh, cho các nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ngoại giới tỉ muội, mau tỉnh lại đi. Nam nhân chỉ là đồ chơi, chỉ có nữ tử chúng ta mới là cao quý nhất. Chỉ cần các ngươi giết các ngươi bên người nam nhân kia, chúng ta thương nô liền tiếp nhận các ngươi. Nghe lấy những thứ này kêu gào, Long thủ chiến thuyền bên trên Giang Nguyên nhịn không được cười ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Liễu Thần Âm, trêu chọc nói, "Cầm Đế đại nhân, người ta ra giá, chia đều thiên hạ đâu, dùng độc không?" Liễu Thần Âm chính bóc lấy một quả hồng ánh bổ đảo đưa tới Giang Nguyên bên miệng, nghe vậy ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là thản nhiên nói, "Hết ngồi đại giếng, ổn nào." Kia bổ đảo đút vào Giang Nguyên trong miệng, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua môi của hắn, mang theo vài phần lấy lòng cùng thân mật. Bên kia Diệp Linh Tiên càng là hơn trực tiếp. Nàng ngáp một cái, cặp kia giống như nhìn thấu thế gian vạn vật trong con ngươi tràn đầy trêu tức, chia đều thiên hạ. Chỉ bằng ngươi đây chỉ có hai tôn đại đế dung lượng địa phương rách nát. Bản đế tại giao chỉ có được vô tận tài nguyên, đến ngươi này thâm sơn cùng cốc, còn phải cùng ngươi kiểu này đầu góc không tỉnh táo bà điên cộng sự. Giọng Diệp Linh Tiên không lớn, nhưng từng chữ chú tâm. Lại nói, nàng ánh mắt chuyển hướng Giang Nguyên, Giang gia đế tử cho, ngươi cấp không nổi. Hàn Nguyệt Y thì sắc mặt tái xanh. Nàng không ngờ rằng hai vị này nữ đế vậy mà như thế ngu xuẩn mất khôn, thậm chí đối nàng đề nghị khịt mũi coi thường. Cấp không nổi. Chê cười. Hàn Nguyệt Y thì lạnh lùng nói, bản đế có được nhất giới tài nguyên, có cái gì cấp không nổi? Chẳng lẽ còn có thể so sánh không lên chỉ là một người nam nhân? Phốc phốc, ha 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 ha. Diệp Linh Tiên cười ngửa tới ngửa lui, cung bào ở trên người nàng cũng không khỏi đại khai đại hợp. Nàng ngồi ngay ngắn đám mây, âm thanh truyền khắp thương lô. Bản đế rất hiếu kỳ, ngươi loại này đầu là thế nào năng lực thành nữ đế, ngu xuẩn đến cùng như heo. Ngươi khống chế một phương đại thế giới, bản đế liền không có sao. Ngươi làm bản đế đại đế quả vị là trên trời rơi xuống tới hay sao? Lui một vạn bước nói, ngươi có thể vì đại đế cảnh duyên thọ sao? Ngươi có thế để cho thần thể thăng thành thánh thể sao? Ngươi dám rời khỏi ngươi kia sắc rùa đen sao? Nàng khinh miệt âm thanh như là từng cái bàn tay quất vào Hàn Nguyệt Y Lệ trên mặt. Mà Diệp Linh Tiên lời còn chưa nói hết, lục tổ kia tràn ngập trào phúng âm thanh liền vang lên lần nữa. Giao chỉ nữ đế cùng này đổ con lợn giống nhau nữ nhân hay là quá khách khí. Bản đế chỉ nói một câu, diệt ngươi thương nô, tất cả đại thế giới đều là chúng ta, còn cần ngươi đến phân. Ngươi cầm muốn là về ta Giang gia vật tới làm ban thưởng này thích hợp sao? Hắn háng giọng một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, đối với phía dưới thương nô đại thế giới quát, thương nô thế giới nương môn nhi đều nghe kỹ. Nhà ta đế tử nói, chỉ cần hiện tại mở ra đại trận, bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận Giang gia người, đều có thể đạt được bước vào đế tử cung nghe đạo cơ hội. Biểu hiện vượt trội người, ban thưởng thăng linh đan, trợ các ngươi thành tựu thần thể, thánh thể, cũng không phải là việc khó. Là lựa chọn đi theo các ngươi cái đó nghèo kết hủ lậu nữ đế một con đường đi đến đen, hay là lựa chọn đi theo nhà ta đế tử đại nhân, một bước lên trời, tự chọn đi. Lục tổ lời nói, tại vô số thương nô nữ tu trong lòng nổ vang. Cho dù một ít tư tưởng vì năm này tháng nọ, có thể cuối cùng tại Giang gia đại quân cường thế giới, bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Chỉ đợi mọc dễ nảy mầm. Lúc này, Giang gia hạm đội cũng không đội vã cường công, mà lại như cự thú chiếm cứ tại đại trận bên ngoài. Cố kia vô hình cảm giác áp bách, ngược lại nhường trong đại trận thương nô sinh linh càng thêm thấp thỏm lo âu. Long thủ chiến thuyền trong chủ điện, Giang gia một phương cao tầng tụ tập lại. Tình huống cơ bản sáng tỏ. Nhị tổ Giang Vô Nhai trước tiên mở miệng, âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, kia Hàn Nguyệt Y Liệt Tu Vi, sát thực đã tới đại đế trung kỳ, nắm giữ đỉnh chiến lệnh cùng kinh hồn của hai loại huyền diệu, chẳng qua đạo cơ của nàng tựa hồ có chút phù phiếm, đối với pháp tắc vận dụng cũng chưa đủ tinh thuần, như dứt bỏ đại trận cùng thế giới gia trì, chiến lực chỉ có cùng cảnh giới chín thành. Lục tổ bắt chéo hai chân, nói thêm, chủ yếu vẫn là thế giới kia đại trận, cùng cái xác rùa đen một dạng, với lại ta nhìn nàng dáng vẻ chật vật, lao nhị, người già tay cũng quá nặng, đều nói muốn thương hương tiếc ngọc, làm hỏng nguyên nhi còn thế nào? Cơ miệng. Nhị tổ lạnh lùng ngắt lời hắn. Diệp Linh Tiên phân thân lười biếng dựa nghiêng ở ngọc tọa bên trên, ngáp một cái, chậm rãi nói ra, vừa rồi lúc chiến đấu, ta đã vụng trộm đối với kia cựu thiên hàn nguyện đại trận căn cơ làm chút tay chân, phát động cường công 15 ngày liền có thể triệt để cầm xuống. 15 ngày hay là quá lâu? Gia Nguyên ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, phát ra có tiết tấu tiếng vang, đại gia gia giả thiên tế hoàn nhiều nhất lại duy trì 20 ngày, chúng ta không thể đem tất cả thời gian đều tốn tại nơi này, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Huống hồ cường công mặc dù có thể thực hiện, nhưng dễ hư hao hàng hóa. Tất nhiên nàng thích trốn ở vỏ bọc trong, vậy chúng ta đều từ nội bộ đem cái này vỏ bọc đập nát. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Nguyên Nhi, ngươi định làm gì? Nhị tổ hỏi. Giang Nguyên nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, ánh mắt nhìn về phía chiến thuyền chỗ sâu một phương hướng nào đó. Trong tay chúng ta, không phải còn có một tấm bài sao? Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Lục tổ. Lục gia gia, ngươi bắt trở về tù binh. Hiện ở nơi nào? Lục tổ cười hắc hắc, trong nháy mắt hiểu ý. Tề Mi lộng nhăn nói, đã hiểu. Lục gia gia, ta cái này mang Nguyên Nhi ngươi đi, nhất định phải hung hăng giáo huấn nha đầu kia. Nhường nàng hiểu rõ trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nam nhân. Lục gia gia ngươi lại nói cái gì à? Ta chỉ là muốn cùng nàng tâm sự một chút, xem xét có thể hay không xúi giục nàng. Giang Nguyên mắt nhìn này già mà không kính trưởng bối. Xúi giục? Chỉ sợ rất khó đi. Diệp Linh Tiên cau mày. Không khó, có miệng cùng thủ là được. Giang Nguyên nhẹ nhàng câu nói vừa dứt, lại Lục tổ kích động dẫn đầu xuống, hướng phía trấn áp Hàn Nguyệt ảnh địa lao đi đến. Chương 160, ngươi không phải nàng chương 160, ngươi không phải nàng Giang gia Long thủ chiến thuyền chỗ sâu, một tòa do hỗn độn thần thiết đổ bê tông mà thành địa lao, tự thành một phương tiểu thế giới. Nơi này cũng không phải là tầm thường lồng giam, mà là Giang gia dùng để trấn áp chuẩn đế chỗ. Trên vách tường khắc rõ đủ để ma diện chuẩn đế đạo tắc cổ lao chân văn, trong không khí tràn ngập một cô vĩnh hằng tĩnh mịch. Một khi đi vào, bị phong tỏa tu vi, cho dù chuẩn đế cựu trọng thiên đều khó mà đào thoát. Mà ở Giang gia nội bộ còn có một chỗ ngục giới. Bên trong cho dù là các loại chứng đạo ngụy đế đều có thể trấn áp. Giờ phút này, trong địa lao, một tên thân xuyên cung trang, phong hoa tuyệt đại nữ tử chính ngồi xếp bằng, chính là Hàn Nguyệt Ảnh. Tu vi của nàng bị Lục Tổ lấy đại đế lực lượng triệt để phong cấm, cùng phàm nhân không khác. Trôi này chuẩn cực đạo đế binh nguyệt thần kiếm cũng bị bóc ra, lặng lặng mà lơ lửng ở một bên, quang mang ảm đạm, như là chết linh hồn. Cho dù bị giam cầm, trên mặt nàng vẫn như cũ không thấy mảy may bối rối, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, tư thế ung dung, giống như nàng không phải tù nhân, mà là tại nhà mình hậu hoa viên nghỉ ngơi. Kẹt kẹt, trầm trọng cửa nhà lao bị chậm rãi đẩy ra, hai thân ảnh một trước một sau đi tới. Đi ở phía trước là một tên thân mang hắc kim long văn đế bào tuổi trẻ nam tử, tuấn mỹ được không giống phàm nhân, khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, chính là Giang Nguyên. Đi theo sau hắn thì là cái đó đưa nàng bắt tới vô lại đại đế. Hàn Nguyệt Ảnh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Giang Nguyên trên người, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, nhưng lập tức liền hóa thành cảnh giác cùng đề phòng. Nàng không đốc, đã nhìn ra, trước mắt này tuấn mỹ thanh niên nhìn suy nhược, chỉ sợ sẽ là chi này xâm lược đại quân thủ lĩnh, làm cho cả Thương Ngô thế giới hổ thẹn kẻ đầu đê. Ha ha, giết ta đi. Nàng âm thanh thanh lãnh, mang theo vài phần bùa cận, ta Hàn Nguyệt Ảnh là tuyệt sẽ không. Ngươi không phải Hàn Nguyệt Ảnh. Giang Nguyên trực tiếp ngắt lời nàng, hắn chậm rãi đi đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt giống như năng lực xuyên thủng nàng tất cả ngụy trang, ngươi gọi Lâm Nguyệt. Vâng. Đơn giản bốn chữ, tại Hàn Nguyệt Ảnh thức hải bên trong ầm vang nổ vang. Nàng tấm kia duy trì trăm ngàn năm ung dung mặt nạ, tại thời khắc này vỡ vụn thành từng mảnh. Thân thể mềm mại không bị khống chế kịch liệt run lên, đồng tử đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, trên mặt tràn ngập trước nay chưa có ngạc nhiên. Tên này là nàng chôn sâu đáy lòng bí mật lớn nhất, cũng là nàng vĩnh viễn không nguyện bị đề cập đi qua. Trừ ra chính nàng cùng sớm đã chết đi phụ mẫu, tuyệt không có khả năng có người thứ tư hiểu rõ. Hắn là thế nào biết đến? Lục Tổ ánh mắt tại đây tiểu nhi tử cùng Giang Nguyên trên mặt đảo quanh. Tình huống gì? Hai người các ngươi có một chân? Nếu không như thế nào một câu liền để này chuẩn đế thất thố như vậy? Mặc dù không biết tình huống thế nào, chẳng qua Lục Tổ hay là phối hợp với chen vào chật chật. Nguyên Nhi ngươi nhìn xem, này nương môn nhi mặt mũi trắng bệnh, xem xét chính là nghĩa giả vờ không biết, muốn hay không Lục gia gia giúp ngươi lại thêm cây bước. Ta am hiểu nhất giúp người hồi ức đi qua. Giang Nguyên không để ý sái bảo Lục Tổ, chỉ là có chút hăng hái mà thưởng thức Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt kia đặc sắc xuất hiện biểu tình, tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, một cái cực giống nữ đế mất tích thân muội muội nữ cô nhi, ban tên ánh trăng, thưởng hết vinh sủng, phong quang vô hạn, nghe tới, như là một cái rất tốt đẹp chuyện cổ tích, không phải sao? Chỉ tiếc, ảnh tử trung quy là ảnh tử, bất kể ngươi làm được tốt bao nhiêu, bất kể ngươi làm sao trung thành tuyệt đối, tại nàng Hàn Nguyệt Y Liễu trong mắt, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một cái nhường nàng nhớ lại muội muội thế thân, một cái dùng thuận tay công cụ thôi. Giang Nguyên mỗi một câu lời nói cũng giống như một thanh ngâm độc lợi nhận, tinh chuẩn đâm vào Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng mềm mại nhất, không muốn nhất đụng vào góc. Ngươi im ngay. Hàn Nguyệt Ảnh cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, âm thanh bén nhọn, mang theo một tia ngay cả chính nàng đều chưa từng xem xét gặp run rẩy. Tại sao muốn im ngay? Giang Nguyên cười, lẽ nào ta nói không đúng sao? Nàng một bên sử dụng ngươi xích dục tiên hoặc thể cùng nàng bản nguyên tương liên đặc tính, trợ nàng chứng đạo, thưởng thụ ngươi hy sinh bản nguyên mang tới chỗ tốt, một bên lại khắp thế giới tìm kiếm cái gọi là tương tự hoa, nói trắng ra, chính là đang tìm kiếm thân muội muội của nàng trước một cái công cụ. Nàng căn bản không nghĩ tới muốn giúp ngươi chứng đạo, vì nàng hiểu rõ, một sáng ngươi cũng thành đại đế, đều có cùng nàng bình khởi bình tọa tư cách, ngươi liền rốt cuộc không phải cái đó mặc nàng bài bố hảo muội muội. Nàng sợ ngươi cái này hiểu rõ nàng tất cả bí mật anh tử, một ngày kia sẽ phản vệ nàng. Do đó, nàng tình nguyện treo ngươi, cho ngươi hy vọng, để ngươi vì nàng bán mạng, cũng sẽ không cho ngươi chân chính dãy khỏi gông xiềng cơ hội. Giang Nguyên túi người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi đen nhánh phảng phất có vòng xoáy đang lưu chuyển, tràn ngập sức mê hoặc chí mạng. Lâm Nguyệt, ngươi cam tâm sao? Ngươi cam tâm cả đời đều sống ở người khác ảnh tử trong, mang một cái không thuộc về mình tên, đuổi theo một cái vĩnh viễn không thể nào thực hiện mộng sao? Hàn Nguyệt Ảnh hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt tràn ngập dãy rủa, không cam lòng, thống khổ cùng ngập trời hận ý. Giang Nguyên lời nói, mỗi một chữ đều đâm tại nội tâm của nàng, đưa nàng ở sâu trong nội tâm rất âm u, nhất không dám đối mặt giã vọng, trần trụi mà bại lộ dưới ánh mặt trời. Đúng vậy a, nàng làm sao có khả năng cam tâm? Nàng Lâm Nguyệt Thiên Tư tuyệt diễm, người bị thần thể, dựa vào cái gì muốn cả đời làm Hàn Nguyệt Y Lìa ảnh tử? Nàng Hàn Nguyệt Y Lìa dựa vào chính mình hy sinh thần thể bản nguyên, lúc này mới đột phá đến thánh thể. Vì sao mình lại không thể? Nói hay lắm. Lục Tổ ở một bên vỗ tay khen lớn, cũng biết đại khái cái gì tình huống. Đơn giản chính là cô nàng này thể chất đặc thù, là hiếm thấy có thể giúp người để thăng thể chất đỉnh lô thể chất. Loại thể chất này hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Sau đó kia cái gì Thương Nô nữ đế đều sử dụng nàng thần thể bản nguyên, đền bù căn cơ đột phá đến thánh thể. Từ đó thu hoạch được chứng đạo khả năng tính. Từ đây nhất phi trùng thiên, cuối cùng chứng đạo nữ đế. Mà hy sinh thần thể bản nguyên Hàn Nguyệt Ảnh, có thể đột phá đến chuẩn đế thất trọng thiên đều tính lợi hại. Nha đầu, nghe được không? Đi theo cái đó giả nhân giả nghĩa nữ đế không có tiền đồ, không bằng theo nhà ta Huyền Nhi, bảo đảm ngươi ăn ngon uống ngon, hôm nay ngươi gật đầu, ngày mai thành thánh thể, làm nữ đế, sau đó mỗi ngày nhường Hàn Nguyệt Y Lìa rửa chân cho ngươi, thế nào? Lục gia gia ngươi đừng nói. Giang Nguyên bất đắc dĩ. Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên, tê thanh nói, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Ta muốn giúp ngươi. Giang Nguyên ngồi dậy, thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, giúp ngươi cầm lại thuộc về ngươi tất cả, giúp ngươi biến thành Thương Nô đại thế giới duy nhất nữ đế. Điều kiện đâu? Hàn Nguyệt Ảnh không phải người ngu, nàng hiểu rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Vì ta Giang gia đem sức lực phục vụ một vạn năm, trong thời gian này, ngươi cùng ngươi Thương Nô đại thế giới đều là thuộc về bản đệ tử. Giang Nguyên thản nhiên nói, một vạn năm về sau, ngươi chính là tự do thần, Thương Ngô đại thế giới vẫn như cũ do ngươi chấp trưởng, làm sao? Một vạn năm, đổi một tôn chân chính đại đế vị trí, đổi một cái thế giới chúa tể tuyệt đối quyền. Điều kiện này, tràn ngập không cách nào kháng cự hấp dẫn. Hàn Nguyệt Ảnh trái tim điên cuồng mà nhảy lên, lý trí nói cho nàng, đây là bảo hộ luật ra, đối phương dụng tâm hiểm ác. Nhưng này bắt nguồn từ sâu trong linh hồn dã vọng, lại tại điên cuồng mà tiêu gạo, nhường nàng đáp ứng. Nàng đã sớm nhìn ra, nay ngoại giới đại đế, cưỡng ép đáng sợ. Với lại nghe vị này đế tử đối với vị này vô lại đại đế xưng hô Lục Gia Gia, thuyết minh như vậy đại đế, nhà hắn còn có 5 vị, thế thì còn đánh như thế nào? Lục Tổ ở một bên thấy vậy nóng nổi, truyền âm nói, Uyên Nhi, này nương môn nhi làm sao còn do dự? Nếu không hay là trực tiếp đánh ngất xỉu cho Uyên Nhi ngươi dòng dã. Lục Gia Gia, yên nhẫn một chút. Thật lâu, trong địa lao yên tĩnh như chết. Hàn Nguyệt Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt tất cả dãy rủa cùng điên cuồng đều đã rút đi, chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Gia Nguyên thấy thế, hiểu rõ đối phương có đáp án, tiện tay vung lên, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh thẻ ngọc bay xuống tại Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt. Nghĩ kỹ bóp nát mai ngọc giản này, nói xong liền cùng Lục Tổ cùng nhau quay người rời đi. Nhìn Giang Nguyên cùng Lục Tổ bóng lưng rời đi, Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt rơi vào trước mắt thẻ ngọc bên trên, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nàng hiểu rõ, làm nàng bóp nát mai ngọc giản này lúc, vận mệnh của nàng thậm chí tất cả thương ta thế giới vận mệnh đều đem đi về phía một cái hoàn toàn mới không biết phương hướng. Chương 161, đại diễn thần triều sứ đoàn. Chương 161, đại diễn thần triều sứ đoàn. Thương Ngô đại thế giới, Nguyệt Đô là toàn bộ thế giới trung tâm quyền lực, Nguyệt Đô phồn hoa vô cùng, trên đường phố lui tới đều là khí tức cường đại nữ tu. Các nàng dáng người thẳng tắp, nét mặt kiêu căng, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả mang theo một cỗ bẩm sinh cảm giác ưu việt, cùng với nó hình thành so sánh rõ ràng, là những kia sợ hãi tại góc, quần áo tả tơi, nét mặt chết lặng nam tu. Bọn hắn ở chỗ này là cấp thấp nhất tồn tại, là phát tiết dục vọng cùng lửa giận công cụ. Thành Tây, một tòa xa hoa trước cửa phủ đệ. Trước đây không lâu ở trên hư không trên chiến trường bị Cửu U sư trọng thương Hồng Hà tướng quân, chính mặt mũi tràn đầy sát khí mà đứng. Nàng gãy mất cánh tay đã dùng thiên tài địa bảo nối liền, nhưng này phần sâu tận xương tủy xỉ đục lại làm cho trong nội tâm nàng lửa giận càng thêm thịnh vượng. Giờ phút này nàng chính một cước giẫm lên một cái nam tu đầu lâu, đưa hắn mặt gắt gao đặt tại lạnh băng trên mặt đất. Phế vật, ngay cả lộ cũng sẽ không đi, lưu ngươi làm gì dùng? Hồng Hà âm thanh lạnh băng, dưới chân không ngừng dùng sức. Cái kia nam tu chỉ là thánh nhân cảnh tu vi, tại chuẩn đế uy áp hạ run lẩy bẩy, ngay cả cầu xin tha thứ đều làm không được, chỉ có thể phát ra từng đợt thống khổ nghẹn ngào, máu tươi từ mũi miệng của hắn trong không ngừng tuôn ra, mắt thấy là phải tươi sống bị dẫm chết. Trung quanh đi ngang qua nữ tu nhóm đối với cái này nhìn như không thấy, thậm chí có không ít người còn văng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, phản phất đang nhìn xem một hồi thú vị siết khỉ. Hồng Hà tướng quân uy vũ, nên như thế đối phó những thứ này ti tiện giống được xúc vật. Dẫm chết hắn, dẫm chết hắn. Nam nhân mệnh, so thảo còn tiện. Ngay tại nam tu ý thức tan rã, sắp hồn phi phách tán lúc, vị tướng quân này khoan động thủ đã. Nhất đạo ôn nhuận như ngọc, mang theo vài phần tử tính thanh âm nam tử, đột nhiên tại ồn ào trong đám người vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân xuyên nguyệt bạch trường sam, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã tuổi trẻ nam tử, chính chậm rãi đi tới. Trong tay hắn đong đưa một thanh quả xếp, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, giống như không phải tại bực này cấp xâm nghiêm Nguyệt Đô, mà là tại nhà mình trong đình viện nhàn nhã dạo bước. Sự xuất hiện của hắn, nhường chung quanh nữ tu nhóm đều là sử sốt. Tại Nguyệt Đô, còn dám có nam nhân như thế bình tĩnh đi tại trên đường lớn, còn dám chủ động cùng Hồng Hà tướng quân đáp lời. Ở đâu ra dã nam nhân, muốn chết phải không? Dung mạo cũng không tồi, da miệng thì mềm, chỗ tới làm đỉnh lô vừa vặn. Hồng Hà cũng ngừng chân, nhíu mày nhìn về phía người tới. Chẳng biết tại sao, nàng từ trên người đàn ông này cảm nhận được một tia như có như không uy hiếp. Rất nhanh, nàng đều chú ý tới bên hông đối phương đeo một viên phượng hình ngọc bội. Phía trên lưu chuyển là một tia, là chuẩn đế uy. Người này có chủ rồi. Với lại phía sau là không kém gì chính mình nữ chuẩn đế. Ngươi là người nào? Nàng lạnh giọng hỏi. Tại Hạ Cơ Trường Phong. Nam tử mỉm cười chắp tay một cái, chỉ là nhìn xem vị nhân huynh này sắp qua đời, không đành lòng, không biết tướng quân có thể nể tình tại hạ chủ tử chút tình mọn bên trên, tha cho hắn một mạng. Chủ tử của ngươi? Hồng Hà như là nghe được tiên đại chuyện cười, cười nhạo nói, không cho nàng tự mình ra đây đàm luận, để ngươi đến, ngươi cũng xứng cùng bản tướng quân đàm luận mặt mũi. Cơ Trường Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, tướng quân lời ấy sai rồi, tại hạ người sau lưng thật sự là không thể phân thân, muốn mời tướng quân rời bước, cho nên cố ý mệnh tại hạ tới trước, muốn mời tướng quân qua phủ một lần, không biết tướng quân có thể đến dự. Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái khác mai tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc bội. Ngọc bội chi thượng, lại mơ hồ tỏa ra một tia ngay cả Hồng Hà đều cảm thấy tim đập nhanh đạo vận. Đây là? Hồng Hà đồng tử co rụt lại. Chủ nhân nhà ta một điểm tâm ý, mong rằng tướng quân vui vẻ nhận. Cơ Trường Phong đem ngọc bội đưa tới. Hồng Hà quỷ thần xui khiến tiếp nhận ngọc bội, thần niệm thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, sắc mặt nàng kỳ biến. Trong ngọc bội ở chứa, đúng là một sợi tinh thuần vô cùng dương cương bản nguyên, vẻn vẹn là cảm giác một chút, nàng cũng cảm giác chính mình kêu bởi vì chiến bại mà có chút bất ổn đạo cơ, lại mơ hồ có một tia bướng lòng. Chủ nhân nhà ngươi là? Nàng âm thanh hơi khô chát chát. Nàng có dự cảm, đối phương chủ nhân thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình. Khi nào Thương Lô đại thế giới có thêm như thế một vị cường đại nữ chuẩn đế? Tướng quân đi liền biết. Cơ Trường Phong cười thần bí, lập tức lời nói xoay chuyển, về phần cái này nhà của nửa chết nửa sống băng, không bằng liền bán cho tại hạ làm sao? Cũng tiết kiệm ô uế tướng quân chân. Hồng Hà tâm thần quấy động, nơi nào còn có tâm tư quản một con kiến hôi chết sống, nàng không nhịn được khoát khoát tay, tùy ngươi xử trí. Dứt lời, nàng tiện thu hồi ngọc bội. Tại Cơ Trường Phong phái ra thị nữ dẫn dắt dưới, vội vàng hướng phía cách đó không xa một tòa lịch sự tao nhã đình viện đi đến. Đợi Hồng Hà đi xa, Cơ Trường Phong lúc này mới ngồi xổm người xuống, đem một viên tản ra nồng đậm sinh cơ đan dược nhét vào kia hấp hối nam tu trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, rồi giao dược lực trong nháy mắt chữa trị hắn phá toái tạng phủ cùng thần hồn. Chẳng qua thời gian qua một lát, cái kia nam tu liền từ từ tỉnh lại. Hắn mở mịt nhìn trước mắt tấm này tuấn lãng ôn hòa mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết người ở chỗ nào. Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta. Ta là tới giải phóng các ngươi người. Cơ Trường Phong đỡ dậy hắn, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chấn động lòng người lực lượng, nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không sửa đổi đây hết thảy? Có muốn hay không nhường những nữ nhân cao cao tại thượng kia, cũng nếm thử các ngươi trải qua những kia? Nam tu trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời hận ý cùng khát vọng. Muốn, ta nằm mộng cũng nhớ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, rất tốt. Cơ Trường Phong gật đầu, đem một thanh lóe ra hàn quang dao găm cùng mấy bình đan dược nhét vào trong tay hắn, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Những đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, thậm chí tiến thêm một bước, đi tìm hắn và các ngươi giống nhau bị chèn ép huynh đệ, nói cho bọn hắn, phản kháng thời khắc đến, ta Đại Diễn Thần Triều sứ đoàn sẽ là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nam tử này chính là Đại Diễn Thần Triều Hoàng Mẫu Lạc Liên Y Lý tự mình chọn lựa xuất lĩnh trong sứ đoàn một thành viên. Đại Diễn Thần Triều họ Cơ nhất tộc, Cơ Trường Phong, 13 cảnh đại thánh đỉnh phong cảnh một tôn thánh nhân vương. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là chui vào Thương Ngô đại thế giới, kích động tầng dưới chốt nam tính phản kháng tâm tình. Từ nội bộ tan rã cái này nữ quyền thế giới thống trị căn cơ. Tương tự một màn, tại Thương Ngô đại thế giới các nơi lên một lượt diễn. Âm u ẩm ướt linh khoáng chỗ sâu, bị xem như khổ lực, cả ngày lao động không được ngừng nam tu nhóm, tại một vị người thần bí dưới sự trợ giúp, đánh nát cấm chế trên người xiển xích, cầm vũ khí lên. Nào đó nhà giàu có quý tộc hậu viện, bị nuôi nhốt là đồ chơi, nhận hết tra tấn cùng lăng nhục nam sủng nhóm, tại một cái mây đen gió lớn chi dạng, dùng âm độc hữu, đánh ngã trông coi bọn hắn nữ vệ, chạy thoát tới cửa sinh. Tinh tinh chi hỏa đã ở Thương Nô đại thế giới rộng lớn thổ địa bên trên lặng yên nhóm lửa. Một hồi ấp ủ đã lâu phong bạo, sắp quét sạch toàn bộ thế giới. Những kia đã từng chết lặng, tuyệt vọng giống được sinh linh, đang nhìn đến ngang ngược nữ tu bị ngoại giới thượng sứ nam tu vô tình đánh bại về sau, trong lòng bắt đầu nhìn thấy một tia ánh dạng đông, nuốt ngạt vô số năm tháng lửa giận cùng tiêu hận, như là núi lửa loại phun ra tới. Bọn hắn bắt đầu bí mật tập kết, truyền lại Thương Nô đã chết, Hoàng Thiên đảm nhiệm cầu hiệu, mai sáng đao kiếm trong tay. Chỉ chờ một cái tín hiệu, liền muốn nhường cái này điên đảo thế giới, lại lần nữa về đến nó vốn có trật tự. Mà đây hết thảy kẻ đầu têu, Đại Diễn Thần Triều sứ đoàn, thì như là trong đêm tối u linh. Trong bóng tối xúi dục từng tràng tiểu quy mô rối loạn sau liền công thành lưu thần, đem sân khấu triệt để lưu cho những kia chờ đợi thức tỉnh, lật bản thời khắc nô lệ. Chương 162, bản đế muốn phát động tập kích bất ngờ. Chương 162, bản đế muốn phát động tập kích bất ngờ. Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận bên trong, Thương Ngô thần cung. Đại điện dù đã bị Hàn Nguyệt Y Lìa lửa giận chấn vỡ, nhưng ở chuẩn đế cường giả hợp lực hành động hạ, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước đó càng thêm rộng lớn. Chỉ là đại điện bên trong bầu không khí lại đè nén khiến người ngạt thở. Hàn Nguyệt Y Lìa ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, tuyệt mỹ trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn không ra hỉ nộ. Phía dưới, lấy Hồng Hà cầm đầu một đám chuẩn đế trọng thần, đều là cúi đầu không người, thở mạnh cũng không dám. Chiến bại xỉ nhục, thế giới khí vận trôi qua cùng ngoại giới kia ba tôn đại đế cùng một tôn ngụy đế mang đến to lớn cảm giác áp bách, như là từng tòa đại sơn đặt ở các nàng trong lòng của mỗi người. Bệ hạ, thần coi là không thể chờ đợi thêm nữa. Một tính tình nóng nảy chuẩn đế nữ trưởng lao rốt cục nhịn không được, đứng ra lớn tiếng nói, kia hai cái phản bội nữ tính tôn nghiêm đoạn lạc giả, quả thực là chúng ta xỉ nhục, nhất là kia trung tâm người, thân là đại đế, lại cam vì chó săn, quả thực không thể tha thứ. Không sai. Một tên trưởng lao khác cũng lòng đầy căm phẫn địa phụ hòa nói, như thế phản đồ, nhất định phải nghiêm trị, đối đãi chúng ta đánh lui ngoại địch, nhất định phải giết vào thế giới của các nàng đưa các nàng bắt giữ, phế bỏ tu vi, rút ra các nàng đại đế đạo quả, để các nàng biết phản bội hạ chẳng. Chia đều thiên hạ. Các nàng cũng xứng. Các nàng làm bẩn nữ đế hai chữ này. Vậy hạ lệnh đi, chúng ta cùng bọn hắn liều. Cho dù chết, cũng phải để các nàng trả giá đắt. Trong điện quần tình xúc động, từng đạo tiếng hò reo liên tiếp. Những này cựu cư cao vị nữ tu nhóm, không thể nào tiếp thu được thế giới quan của bản thân bị như thế thô bạo địa phá bỡ. Theo các nàng, Liêu Thần Âm cùng Diệp Linh Tiên tồn tại so Giang gia xâm lược càng thêm đáng hận. Các nàng kêu gào muốn tức đoạt đối phương đại đế đạo quả. Phản phất đó là cái gì có thể tùy ý cướp đoạt chiến lợi phẩm, trong ngôn ngữ tràn ngập người không biết không sợ cùng nhiệt. Hàn Nguyệt Y Lìa lặng lặng nghe các thần tử kêu gào, màu băng lam mắt vượng bên trong không có chút nào gợn sóng. Liều, lấy cái gì đi liều? Đối phương có ba tôn chiến lực không kém hơn mình đại đế, còn có một cái năng tiện tay tạo nên thánh thể thần bí thủ lĩnh, dưới trướng chuẩn đế cường giả càng là nhiều vô số kể. Mà phía bên mình, đắc lực nhất giúp đỡ Hàn Nguyệt Ảnh bị bắt, tầng dưới chót lòng người bàng hoàng, thế giới khí vận tổn hao nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, phần thắng chưa tới một thành. Nàng mặc dù cao ngạo, lại không ngu xuẩn. Nàng biết, liều mạng chỉ có một con đường chết. Coi như thế đầu hàng, nàng càng không làm được. Ngàn năm đế vương tôn nghiêm, không cho phép nàng hướng một đám ti tiện người cúi đầu. Trong lúc nhất thời, vị này quân lâm Thương Ngô ngàn năm nữ đế lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngay tại nàng tâm phiền ý loạn thời khắc, thân thể đột nhiên không bị khống chế run run. Thân hồn chỗ sâu, kia một đạo cùng Hàn Nguyệt Ảnh chặt chẽ tương liên trùng cảm giác, truyền đến một trận yếu ớt lại vô cùng có quy luật ba động. Đông, thùng thùng, đông. Đây là ám hiệu. Hàn Nguyệt Y thì con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bộ này ám hiệu là mấy trăm năm trước, tại nàng còn chưa chứng đạo, cùng muội muội ánh trăng sống nương tựa lẫn nhau lúc, cộng đồng định ra. Chỉ có hai người bọn họ biết được, dùng cho tại nguy hiểm nhất, nhất tuyệt vọng hoàn cảnh, truyền lại khẩn cấp nhất tình báo. Mấy trăm năm qua, bộ này ám hiệu chỉ bắt đầu dùng qua vài lần. Nàng không nghĩ tới, sẽ vào hôm nay, lấy loại phương thức này lần nữa cảm nhận được. Ám hiệu ý tứ rất đơn giản, địch chuẩn bị thư giãn, nhanh công, vì ta chế tạo thoát thân cơ hội. Ánh trăng. Hàn Nguyệt Y dị trái tim bỗng nhiên siết chặt. Một cỗ sen lẫn vui mừng, lo lắng cùng phẫn nộ tâm tình rất phức tạp xông lên đầu. Vui mừng chính là, muội muội của nàng quả nhiên không có cô phụ nàng. Cho dù thân hãm nhà tù, vẫn tại nghị trăm phương ngàn kế truyền lại tình báo, tâm hướng Thương Nô. Lo lắng chính là ánh trăng tất nhiên là người đang ở hiểm cảnh, mới không thể không bắt đầu dùng thủ đoạn cuối cùng này. Phẫn nộ chính là đám kia ti tiện giống được, dám bắt muội muội của nàng. Nàng ngay mình tất nhiên muốn đem những người kia đều phế bỏ tu vi, tù vào địa lao bên trong. Một cái mắt, Hàn Nguyệt Y tất cả do dự cùng bàng hoàng, đều bị đạo này đến từ thân nhân tín hiệu quét sạch sành sanh. Nàng viên kia bởi vì chiến bại mà dao động đế tâm. Tại thời khắc này một lần nữa trở nên kiên định, thậm chí so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn cứng rắn. Nàng tự động xem nhẹ tất cả điểm đáng ngờ. Tỷ như đối phương đã năng tùy tiện bắt giữ ánh trăng, như thế nào lại phòng bị thư giãn? Ánh trăng kia một lòng chung cảm giác năng lực thật có thể vượt qua cấm chế dày đặc, ước vạn khoảng cách. Tại nàng bị phẫn nộ cùng thân tình làm cho hôn mê trong ý nghĩ, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cứu ra ánh trăng, không tiếc bất cứ giá nào. Nàng coi là đây là muội muội tại trong tuyệt cảnh cầu cứu, là các nàng tỷ muội tình thâm cuối cùng chứng minh. Chuyển ta đế lệnh. Hàn Nguyệt Y liền bỗng nhiên từ đế tọa thượng đứng lên, một cỗ kiên quyết sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Khủng bố đế uy lần nữa bao phủ cả tòa đại điện. Điện hạ tất cả chuẩn đế mừng rỡ, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Toàn quân tập kết, tất cả chuẩn đế theo ta xuất chiến. Vậy hạ. Nhưng vào lúc này, một chuẩn đế nữ trưởng lao đứng ra, khắp khuôn mặt là sầu lo. Vậy hạ nghĩ lại, đối phương có ba tôn đại đế, bên ta nếu là chủ động xuất kích, chỉ sợ khó mà chống lại. Hiện tại tốt nhất nên cố thủ đại trận chờ đợi ta Thương Ngô bản nguyên đản sinh ra mới đại đế, có hai tôn đại đế liên hợp, tài năng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta dám phát động tập kích bất ngờ. Hàn Nguyệt Y liền màu băng lam mắt vượng bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, thanh âm băng lãnh mà kiên định, bọn hắn coi là vây khốn ánh trăng, liền có thể để bản đế sợ ném chuột vỡ bình, thật tình không biết đây chính là bọn hắn sơ hở lớn nhất. Bản đế tự mình xuất thủ, thừa dịp bất ngờ, nhất cử đoạt lại ánh trăng, liền có thể trọng chấn Thương Ngô khí vận, về sau nếu có cơ hội, bản đế sẽ lấy thế xét đánh lôi đình, chém giết những cái kia sa đọa phản đồ, đoạt đạo quả. Chỉ có như thế, ta Thương Ngô mới có thể có một chút hy vọng sống. Điện hạ quần thần nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vậy hạ anh minh. Hồng Hà cái thứ nhất quỳ rạp xuống đất, kích động dập đầu nói, thần ngu dốt, lại không nghĩ tới đoạn mấu chốt này. Bệ hạ kế này chính là xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Không sai. Một tên khác chuẩn đế nữ trưởng lão cũng kích động phụ hòa nói, những cái kia giống được ngu xuẩn, tự cho là nắm vững thắng lợi, tất nhiên buông lòng cảnh giác. Bệ hạ giờ phút này xuất kích, nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bệ hạ ngàn năm qua bảy mưu nghĩ kế, chưa từng thua trận. Trận chiến này tất thắng. Bệ hạ thần uy cái thế, chỉ là ba tôn đại đế, lại há có thể ngăn trở bệ hạ chi phong mang? Đợi cứu trở về ánh trăng điện hạ, liên thủ tiếp bệ hạ, nhất định có thể đem những kẻ xâm nhập kia đều chém giết. Trong điện nháy mắt từ sầu lo biến thành cung nhiệt, từng đạo thổi phồng thanh âm liên tiếp. Những này chuẩn đế nữ các trưởng lão nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng cùng cung nhiệt. Theo các nàng, nữ đế bệ hạ quyết đoán vĩnh viễn là chính xác. Trận chiến này bản đế đem đích thân tới trước trận, không phá quân địch thế không trả bề. Giọng Hàn Nguyệt Y Điệp như là vạn năm hàn băng quanh quẩn tại thần cung mỗi một nơi hẻo lánh, cũng thông qua trận pháp chuyển khắp toàn bộ Thương Ngô đại thế giới. Nàng muốn dùng một trận thảm thiết nhất tập kích, đánh đối phương một trở tay không kịp, vì muội muội sáng tạo cơ hội cũng vì Thương Nô, tranh thủ một chút hy vọng sống. Tại hoàn toàn tĩnh mịch cùng trong rung động, Thương Nô đại thế giới đài này cổ lão mà khổng lồ cỗ máy chiến tranh, nương theo lấy nữ đế điên cuồng ý chí, bắt đầu phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Chương 163, Lâm Nguyệt được cứu vớt. Chương 163, Lâm Nguyệt được cứu vớt. Một trận bén nhọn tiếng xé gió xé rách Thương Nô thần cung trên không tĩnh mịch. Hàn Nguyệt Y thân ảnh như là từ cựu tiên rơi xuống màu băng lam lưu tinh, ôm theo quyết tuyệt sát ý cùng ngập trời đế uy, giáng lâm tại tập kết hoàn tất đại quân trước đó. Phía sau nàng, Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận màn sáng kịch liệt ba động. Toàn bộ Thương Nô thế giới bản nguyên chi lực, như bách xuyên quy hải, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Khí tức của nàng tại liên tục tăng lên, kia thân màu trắng bạc long văn đế bào bay phất phới, mỗi một sợi tóc đều lóe ra băng lãnh pháp tắc quan huy. Các tướng sĩ, giọng Hàn Nguyệt Y thì không còn là cao cao tại thượng băng lãnh, mà là mang theo một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng cùng kích độc tính, vang tận mây xanh. Ngoại giới giống được sâu kiến, coi là dùng ti tiện thủ đoạn bắt ánh trăng, liền có thể để ta Thương Nô khuất phục. Bọn hắn sai. Ta Thương Nô nữ nhi, chưa từng e ngại. Ánh trăng tại trại địch bên trong, vẫn như cũ không quên chuyển về quân tình, vì bọn ta sáng tạo cái này ngàn năm một thở chiến cơ. Nàng giơ cao cánh tay, thanh âm càng thêm sục sôi. Bọn hắn phòng bị thư giãn, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, đây chính là bọn hắn ngu xuẩn nhất, nhất ngạo mạn thời khắc, hiện tại theo ta xuất kích, dùng máu tươi của bọn hắn, rửa sạch chúng ta xỉ nhục. Dùng đầu lâu của bọn hắn, đúc thành ta Thương Ngô bất hủ vinh quang, cứu trở về anh hùng của chúng ta, ánh trăng điện hạ. Chiến, chiến, chiến. Phía dưới, đến hàng vạn mà tính nữ tu bị lời nói này triệt để nhóm lửa. Các nàng giơ cao lên binh khí trong tay, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Chiến bại quất đủ, đồng bạn hy sinh, cùng thâm căn cố đế cửu hận, tại thời khắc này đều hóa thành cuồng nhiệt nhất chiến ý ở trong mắt các nàng. Nữ đế bệ hạ vẫn như cũng là cái kia tính toán không bỏ sót, chiến vô bất thắng thần minh. Vâng, Hàn Nguyệt Y thì không còn nói nhảm, xung phong đi đầu, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa màu băng lam thần hồng, xé mở cửu thiên Hàn Nguyệt đại trận màn sáng, một đầu vọt tới kia chiếm cư trong hư không sắt thép cự thú bảy. Phía sau nàng, lấy Hồng Hà cầm đầu chuẩn đế, cùng mấy vạn tên kết thành chiến trận tinh nhuệ nữ tu, như là vỡ đê dòng lũ, theo sát phía sau, đằng đằng sát khí xông ra đại trận. Đột nhiên xuất hiện tổng tiến công, để Giang Gia Liên quân trận tuyến trong nháy mắt đại loạn. Mấy chiếc ở vào tuyến ngoài cùng chiến thuyền, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị Hàn Nguyệt Y Lý lôi cuốn lấy thế giới chi lực đế uy trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Trên thuyền tu sĩ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền hoàn toàn biến mất ở vô hình. Địch tập, địch tập, toàn viên đề phòng. Tiếng báo động thê lương vang vọng toàn bộ hạm đội, không ít minh hữu thế lực trên chiến thuyền đều xuất hiện một trận không nhỏ bối rối. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới còn co đầu rút cổ không ra thương nô, lại đột nhiên phát động điên cuồng như vậy tổng tiến công. Mẹ nhà hắn, cái này bà điên nói thế nào đánh liền đánh. Long thủ chiến thuyền phía trên, Lục Tổ Giang Vô Hối giận tím mặt hắn một cước đạp lăn trước người bà Ngọc, chỉ vào đối diện cái kia đạo màu băng lam thân ảnh chửi ầm lên, điên, thật sự là điên. Lão nhị, nhanh, ngăn lại nàng, không thể để cho nàng xung lại. Nhị Tổ Giang Vô Nhai sắc mặt ngưng trọng bước ra một bước, Tu La Tịch Diệt Đạo thôi động đến cực hạn, chính diện đón lấy Hàn Nguyệt Y Lì ầm ầm. Hai tôn đại đế lần nữa đối cứng một kích, năng lượng kinh khủng phong bạo càn quét hư không. Nhị Tổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lại bị chấn động đến rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia kim sắc đế huyết, trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Nàng bắt đầu thiêu đốt thế giới bản nguyên, nàng đang liều mạng. Một màn này, rõ ràng rơi vào tất cả thương nô nữ tu trong mắt, để các nàng sĩ khí càng thêm tăng vọt. Ha ha ha, kia giống được đại đế thụ thương. Bệ hạ uy vũ, giết sạch bọn hắn. Hàn Nguyệt Y gì trong mắt lóe lên một vòng khoái ý, nàng vẫn chưa ham chiến, mà là đem mục tiêu khóa chặt tại Long Thủ chiến thuyền chỗ sâu tòa kia cầm tù lấy Hàn Nguyệt ảnh địa lao. Ánh trăng, chờ ta. Nàng quát một tiếng, chỉ qua lệnh cùng kinh hồn cổ hai đại huyền diệu đề xuất, một nháy mắt ngăn chặn nhị tổ phản công, đừng lại lục tổ động tác. Đồng thời, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía kia nhất làm cho nàng kiên kỵ hai vị nữ đại đế. Chẳng biết tại sao, kia bảo vệ tại Nam Tu đế tử bên cạnh nữ Ngụy đế cũng không có xuất hiện, mà tôn kia nữ đế xuất hiện. Bất quá vượt quá Hàn Nguyệt Y liền đón trước, nàng thế mà bị các nàng thương nô đại thế giới mấy tôn chuẩn đế cuốn lấy. Nhìn thấy một màn này, Hàn Nguyệt Y liền ánh mắt ngưng lại, dù là nữ đế tâm tính khỏe miệng cũng nhịn không được dương lên. Nàng nhìn ra, cái này nữ đế đang nhường, nàng hay là bị mình ảnh hưởng đến. Đây là một chuyện tốt. Điều này đại biểu, cái này ngoại giới giống được thế giới tuyệt đối không phải bền chắc như thép. Chỉ cần có thể xúi dục tôn này nữ đế, để nàng ở lúc mấu chốt phản bội. Như vậy trận chiến này, nhưng thắng, thậm chí không chỉ có thể khu trục ra đối phương, còn có thể thuận thế tìm tới bọn hắn thế giới vị trí. Sau đó đem phương kia thế giới chiếm đoạt. Những này suy nghĩ chỉ ở trong óc nàng lấp lóe một hơi liền bị khắc chế xuống tới. Hiện tại mấu chốt là phải tìm tới Hàn Nguyệt Ảnh, đưa nàng cứu đi. Ầm ầm, đế bi cưỡng ép dung chuyển toàn bộ Long Thủ chiến thuyền trận pháp cấm chế. Không được, nàng muốn cứu người. Lục Tổ quá sợ hãi thân ảnh nhoáng một cái liền muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng lại tại lúc này, giao chỉ nữ đế Diệp Linh Tiên Tịnh Thế Liên trầm nửa nhịp, không chỉ đem những cái kia thương ngô thế giới nữ chuẩn đế nhóm hành động ngừng lại, đồng thời cũng bao quát nghĩ đến ngăn cản Hàn Nguyệt Y cứu người Lục Tổ. Thân hình của hắn một cái lảo đảo, lại bị ngắn ngủi địa định tại nguyên chỗ. Chính là cái này dây lát sơ hở, bị Hàn Nguyệt Y tinh chuẩn địa bắt lấy. Nàng tìm tới ánh trăng vị trí. Đám này người ngu xuẩn, thế mà đem bản đế Nguyệt Thần Kiếm cùng Hàn Nguyệt Ảnh đặt chung một chỗ. Nàng cách vô tận hư không, một chỉ điểm ra, một đạo ẩn chứa toàn bộ thương nô thế giới chi lực pháp tắc thần quang. Như lợi kiếm xuyên thủng Long Thủ chiến thuyền tầng tầng phòng hộ, tinh chuẩn địa đánh vào tòa kia hỗn độn thần thiết đúc thành địa lao phía trên. Nguyệt Thần Kiếm, quý vị. Nàng quát một tiếng. Chuôi này lơ lửng ở một bên chuẩn cực đạo đế binh phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xung kích cấm chế. Giang giác, không thể phá vỡ địa lao, lại bị một kích này vành ra một đạo vết rách to lớn. Một đạo bị trùng điệp xiềng xích trói buộc bóng hình xinh đẹp, từ vết rách bên trong phóng lên tận trời. Tỷ tỷ, giọng Hàn Nguyệt Ảnh mang theo sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng kích động. Nàng liều mạng dãy rồi lấy, trên thân đế cấp xiềng xích chẳng biết tại sao cũng bắt đầu kéo đứt. Tặc tử, để mạng lại. Hàn Nguyệt Ảnh tay cầm đế binh, kiếm quang lấp lóe, mấy tên vội vàng không kịp chuẩn bị giang ra hộ vệ ứng thanh ngã xuống đất. Ánh trăng. Hàn Nguyệt Y Lìa nhìn thấy muội muội thoát khốn, hoàn toàn yên tâm, không chút suy nghĩ liền nô ra bàn tay như ngọc trắng, một cỗ nhu hòa đế đạo pháp tắc chi lực càn quét mà ra, đem Hàn Nguyệt Ảnh tiếp đón được bên cạnh mình. Tỷ muội hai người tại trên chiến trường hỗn loạn tương vọng, ánh mắt giao hội nháy mắt, phảng phất có thiên môn bản ngữ. Là ánh trăng điện hạ. Điện hạ nàng thoát khốn. Nhanh, hiểm hộ điện hạ. Mấy tên trung thành cảnh cảnh thương nô nữ tu lập tức thay đổi phương hướng, liều lĩnh phóng tới tu thuyền, dùng thân thể của mình vì Hàn Nguyệt Ảnh ngăn trở đến từ Giang gia tu sĩ lửa giận. Đi. Hàn Nguyệt Y Lìa biết nơi đây không nên ở lâu, mục đích đã đạt tới, nàng quyết định thật nhanh, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nơi nào đi? Lục Tổ phảng phất rốt cục tỉnh táo lại, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành lũ ảnh liền muốn truy kích. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nhị Tổ kéo lại hắn, lao đi khỏe miệng vết máu trầm giọng nói, đối phương liều chết phản công, bên ta thương vong không nhỏ, chưa ổn định trận cước lại nói. Giang gia liên quân trên chiến thuyền, thương vong thảm trọng thế lực khắp nơi nhao nhao triệt thoái phía sau. Nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình trở nên tán loạn không chịu nổi, một bộ bị đánh trở tay không kịp bộ dáng chật vật. Thương nô đại quân tại nữ đế dẫn đầu hạ, như là đắc thắng vô giả, bình tĩnh lui về Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận bên trong. Khi đại trận màn sáng một lần nữa khép kín, ngăn cách ngoại giới ánh mắt, toàn bộ Thương Lô đại thế giới bộc phát ra kinh thiên động địa reo hò. Chúng ta thắng, chúng ta đánh lui bọn hắn. Bệ hạ thần uy, ánh trăng điện hạ trở về. Ha ha ha, cái gì đế tử, cái gì ngoại giới đại đế, bất quá là một đám gà đất chó sành. Ánh trăng điện hạ uy vũ, nữ đế bệ hạ thánh minh. Nguyệt đô bên trong, vô số nữ tu phun lên đầu đường, cùng nhiệt địa la lên nữ đế cùng ánh trăng điện hạ danh tự, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ đại thắng. Chiến bại vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, lòng tự tin của các nàng cùng cảm giác ưu việt, tại thời khắc này bành trướng tới cực điểm. Các nàng tin tưởng vững chắc, thắng lợi ánh giảm đông đã giáng lâm. Chương 164, muốn là toàn bộ thế giới chương 164, muốn là toàn bộ thế giới một trận kinh tâm động phách nghị cách cứu viện chiến, lấy Thương Ngô đại thế giới đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Hà Nguyệt Y tại thành công cứu trở về muội muội, cũng trọng thương Giang Gia Liên quân tiên phong hạm đội sau xem xét thời thế, vẫn chưa ham chiến, mà là quả quyết hạ lệnh toàn quân rút về Cửu Thiên Hàn Nguyệt đại trận bên trong. Toàn bộ Thương Ngô thế giới lâm vào một mảnh cuồng hoan hải dương. Thần cung bên trong, sống sót sau hai nạn vui sướng cùng thắng lợi phấn khởi, hòa tan trước đó tất cả vẻ lo lắng. Ta liền nói, đám kia giống được xúc vật bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Vẫn là bệ hạ anh minh thần võ, vừa ra tay liền xoay chuyển càn khôn. Nguyên ảnh điện hạ càng là trí dũng song toàn, xâm nhập hang hổ, còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Qua chiến dịch này, đám kia ngoại giới sâu kiến tất nhiên nguyên khí trọng thương, ta xem bọn hắn còn dám hay không tại ta Thương Ngô thần giới trước mặt phách lối. Từng tiếng thổi phồng cùng ca ngợi, không dứt bên hai. Đế tọa phía trên, Hàn Nguyệt Y trên mặt cũng rốt cục lộ ra đã lâu tiêu dung. Trận chiến này không chỉ có cứu trở về muội muội, càng quan trọng chính là quét qua xu hướng suy tàn, một lần nữa ngưng tụ gần như sụp đổ thế giới khí vận cùng dân tâm. Cái này cũng nhờ có Thương Lô đại thế giới chỉ có một vị đại đế, nếu không vinh quang của nàng còn muốn bị cái khác đại đế chia cắt. Chỉ chờ đánh lui địch đến, luyện hóa như thế khí vận tại dân tâm, triệt để bước vào đại đế hậu kỳ. Sau đó phản công đến giới, bên ngoài giới kia giống được đại đế thế giới tài nguyên, tập bổ bản thân, nhất cử bước qua đại đế cảnh. Thành tựu trước đó không cổ nhân, sau này không còn ai cảnh giới cao hơn. Hàn Nguyệt Y lìa đôi mắt lóe ra dạ tâm. Bất quá nàng biết cơm đến ăn từng miếng, không đổi. Nàng nhìn về phía bên cạnh thân Hàn Nguyệt Ảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập khen ngợi cùng yêu thương. Nguyệt Ảnh, lần này ngươi chịu khổ, bất quá ngươi xâm nhập địch nhân nội bộ, nên thu hoạch đến một chút tình báo, nhanh cùng tỷ tỷ nói một chút. Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt vừa đúng địa toát ra một tia nghiêm mà sợ cùng phẫn hận. Nàng có chút không người, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, bắt đầu mình báo cáo. Tỷ tỷ, kia ngoại giới giống được thế giới, tên là Đế Tiên, còn lâu mới có được chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Trong đó phân liệt, chí ít có mấy chục cái thế lực lớn, mâu thuẫn trùng điệp. Trong đó cao cấp nhất thế lực chính là kia Giang gia, cái khác không ít thế lực cơ hồ là phụ thuộc lấy Giang gia mà sống. Nàng đem sớm đã ở trong lòng tập vô số lần lý do thoái thác, em hay nói, kia hai tôn nam tính đại đế chính là Giang gia người, nhìn như cường đại, kỳ thực bằng mặt không bằng lòng, cái kia dùng kiếm áo bào đen láo giả, tên là Giang Vô Nhai, Giang gia nhị tổ, tính tình lãnh cốc, sát phạt quả đoán. Mà cái kia miệng lưỡi chân chu tiểu đầu, tên là Giang Vô Hối, trời sinh tính phong lưu, nhát gan sợ phiền phức, là Giang gia lục tổ. Hai người tại chiến thuật thượng khác nhau cực lớn, thường xuyên cãi lộn, nếu không phải có kia Giang gia đế tử ở giữa điều đình, chỉ sợ sớm đã nội chiến. Hàn Nguyệt Y liền nghe vậy, khẽ bước cằm, như thế phù hợp nàng đối giống được sinh vật ngu xuẩn, tự đại, nội đấu cứng nhắc ấn tượng. Về phần kia hai tên nữ đế, Hàn Nguyệt Ảnh trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, cung bảo kia nữ đế tên là Diệp Linh Tiên, giao chỉ thánh địa nữ đế, không đến người làm một bộ phân thân, thực lực có hạn, nàng chỗ giao chỉ thánh địa cùng Giang gia vốn là túc địch, lần này đến đây, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, trong lòng sớm có lời oán giận. Mà cái kia đánh đàn, càng là đáng buồn, tên Liễu Thần Âm, nàng vốn là một phương tông chủ, chỉ vì tông môn suy thoái, lại bị bách phục tùng tại kia Giang gia đế tử, luôn hành cử chỉ đều thụ không chế, không có chút nào tự do có thể nói. Nói đến đây, nàng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia hướng dẫn ý vị. Tỷ tỷ, Nguyệt Ảnh tại bị cầm tù trong lúc đó, từng trong lúc vô tình nghe tới kia giao chỉ nữ đế cùng Liêu Thần Âm nói chuyện, các nàng đối Giang gia tàn bạo thống trị sớm đã không chịu nổi, trong ngôn ngữ rất có bỏ gian tà theo chính nghĩa chi ý, chỉ là khổ vì bị Giang gia đại đế giám thị, không có cơ hội thôi. Thật chứ? Hàn Nguyệt Y thì hô hấp đống nhiên một gấp rút, trong mắt buộc phát ra nóng bỏng quan mang. Xúi dục hai tôn nữ đế, ý nghĩ này như là liệu nguyên giã hỏa, nháy mắt trong lòng nàng cháy hừng hực. Thiên chân vạn sắc, Hàn Nguyệt Ảnh khẳng định gật đầu. Về phần cái kia cái gọi là Giang gia đế tử Giang Nguyên, càng là cái chuyện cười lớn. Hắn bất quá 18 tuổi, ỷ vào xuất thân tốt, bị một đám lao tổ tông sủng lên trời, tu vi toàn bộ nhờ đan dược đắp lên. Nếu không phải có bán tiên khí hộ thể, chỉ sợ ngay cả 10 cảnh đều đánh không lại. Hắn duy nhất giá trị chính là trên thân cái kia có thể tăng lên nữ tử thể chất bí bảo. Theo Nguyệt Ảnh quan sát, kia bí bảo tựa hồ đối với hắn tiêu hao rất nhiều, mỗi lần vận dụng đều cần tĩnh dưỡng hồi lâu. Từng đầu cơ mật tình báo từ Hàn Nguyệt Ảnh trong miệng nói ra. Những tin tình báo này, thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng lại hoàn mỹ nên hợp Hàn Nguyệt Y Lý cùng tất cả Thương Ngô nữ tu nhận biết cùng chờ mong. Các nàng nguyện ý tin tưởng, cường đại giống được là phân liệt, sa đoạn nữ đế là thân bất do kỷ, là có thể bị sử dụng, đi đến quang minh đại đạo. Tốt, tốt, tốt. Hàn Nguyệt Y Lý liên tục nói ba chữ tốt, kích động từ đế tọa thượng đứng lên, tại trong đại điện đi qua đi lại, một đôi mắt phượng sáng đến kinh người. Trời cũng giúp ta, trời trợ giúp ta Thương Ngô a. Tất cả tình báo sâu chuỗi, một bức rõ ràng thắng lợi bản thiết kế, tại trong óc nàng chậm rãi triển khai. Địch nhân nội bộ bất hòa, hậu phương chống rỗng, chủ soái là cái phế vật, minh hữu càng là tâm hoài quỷ thai. Đây quả thực là trời ban cơ hội tốt. Bệ hạ, thần coi là việc này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn, kia Giang gia quỷ kế đa đoan. Một tương đối cẩn thận chuẩn đế trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ý đồ khuyên can. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, liền bị Hàn Nguyệt Ý lạnh lùng đánh gãy. Bàn bạc kỹ hơn, còn muốn thương nghị tới khi nào? Chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, ngóc đầu trở lại sao? Nguyên Ảnh Liễu chết mang về trọng yếu như vậy tình báo, chính là muốn chúng ta bắt lấy cái này thoáng qua liền mất chiến cơ. Còn dám có lời giao động quân tâm người, giết không tha. Người trưởng lão kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức im lặng, không dám nói nữa. Toàn bộ đại điện lại không người dám đưa ra dị nghị. Hàn Nguyệt Ảnh nhìn xem một màn này, buông xuống đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng băng lãnh ý cười. Nàng tiếp tục thêm vào cuối cùng một mũi lửa, "Tỷ tỷ, không chỉ có như thế, ta còn thám thính đến một cái chí mạng tình báo, bọn hắn kia chiếc trọng yếu nhất long thủ chiến thuyền, bởi vì vượt qua thời gian trường hà mà đến, dẫn đến trận pháp hạch tâm xuất hiện thiếu hụt, cách mỗi 7 ngày liền sẽ có một canh giờ suy yếu kỳ. Đến lúc đó, nó phòng ngự đem xuống tới điểm thấp nhất, mà lần tiếp theo suy yếu kỳ ngay tại 3 ngày sau." Tình báo này trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. 3 ngày sau, Hàn Nguyệt Y thì trong mắt sát cơ bùng lên, một cái lớn mật mà điên cuồng kế hoạch trong lòng nàng thành hình. 3 ngày sau, nàng đem dốc hết toàn bộ thế giới chi lực, thôi động cửu thiên Hàn Nguyệt đại trận sát chiêu mạnh nhất, vĩnh dạ khôi phục Nguyệt thần vệ cùng tất cả chuẩn đế, tập kích công kích kia chiếc long thủ chiến thuyền. Chỉ cần có thể nhất cử bánh sát cái kia gọi ra nguyên bao cỏ thủ lĩnh, quân địch chắc chắn rắn mất đầu, quân lính tan rã. Đến lúc đó, kia giao chỉ nữ đế thấy tình thế không ổn tất nhiên phản bội, nàng liền có thể nhất cổ tác khí thu phục nữ đế, hợp nhất nó thế lực, nhất cử phản công, săn bằng kia giới. Nàng phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Nhìn thấy thương nô cơ sĩ, xuyên khắp một cái thế giới khác mỗi một nơi hẻo lánh. Nàng nhìn trước mắt lập xuống bất thế chi công muội muội, trước nay chưa từng có địa cảm thấy vui mừng cùng kiêu ngạo, tự tay kéo Hàn Nguyệt Ảnh tay, ôn nhu nói, "Nguyệt Ảnh, ngươi là ta thương nô lớn nhất công thần. Đợi trận chiến này công thành, tỷ tỷ chắc chắn vì ngươi tìm tới vô thượng đạo quả, đền bù ngươi căn cơ, giúp ngươi cùng ta chung trưởng giới này." Nàng vẽ xuống một chương vô cùng to lớn bánh. Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt lộ ra sủng sủng như kinh hãi kích động cùng cuồng hỉ, nàng lần nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, "Nguyệt Ảnh, nguyện vì tỷ tỷ, muôn lần chết không chối từ." Nhưng trong lòng đang cười lạnh. "Trung trưởng giới này, lời này ngươi từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu nói, ngươi thật muốn đền bù ta căn cơ, lấy ngươi bây giờ đại đế trung kỳ cảnh giới sẽ làm không đến. Ngươi không cho, ta liền tự mình cầm. Ta muốn cũng không phải trung trưởng, mà là cái này toàn bộ thế giới." Chương 165, nghe một chút nữ đế tuyệt vọng gào thét. Chương 165, nghe một chút nữ đế tuyệt vọng gào thét. Đêm thâm trầm như mực. Thương Ngô thần cung một gian tiền điện bên trong, hương hương lở lở, linh khí mờ mịt. Hàn Nguyệt Ảnh một thân một mình, tính tọa tại bên trên giường mây. Vào ban ngày bộ kia kích động, kính cẩn nghe theo bộ dáng sớm đã rút đi. Thay vào đó chính là một mảnh sâu không thấy đáy tỉnh táo, cùng một tia dấu ở tỉnh táo phía dưới điên cuồng cùng kiên quyết. Nàng hai mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy hôm nay phát sinh hết thảy. Hàn Nguyệt Y liền mừng rỡ như điên, quần thần sùng bái mù quáng, tấm kia quen thuộc trùng trưởng thiên hạ lời hứa. Đây hết thảy đều lộ ra buồn cười như vậy trầm trọng. Hào muội muội, công thần. Hàn Nguyệt Ảnh khoe miệng, câu lên một vòng tự rêu độ cong. Nàng diễn hơn ngàn năm nghe lời hảo muội muội, diễn quá thành công. Thành công đến Hàn Nguyệt Y Lìa đã sớm đem nàng thuận theo xem như đương nhiên, đưa nàng ngụy trang xem như bản tính của nàng. Nàng lại nghĩ tới tại địa lao bên trong, cái kia trẻ tuổi đế tử lời nói, người cam tâm sao? Đúng vậy a, nàng làm sao có thể cam tâm? Nàng chậm rãi mở mắt ra, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, viên địa giang nguyên lưu lại lưu quang ngọc giản, đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó, tản ra hào quang nhỏ yếu. Bóp nát nó, nàng đem triệt để phản bội sinh dưỡng thế giới của mình. Phản bội cái kia trên danh nghĩa tỷ tỷ, đi đến một đầu không cách nào quay đầu tuyệt lộ. Không bóp nát nó, nàng đem tiếp tục đóng vai cái kia đáng buồn thế thân. Thẳng đến một ngày nào đó, bị Hàn Nguyệt Y đi tìm tới thích hợp hơn hoa, sau đó bị không chút lưu tình bước bỏ. Hàn Nguyệt Ảnh vẫn luôn biết mình kia tỷ tỷ tốt, có một cái nguyện vọng. Đó chính là tìm tới nàng có lẽ đã tử vong thân muội muội. Sau đó dùng Hàn Nguyệt Ảnh hết thảy đổi lấy thân muội muội đỉnh phong. Như không có vị kia đế tử xuất hiện, nàng thật đúng là muốn đi con đường này. Tại Thương Lô đại thế giới bên trong, nàng không có bất kỳ cái gì tư bản đi ngẫu nghịch một tôn đại đế. Nhưng bây giờ nàng có mượn nhờ bị kia đế tử quyền thế hắn lực lượng, cho nên còn dùng chọn sao? Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng kiên định, nàng đã không còn bất cứ chút do dự nào, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh trong cung điện vang lên, lộ ra phá lệ đột ngột. Ngọc giản ứng thanh mà nát, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tiêu tán trong không khí. Một đạo nhỏ không thể thấy không gian ba động nháy mắt xuyên thấu thần cung cấm chế dày đặc, vượt qua vô tận hư không, tinh chuẩn địa truyền lại đến cái nào đó nó nên đi địa phương. Làm xong đây hết thảy, Hàn Nguyệt Ảnh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cả người phảng phất đều nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng biết, từ giờ khắc này, nàng không còn là Hàn Nguyệt Ảnh, không còn là Thương Ngô nữ đế muội muội. Nàng là Lâm Nguyệt, nàng chính là tương lai Thương Ngô nữ đế. Cùng lúc đó, Long Thủ chiến thuyền trong chủ điện, Gia Nguyên chính dựa nghiêng ở vạn năm ôn ngọc trên giường êm, trong ngực ôm nhỏ nhắn xinh xắn Tần Đoan Đoan, thưởng thụ lấy tô lục ly nắm bay, hô mị xoa bóp. Một bên, Liễu Thần Âm tố thủ đánh đàn, tiếng đàn du dương tại trong đại điện chảy, gột rửa lấy chúng nhân tâm linh. Khác một bên, Giao Chỉ nữ đế Diệp Linh Tiên chính buồn bực ngán ngẩm địa loay hoay một cái từ Giang Nguyên kia thuận đến đồ chơi nhỏ, một cái năng chiếu dọi ra chư thiên tinh thần quỹ tích la bàn. Nàng cũng muốn nhìn xem có khả năng hay không giống Giang gia một dạng vận khí tốt, tìm tới một cái thất lạc ở hỗn độn hư không bên trong đại thế giới. Đại điện bên trong bầu không khí, một mảnh tường hòa an nhàn, cùng ngoại giới cái kia kiếm dương nọ trường không khí không hợp nhau. Lúc này, nhị tổ Giang Vô Nhai mà không thay đổi đi vào trong điện, tiện tay xóa đi khỏe miệng đế huyết đó bất quá là một thanh bị buộc ra bản nguyên tinh khí, với hắn mà nói không đau không ngứa. Mà nó, thật có thể diễn à, Lục tổ cũng tới, hắn đặt mông ngồi xuống, cho mình rót một miệng lớn tiên nướng, quyện miệng, lao nhị, tiểu tử ngươi vừa rồi thổ huyết kia một chút, rất rất thật à, cái kia học. Nhị tổ Giang Vô Nhai lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Giang Nguyên, trầm giọng nói, Nguyên nhi, người đều thả ra, bước kế tiếp đâu? Diệp Linh Tiên cũng ngáp một cái, đệ tử, ngươi để ta hơi nhường một chút, ta cũng thả, ngươi liền không sợ nàng sau khi trở về, đem ngươi lai lịch của ta tất cả đều chấn động rất xuống sạch sẽ. Đây cũng là trong điện người khác, trừ Lục tổ, người nào đó đều có nghi hoặc. Hàn Nguyệt Ảnh dù sao cũng là chuẩn đế thất trọng thiên cường giả, càng là Thương Nô thần cung nhân vật số 2. Làm sao lại bởi vì Giang Nguyên một hai câu liền bị xúi giục đâu? Một khi vị tiên nữ đế tỉnh táo lại, lựa chọn tử thủ không ra, hoặc là trực tiếp hiến tế thế giới bản nguyên cùng thiên đạo câu thông, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng một tôn tân đế ra liều mạng, kia đến tiếp sau chiến sự, cùng trực tiếp bắt đầu công thành không có gì khác biệt. Giang Nguyên con mắt đều không có trợn, nhẹ nhàng nói, một tôn chuẩn đế mà thôi, tại đại cục mà nói, sắt hoặc là thả đều không quan trọng, nàng giá trị thực sự cho tới bây giờ cũng không phải là tu vi của nàng, mà ở chỗ nàng biên kia không cam lòng vì ảnh dạ tâm. Giang Nguyên mở mắt ra, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm không lớn, lại trịch địa hữu thanh, ta Giang gia làm việc, dựa vào xưa nay không là âm mưu quỷ kế, mà là đường đường chính chính dương mưu, là đủ để nghiền nát hết thể thực lực tuyệt đối. Lại nhiều tính toán, lại tinh diệu bố cục, nếu là không có tương ứng thực lực đến hiện ra, cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng Thương Nôn nữ đế cho không được đồ vật, ta Giang gia có thể cho. Một cái trở thành chân chính nữ đế cơ hội, chỉ cần nàng không đốc, liền biết nên làm như thế nào. Trong giọng nói của hắn, lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin. Hắn tin tưởng, thưởng qua hy vọng tư vị Lâm Nguyệt, tuyệt sẽ không lại cam tâm trở lại cái kia tên là Hàn Nguyệt Ảnh cái bóng bên trong đi. Đây cũng là Giang Nguyên liên tục cân nhắc qua. Hứa hẹn một cái đế vị cho nàng. Chỉ là cái này đế vị, không phải kia trống không chính quả, mà là Hàn Nguyệt Y thay lời khác đến nói. Dùng Hàn Nguyệt Y lìa đế vị, đổi cho Lâm Nguyệt, khiến cho trung thành Giang gia, trung thành Giang Nguyên 5 năm. Cái cuối cùng đế vị, tự nhiên thì từ Giang gia nội bộ tiêu hóa. Sở dĩ như thế hứa hẹn, trừ xúi dục cần thiết. Càng quan trọng chính là, cho dù đế tiên đại thế giới chiếm đoạt Thương Lô đại thế giới, đế tiên thiên đạo đem hai cái đại đế đạo quả đều cho Giang gia lưu lại. Hấp thu, luyện hóa, chứng đạo cũng cần thời gian. Chứng đạo đại đế không thể so nguy đế, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm. Trong thời gian này biến số quá lớn. Nhưng Hàn Nguyệt Ý Lìa đại đế chính quả thì lại khác. Vừa đến, Lâm Nguyệt là sinh trưởng ở địa phương Thương Lô nhân. Thứ hai, nàng cùng Hàn Nguyệt Ý Lìa chung cảm giác một lòng, năng điều động một bộ phận Hàn Nguyệt Ý Lìa mới có thể sử dụng đại đế chi lực. Thứ ba, Hàn Nguyệt Ý Lìa tự thân có đại đế trung kỳ tu vi, hy sinh hết tu vi, có thể nhanh chóng đem Lâm Nguyệt cất cao đến đại đế cảnh, rút ngắn thật nhiều nàng chứng đạo thời gian. Mặc dù đại giới có thể là tại tương lai trong một khoảng thời gian Lâm Nguyệt tu vi đều rất khó lại có tăng trưởng, nhưng cái này cùng Giang Nguyên lại có quan hệ gì? Còn vừa vặn thuận tiện Giang gia trưởng khống. Kể từ đó một lần, Giang gia âm thầm liền có thể thêm ra một tôn nữ đế. Ở lúc mấu chốt có lẽ có thể cho địch nhân kỳ hiệu. Ngay tại nghĩ như vậy lúc, hắn sở lấy Tần Đoan Đoan đầu tay dừng lại. Trước người hắn, một điểm ánh sáng nhạt trống rông hiện hiện, lặng yên nổ tung. Ồ, làm ra lựa chọn sao? Giang Nguyên trên mặt lộ ra một vòng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ý cười. Lựa chọn gì rồi? Diệp Linh Tiên mở mắt ra, trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói. Không có gì. Giang Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là ôm Tần Đoan Đoan đứng dậy, đưa nàng đặt ở sau lưng mềm trên giường, duỗi lưng một cái, chỉ là Thương Ngô đại thế giới chủ nhân tương lai, vừa mới hướng chúng ta phát ra thư mời mà thôi. Chủ nhân tương lai? Diệp Linh Tiên cỡ nào thông minh, nháy mắt liền minh bạch Giang Nguyên lời nói bên trong hàm nghĩa. Nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một vòng kinh ngạc cùng nghi ngờ. Ngươi thế mà chân suối dục nàng? Mặc dù biết Giang Nguyên hứa hẹn một cái đế vị, nhưng chỉ là hứa hẹn, có thể hay không giữ lời cái này rất khó nói đi. Vì một hy vọng, liền đem toàn bộ Thương Ngô đại thế giới bán. Cái này, tiểu nha đầu kia, hiện tại chỉ sợ đã thành Thương Ngô anh hùng đi. Lục tổ một mặt nhìn có chút hạ hế nói, hắn là trong đại điện trừ Giang Nguyên duy nhất biết hắn là như thế nào thuyết phục đối phương. Không chỉ là anh hùng. Giang Nguyên cười nói, càng là các nàng tin cậy quân sư, ta nghĩ kia Hàn Nguyệt Y Lìa cũng đã tin tưởng chúng ta cho nàng tình báo giả. Ba ngày sau, chỉ sợ tập kết tất cả lực lượng, đối với chúng ta Long Thủ chiến thuyền phát động một kích chí mạng. Tương kế tự kế. Đúng vậy. Giang Nguyên vỗ tay phát ra tiếng, đã nàng muốn chơi tổng tiến công, vậy chúng ta liền bồi nàng chơi một trận đại. Hắn đứng người lên, đi đến đại điện trung ương, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, thanh âm không còn lười biếng, mà là trở nên trịch địa hữu thanh. Lục gia gia, ngươi dẫn đầu một nửa chuẩn đế cường giả, vây quanh Thương Ngô đại thế giới hậu phương, bày ra thiên la địa võng, nhất thiết phải làm được một con rùa cũng bay không đi ra. Nhị gia gia, Diệp Linh Tiên tiền bối, Liêu Thần Âm, các ngươi theo ta tọa trấn trung quân, đợi các nàng vào cuộc. Những người còn lại, chiến thuyền triệt thoái phía sau 3000 bản dặm, làm ra nguyên khí trọng thương, chuẩn bị rút lui giả tượng, nhất thiết phải đem quân vui này cho ta diễn rất thật một điểm. Từng đầu mệnh lệnh, đều đâu vào đấy hạ đạt. Nguyên Nhi, ngươi đây làm muốn? Nhị tổ tựa hồ minh bạch cái gì? Bắt rùa trong hũ. Nàng cho là mình là thợ săn, thật tình không biết, từ nàng mang theo tất cả nội tình đi ra cái kia xác rùa đen bắt đầu, nàng liền đã thành con mồi của ta. 3 ngày sau, ta muốn để toàn bộ Thương Lô đại thế giới cũng nghe được các nàng nữ đế tuyệt vọng gào thét.